Chương 105, Vận Hà sắp sụp, Kỳ Lân sắp chết. Chương 105, Vận Hà sắp sụp, Kỳ Lân sắp chết. Nam Trực Lệ Ti Thiên Giám mấy vị tiên sinh, ngoại trừ Tam tiên sinh bên ngoài, đều ngồi tại một tòa lầu nhỏ bên trong vây quanh một bàn tinh xảo bàn tiệc ngồi. Cái kia vốn nên tại trong đêm chói lọi khói lửa bởi vì lòng sông trên đảo nhỏ hoạn quan sai lầm, sớm ngẫu nhiên tại cái này trước khi hoàng hôn liền ở trong trời đêm tràn ra. Trần Mật nhìn qua cái này một sợi khói lửa, trong thần sắc hiện lên một tia phiền muộn, lập tức cái này một sợi phiền muộn liền rất tốt bị giấu ở mỉm cười trong thần sắc. A Tước ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn xem khói lửa, bám lấy má, gương mặt bên trong bởi vì mùi rượu có một tia ửng đỏ. Trần Chỉ bưng một chén rượu lên tiến lên, đem chén rượu đưa cho Trần Mật. Nhị sư minh, đừng vẻ mặt đau khổ, đến uống một chén đi. Trần Mật tiếp nhận chén rượu, uống nửa chung rượu, liền đem còn sót lại rượu nghiêng đổ tại ngoài cửa sổ, tảng đá khe hở hạ bị thi thể kéo qua, thật vất vả hấp thu tiên huyết chuẩn bị sống qua mùa đông, tốt bắt đầu một lần nữa phi nhiêu, lại bị một chén này hơi liệt rượu muốn tới giết. Trần Chỉ cười uống vào trong chén nửa chén nhỏ tàn trà, hướng có đen một chút nghiêm mặt nhị tiên sinh hỏi, nhị sư minh, Tôn An Chí chết là bút tích của ngươi. Trần Mật hơi kinh ngạc quay đầu, hỏi, ngươi pha sáu. Trần Mật lập tức kịp phản ứng, Trần Chỉ chịu đại mộng hoàng lương thuật bên trong tự nhiên có lý lao đạo đối tương lai thôi diễn, bình tĩnh nói, sư phụ cùng ngươi nói qua mệnh tu cấm kỵ rồi sao? Trần Chỉ lắc đầu, chán nản nói, sư phụ ngoại trừ một chút mệnh tu thuật pháp bên ngoài, liền đem vô số liên quan tới tương lai thôi diễn rót vào trong mộng của ta. Trần Mật móc ra một bản chính mình biên soạn Ti Thiên Giám mệnh tu sổ tay, đưa cho Trần Chỉ, nói, sư đệ, mệnh tu mỗi một lần xuất thủ đều muốn nỗ lực cái giá tương ứng, cho nên trừ khi tại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, chúng ta chỉ trợ giúp, tuyệt không dẫn phong bên sóng. Trần Chỉ thô thô đọc qua tay sách về sau, liền đưa nó thu nhập trong tay áo. Trần Mật tại trong đầu bài xuất kia một tòa tại tự mình đại quan lư hỏi bên trong Giang Nam xã tác đồ, hỏi, tại sư phụ thôi diễn bên trong, Tôn An Chí là khi nào chết? Lại là như thế nào chết? Trần Chỉ dùng ngón tay trỏ chấm rượu, hướng ngoài cửa sổ bắn ra một dọn, nói, nhị sư minh. Sư phụ thôi diễn bên trong, Tôn An Chí bị thiếu gia đánh chết số lần nhiều lắm, ngươi muốn nghe ngắn vẫn là dài. Trần Mật có chút trệ ở một cái chớp mắt nói, ý của ngươi là, sư phụ không chỉ thôi diễn qua Giang Tốn, còn không chỉ thôi diễn qua một lần, thậm chí mỗi một lần đều có không giống nhau kết quả. Trần Mật hiện nay nói không rõ đến cùng là kinh hoàng vẫn là mừng rỡ, đối Giang Tốn ngộ phán, cơ hồ khiến hắn cho là mình thôi diễn mệnh tu chi thuật ra sai lầm. Hiện tại tốt, sư phụ cũng làm, còn không chỉ một lần. Kia không sao. Trần Mật hít sâu một hơi. Không đúng. Vấn đề này lớn đi. Người nào có thể để cho cựu cảnh mệnh tu tính sai vô số lần? Không, một cái càng kinh khủng vấn đề xuất hiện, một cái bình thường lục cảnh phía trên, vì sao lại bị cựu cảnh mệnh tu nhìn chăm chú? Giang Tốn vô thanh vô tức đồng dạng từ Sùng Lâm huyện trong thành xuất hiện, thẳng đến tại Nga Hồ thư viện về sau mới vào hắn bố trí Giang Nam Sơn Hạ xã tắc đồ trong tính toán, sư phụ là thế nào tại Sùng Lâm hai ngày ở giữa tính toán nhiều như vậy lần? Trần Mật trầm mặc một lát, nhìn về phía Trần Chỉ nói, tiểu sư đệ, ngươi cùng ngươi thiếu gia trước đó ở nơi đó sống qua. Trần Chỉ nhìn qua Trần Mật, lắc đầu, rất là chất phát giản dị cười một tiếng, nói, nhị sư minh, ngươi biết rõ ngươi tại kia vô số sai lầm tương lai bên trong, đều làm ra một cái quyết định gì sao? Trần Mật nhíu mày, chính mình tại sư phụ thôi diễn tương lai bên trong đến tột cùng là làm cái gì? Trần Chỉ mỉm cười không nói. Tại kia vô số cái tương lai bên trong, Trần Mật làm ra vô số cái lựa chọn. Nói cách khác, Trần Mật cẩn thận căn cứ mỗi một lần hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, đều làm ra trải qua hắn suy nghĩ về sau lựa chọn. Chỉ cần cho hắn một cái tin tức mật độ lớn lại mơ hồ hoang ngôn, hắn chính sẽ não bổ vô số đồ vật ra. Nhiếp Cổng nhìn qua trước mắt sóng lớn mãnh liệt đại hạ, quay đầu nhìn về phía tự mình bưng la bản sư phụ nói, sư phụ, thật không có chuyện gì sao? Lý Lao Đạo nhẹ nhàng một khục, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm đi, này đến hạ có lẽ có tu sĩ tiềm ẩn, nhưng thất cảnh phía trên hẳn là không có. Nhiếp Cổng hắc kiểm nói, sư phụ, có chính là có, không có chính là không có, hẳn không có là có ý gì? Lý Lao Đạo đau thương mà nói, sư phụ ngươi già đến độ này rồi, ngươi còn muốn sư phụ ngươi đi phá một cái khác cựu phẩm mệnh tu thủ đoạn? Nghiệt độ à, có phải hay không là ngươi nhị sư đệ cùng ngươi nói, chỉ cần đem ta mài chết, liền có thể kế thừa Ti Thiên Giám hảo hảo tiêu giao sung sướng? Nhiếp Cổng im lặng, từ bên hông lấy ra một hồ lô liền rượu, đem rủ đưa cho Lý Lao Đạo, nói, được rồi, coi như dưới nước gặp phải thất cảnh tu sĩ, ta Lâm Trận đột phá chính là, dù sao dám bên trong còn có Lao Tam đỉnh lấy. Về sau thất cảnh trở xuống sự tình hắn giải quyết cũng là phải. Lý Lao Đạo thu hồi la bàn, nhìn một chút không trung mây mưa, lạnh nhạt giải thích nói, ngươi yên tâm đi, ta tính qua mạng của ngươi, thọ trung chết giả, kim ngọc đầy người, đại phúc đại quý, làm sao lại chết tại đầu này bùn cắt chảy ngang trong sông. Triều đại Ngô Giang Nam lục cảnh bên trên, bất luận có hay không tại Bách Xuyên sẽ, đều không có tới sau đó chưa từng rời đi vết tích, nơi đây Cố gia lão bất tử, mặc dù tại Bách Xuyên trong hội, có thể từ vận Hà Long Vương xảy ra chuyện trước đó, đã là có một năm có thừa chưa từng đã tới. Nhiếp Cổng cười hắc hắc, thu liễm tinh thần đến trường đao trong tay phía trên. Lý Lao Đạo tiện tay một điểm, chỉ vào vận Hà mặt nước chỗ một cây gỗ nổi, nói, bảy thành lực đạo. Nhiếp Cổng rút ra bên hông đao, hừ nhẹ một tiếng, vận chuyển khí huyết, một đao bổ ra. Ngàn nước. Khí huyết đem vận Hà nước cắt đứt, trên dưới lưu ở giữa đúng là có chút đỉnh trệ ở ba hơi, thượng tầng bị khí huyết ngăn trở, tầng dưới tại thủy áp phía dưới tốc độ chạy càng thêm nhanh chóng, dần dần hình thành một cái dưới nước vòng xoáy. Lý Lao Đạo thần tình nghiêm túc, mở miệng nói, hồi thân, xoay chuyển. Trái tránh 16 trượng. Nhiếp Cổng theo Lý Lao Đạo nói từng cái làm theo, trường đao trong tay vung vậy không ngừng. Nước sông phảng phất nhân thủ trên mạch đập bị dầu có tiết tấu bóp chặt, dần dần bắt đầu cuồng bạo, sóng lớn quét sạch vận Hà trên dưới. Lý Lao Đạo trong miệng ngôn ngữ càng thêm mau lẹ, rốt cục nhanh chóng hô, toàn lực, chém. Nhất cổng cầm lưỡi đao, đao khí phảng phất như có thực chất, không có vào trong sông. Một đao kia mang theo không trung giọt mưa, cùng lạnh thấu xương đao ý cắt ra Vận Hà trên hơi nước mây khói, vô số cá lớn lơ lửng ở trên mặt nước, một cỗ mùi tanh tử trong nước tràn ra. Có thể mặt sông bình tĩnh vô cùng, dòng nước đã không có tách ra, cũng không có nhấc lên. Lý Lao đạo đội vàng hô, trái, 10 thước, trở lại, phải, 3 thước. Chỉ có một tiếng kim thiết tương giao trên mình. Một đầu tàn phá hắc long mở ra miệng lớn, đỉnh lấy đỉnh đầu chính giữa trường đao hướng lên đánh tới. Đuốt rồng cực kỳ bá khí một nắm, xuyên thấu qua rách dưới làn da, còn có thể thấy rõ trong đó bám vào lấy bảo thép mặc ngọc long chủ xương. Long lân ở giữa tràn đầy tinh tế vỡ nát vết đao bám vào ở trên, có chút địa phương đã là gặp được trong đó bổ túc vào long trùng huyết đủ. Miệng rồng còn mang theo mảnh gỗ vụn cùng một tia vải rách dính liền, giữa hàm răng lưu lại thịt người bị nước sông tẩy trắng trắng bệnh, kẹt tại trong miệng. Nhất cổng dựa theo Lý Lao đạo thuyết pháp, gần như vô điều kiện lấy bản năng phản ứng chấp hành, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi giữ tận long nha cùng đuốt rồng. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát giác được thất cảnh phía trên uy áp đem hắn ép không thở nổi. Nhất cổng nhanh lùi lại đến bờ sông, trường đao trong tay có chút xoay chuyển. Sư phụ, ngươi không phải nói không có thất cảnh ở đây à? Nơi này thiên cơ bị sớm che đậy, có người biết rõ ta nhìn xem tất cả lục cảnh phía trên, vì vậy dùng một đạo lửa gạt tới linh khí hoặc khí huyết, dùng vận hà khí vận điểm hóa đầu này chưa sinh linh trí long thể. Lý Lao đạo sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt trong tay thanh trúc quả chiêu. Nhất cổng hơi lộ ra chút dễ dãi thần sắc, liền cười to thoải mái nói, sư phụ, ngươi không cần hao phí thọ lực rồi, ta đột phá thất cảnh chính là cựu cảnh mệnh tu tính toán, ở đâu là tốt như vậy phá bỡ. Năm đó nếu là thiết hạ thủ đoạn thời điểm, ta chưa từng tại, hắn lại như thế nào tính toán đến ta? Thế nhân mong mà không được thất cảnh, tại nhiếp khổng trong miệng lại phảng phất giày cũ, cũng không trọng yếu. Mà biết được thất cảnh bí tu sĩ, lại chưa bao giờ có nhiếp khổng đồng dạng thoải mái nhập thất cảnh người. Lý Lao đạo chỉ cảm thấy lọt một chuyện cực kỳ quan trọng chưa từng phát giác, vung vẩy trong tay thanh trúc quả chiêu, cả giận nói, lui ra. Nhiếp khổng vô ý thức ngừng lại đột phá, một tay xách đao đem Lý Lao đạo bảo hộ ở sau lưng. Hắc long hỗn loạn trắng bệnh con ngươi cùng nó uy vũ bá khí thân thể cơ hồ không chút nào tương xứng. Nó dãy rủa lấy nhảy ra mặt sông, dùng mười phần sinh sơ đại ngâu ngữ nói, cơ, người, ăn, no bụng, vui. Lý Lao đạo nhìn qua chính năm đó tận mắt chứng kiến tạo ra, bây giờ lại vặn vẹo cái gì, còn chưa từng thích ứng thân thể đối với chính mình giữ tận tàn bạo hắc long, chém đinh chặt sắt nói, nó là lục cảnh, không phải thất cảnh. Giang Tốn nhìn xem Tôn An Chí cố ý đặt ở thấp nhất một tầng thật dày một chồng, cố ý lấy trắng tinh bông vải sợi đây chỉ cùng mực đậm quán các thể tinh tế sao chép văn thư, cười nói, Tôn công tử phí hết không ít tâm tư à. Tôn An Chí lạnh nhạt thở dài nhận lời nói, Giang công tử nói đúng lắm, quả thực bỏ ra ta không ít tâm tư, mới đưa ở trong đó mạch lạc trải bớt ra. Giang Tốn kinh ngạc nhìn xem Tôn An Chí, thoáng rỗi cái lưng mệt mỏi, nói, Tôn công tử, ngươi phải trên phần bụng, có phải hay không sẽ thường xuyên ẩn ẩn làm đau? Tôn An Chí nghi hoặc đáp, Giang công tử còn tinh thông y thuật, bất quá tại hạ phải trên phần bụng thực không khác chỗ, càng không cần nói đau đớn. Giang Tốn gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem kia một chồng văn thư tùy ý bỏ qua một bên. Tôn công tử, ngươi đã không có túi mật viêm, vì cái gì lớn mật như thế? Tôn An Chí mặc dù không biết rõ cái gì là túi mật viêm, nhưng vẫn là nghe hiểu được người nói chuyện ngữ khí, cũng minh bạch phía sau nửa câu là có ý gì. Giang công tử, nếu không vẫn là trước nhìn một chút phần này văn thư. Giang Tốn lắc đầu, gần đây vô sự, mấy ngày nay từ khúc thủy dưới núi đi vào Lâm Vương các đến, mấy ngày chưa từng giết người, lại có chút không hiểu thấu cảm giác cái nấy. Hôm nay nhìn trận này suy nghĩ khác người chặt đầu biểu diễn, mặc dù lặp lại bắt đầu có chút nhàm chán, lại quả thực để hắn đề cao một cái cơ thể người hành vi nghệ thuật thưởng thức kinh nghiệm. Chính năm đó trên thánh hỏa đàn thời điểm, còn chưa có thử qua loại biện pháp này đến chấn nhiếp lòng người. Người tiếp lấy lưng thôi, tại sát trời hạ đọc qua điểm trắng tinh chỉ tổn thương mắt. Vâng. Tôn An Chi đứng dậy hướng về Giang Tốn nói, Trương gia mở lớn trống, từ Thiên Khải 6 năm trước đó, lấy đồ tể là nghiệp, có chút của cải. Có tử 8 người, vợ là nơi đó muối lọc thương thái thị nữ, con dâu trưởng vì đó cháu họ, mở lớn trống mệnh chư tử toàn bộ đem của cải đầu nhập thái thị muối lậu sản nghiệp, rất có thu hoạch. Đến Thiên Khải 6 năm, thiên tai liên tiếp phát sinh, Giang Nam nghiêm tra thuế muối, Nam Bắc trực tiếp phụ thuộc tuần phủ cùng ngự sử tế xuất, Chu Giang Nam muối thương 4 hộ, bên trong hộ 46 nhà, muối lậu tiểu môn tiểu hộ vô số kể. Ngự sử sai người tuần tra đến Sùng Lâm huyện, mở lớn trống sớm tại huyện nha nghe được tiếng gió, cùng trưởng tử giết vợ giết tức, sách đầu dạ hội triều đình sai người, ngày kế tiếp xuất 8 tử tập kích thái gia, giết sạch thái gia, chỗ nộp lên ngân lượng, làm bản huyện rất nhiều nhà nghèo thương nhân buôn muối bên trong chỗ giao nộp nhiều nhất. Đương nhiệm Sùng Lâm chi huyện bởi vì giao nạp thuế ngân nhiều nhất, thăng trạc cực tốc. Cái này chi huyện là ta Tôn gia nhánh bên, ta bà con xa đường mình, Tôn bị ẩn cô. Tôn An Chí từ tháp trên bước xuống một phong văn thư. Trên đồi nhỏ liền đè xuống một tên tù phạm, trường đao vung lên, đầu người rơi xuống đất. Lúc này tù phạm đúng là chưa từng nhét miệng che mặt, chỉ nghe được câu, Tôn An Chí, ngươi không được tốt. Đầu lâu liền quay tròn trên mặt đất chuyển không ngừng, tránh khỏi xương cổ bệnh tiến một bước chuyển biến xấu. Vị này chi huyện lên trước về sau, Trương gia mở lớn chống liền biết được Tôn gia quan hệ, hối lộ ta cái này không hăng hái đường mình, đem Trương gia sản nghiệp ném dâng cho ta Tôn gia danh nghĩa. Tôn gia quản gia tham trong tộc 10 vạn lượng bạc, là bổ thâm hụt, tiếp nhận Trương gia ném hiến. Trong tộc không rõ nội tình, đem Trương bộ đưa vào Nga Hồ thư viện, làm ta tọa hạ đệ tử. Trong đó biết chuyện không báo, du thuyết bất thông, chia của hối lộ người, 12 người. Tại ồn ào ô uế tiếng mắng chửi bên trong, lại một phong văn thư nhẹ đồng bệnh từ tháp trên rơi xuống đất. 12 quả đầu lâu quay tròn tại trên đồi đồng thời rơi xuống, hung hãn các hán tử không đợi bạch mã kỵ sĩ đến đây, liền một cước đạp lăn thi thể mặc cho 12 đạo trào máu suối rỉ rào rung động. Tôn An Chi nhíu mày, tựa hồ có một ít không hài lòng. Năm đó ngự sử là Cố gia đệ tử, là bây giờ Tả Đâu ngự sử, là lần này là tiểu trần án thủ phạm. Chỉ là ngự sử đài có ti tiên giám thủ đoạn, ta không thể được biết thử nhân đoan tính danh, thực sự đáng hận. Mà ta Tôn gia bên trong có Cố gia mật thám gián điệp hai người, đem tin tức cùng Chu đạo nhân bản ti quan chỗ, mượn danh nghĩa trong tộc danh nghĩa, tự mình truyền lại cho ta vị kia không hăng hái đường hình. Thứ ba phong văn thư rơi xuống đất, Tôn An Chi tay phải nhẹ nhàng dựng thẳng bung lên. Kia hai tên tù phạm đứng thẳng tắp, trường đao từ ngực bụng thẳng vào, liều mạng để ép, đỏ vàng lục tử, chảy xuôi một chỗ. Bưu Hàn Hán tử lấy tay, cầm ra hai viên vẫn như cũ khiêu động trái tim, một cước đạp lật thi thể. Tôn An Chí hài lòng cười một tiếng, nói: "Cố gia muốn hỏng ta Tôn gia cơ nghiệp, vu oan hãm hại, muốn lợi dụng Trương gia đem Dương Chấn Dương ngự sử tập sát. Có thể Cố gia người không ngờ tới, dùng sức quá mạnh, liền đem Chu đạo nhân buộc đổ La Kiều Chấn, đem ta Tôn gia bức đến tình cảnh như thế." Tôn An Chí nghiến răng nghiến lợi, dừng lại dùng trong ngực khăn tay lau một chút bên môi màu trắng vết tích. Kia Trương bộ càng là Cố gia người, thừa dịp ta không sẵn sàng, mang theo tế nhuyễn quái mã, thẳng lên bắt trực lệ, ý đồ cáo ngự trạng dính líu ta Tôn gia. May mắn bắt trực lệ Ti Thiên giám nô chủ sự phân rõ từng ly từng tí, tại hắn đi hình bộ đưa văn thư lúc cầm xuống kẻ này, bêu đầu đưa tới, ta Tôn gia mới miễn đi lại một kiếp số. Trở lên chính là La Kiều Chấn sự tình, mời Giang công tử minh xét. Tôn An Chí tuệ nhã khí chất trên nhiều vô biên phẫn hận cùng lửa giận, mỗi một câu nói đều chân tình ý cắt đến không gì sánh kịp. Chương 106, Tôn An Chí cái chết, thượng, chương 106, Tôn An Chí cái chết, thượng, Giang công tử, Ti Thiên giám nô chủ sự liền ngồi tại hạ đầu, ngài nếu như không tin, có thể hỏi một chút hắn. Giang Tốn bình tĩnh từ tháp mái hiên nhà có chút vụng về xuống tới, gấp tứ xuyên áo bào trắng trên cọ lên vô số cho bụi, run gió, vẫn như vậy. Bào và áo như phiến, phiến bắt đầu một trận gió nhẹ. Nhấc lên cho bụi ở dưới ánh tà dương cũng không như giữa trưa thời tiết, có thể trông thấy mây giữa khe hở dưới ánh mặt trời vô số nhỏ bé hạt tròn bay múa. Tôn An Chí vẫn như cũ hơi nhíu nhíu mày, nhịn được bịt lại miệng mũi cùng đập trên thân bụi bặm xúc động. Giang Tốn vỗ vỗ tay đứng vững, đóng tốt rộng lượng ống tay áo thắt ở trên cổ tay vừa thu lại, tiện tay kéo qua kia tốt nhất văn thư bông vải sợi đáy chỉ, xoa xoa bụi bặm trên người. Gấp tứ xuyên trường bào tơ sợi kinh vĩ ở giữa trong khe hở, xuất hiện vô số tạp chất, mấy đạo khó coi mà xấu xí sám ghé vào gấm tứ xuyên áo bào trắng bên trên, đột ngột vô cùng. Giang Tốn nhìn một chút Tôn An Chí thần sắc, cười nói: "Tôn công tử chê cười, ta là thô bị người, so không lên các ngươi những thế gia này công tử coi trọng. Khoát trên người cái này áo bào trắng, cũng đến cùng chẳng qua là một cái tục nhân." Tôn An Chí cuốn quýt túi đầu thi lễ, nói: "Không dám." Tôn An Chí trước mắt mặt đất đống nhiên phóng đại, trắng đoan gương mặt cùng tháp trên bụi đất phát sinh tiếp xúc thân mật. Giang Tốn không có sử dụng siêu nhân lực lượng, chỉ là sử dụng một cái thoáng cường tráng trưởng thành phạm nhân thể lực, đem Tôn An Chí ép đến trên mặt đất. Tôn An Chí dãy rủa lấy là người, đang muốn lên tiếng, trên mặt bụi đất liền hóa thành năm đạo ngân dấu vết. 3. Giang Tốn ghét bỏ lau một chút tay, tiện tay tại Tôn An Chí áo lụa trên vuốt một cái. Trắng loan trên mặt vừa đỏ lại xám, Tôn An Chí mở mịt luống cuống. Giang Tốn mỉm cười hiếu kỳ hỏi: "Tôn công tử, ngươi là người thông minh, ngươi không cảm thấy ta từ ngồi xuống bắt đầu, liền đã rất muốn giết ngươi rồi sao?" Tôn An Chí phương muốn trả lời, Giang Tốn một cước liền lại xúc đến hắn má một bên, vẫn như cũng là thường nhân khí lực. Tôn An Chí trên thân một viên ngọc bội ẩm vang nổ tung, Giang Tốn hơi sững sờ, mười phần thành khẩn nói: "Xin lỗi, không có ý tứ, quên ai chỉ giúp ta che giấu một chút sát ý, không có nhắc nhở đến ngươi để ngươi cảm giác được. Hiện tại sát ý đã cường thịnh mới hiện ra. Thật sự là thật có lỗi, chờ một hồi để ngươi chết thống khoái chút chính là." Dưới tháp nô chủ sự sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mới đứng dậy an vị dưới, xấu hổ vô cùng. Thế tử dứt khoát liền chưa từng đứng dậy, ngồi dưới đất bổ đoàn bên trên. "Tôn công tử, kế hoạch của ngươi xác thực rất tinh xảo, ngôn ngữ cũng không có lỗ thủng, giết người nghệ thuật biểu hiện ra cũng thật sự là ta thực sự không học được. Mặc dù ta không tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đại khái có thể yên tâm, ngươi chỗ tận lực hiện ra thông minh tài trí ta là biết được. Ta thật tin tưởng ngươi tại mấy ngày bên trong, dùng các loại thủ đoạn tra ra lại chỉnh lý tốt người Tôn gia cái này rất nhiều người tội trạng, đồng thời ngoại trừ La Kiều Chấn bên ngoài những người kia đều chứng cứ vô cùng xác thực. Đúng, ta cũng là tin tưởng ngươi thật đem những này văn thư mấy ngày đêm liền dưới lưng, nói không chừng đều không cần trong đêm, chỉ một chút nhìn qua liền đi xuống. Về phần mới ngươi cố ý đem bọn hắn đầu bị kín, để cho ta hiểu lầm ngươi đổi tử tù, cuối cùng phát hiện ngươi kỳ thật thật quân pháp bất vị thân, thế tử điện hạ công chính liêm khiết. Mà tâm ta sinh ngày nấy, cũng may cái này phát tiết thời điểm khắc chế một chút. Cái này nếu không phải ta ở chỗ này dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán ngươi đến trường, chỉ sợ cũng nghĩ không minh bạch. Về phần ngươi làm việc thông minh, ta đời này chỉ sợ đều không cách nào dùng mới nho nhỏ vài trăm người liền giết một cái buổi chiều, còn có thể giết như thế quang minh lẫm liệt, sát khí ngập trời, hiển lộ rõ ràng luật pháp uy nghiêm, cái người phong độ, còn có thể giết mọi người theo đạo lý tới nói đều hẳn là hết sức hài lòng. Giang Tốn hổ thẹn mà túi thấp đầu, có chút buồn phiền nói: "Ta liền không đồng dạng. Ta mỗi lần giết người hoặc là không giết người, đều có người không hài lòng, mọi người hoặc là nói tâm ta từ nương tay, hoặc là nói ta là tuyệt thế hung ma. Cái này vài trăm người, nếu là thật sự bị ta truy tầm vô cùng xác thực, chỉ sợ điểm xong tên lúc liền đã liền thi thể cũng không tìm tới. Ta là làm thật hâm mộ Tôn công tử ngươi như vậy nhân vật, thông minh lanh lợi, làm việc chu đáo." Tôn An Chí sững sờ trên mặt đất, sắc mặt dần dần khó coi. Giang Tốn lại là một cước xúc tại Tôn An Chí má bên trên, xúc ra mấy quả răng tới. "Ngươi nói liên miên lại nhại đến chưa? Ta nghe đến chưa, hẳn là đến ta nói chuyện. Trên đời này đã rất không công bằng, ta nếu là lục cảnh phía trên, đến cùng vẫn là phải có một ít công bằng cho đến ta à." Tôn An Chí phun ra mấy quả răng, nuốt xuống trong miệng tiên huyết, nghẹn ngào nói: "An Chí không dám." Giang Tốn thoải mái thở ra một hơi, cười nói: "Tôn công tử, ta luôn cảm thấy ngươi đã làm tốt thời khắc này chuẩn bị, mời ngươi lộ ra sau cùng thủ đoạn đến a. Tôn An Chí dãy rủa lấy đem đầu tựa ở tháp trên vách, ho ra trong cổ tiên huyết, cười nói, thế nhân nói rằng công tử tàn bạo thô bỉ, có thể hôm nay nhìn thấy, ta mới biết rõ rằng công tử chỉ là khiêm tốn nội liễm, kỳ thực cũng là cực kỳ thông minh. Ta liền cả gan hỏi Giang công tử một câu, Giang công tử, ngươi vì cái gì tới giết ta? Là vì La tiểu trấn tiểu dân, hoặc là vì kia Dương trấn? Vẫn là vì trong lòng mình cái gì chính nghĩa? Giang Tốn không đáp, bị người đem mới nông rộng tay áo tử trọng mới gấp bên trên. Giang công tử, những này hôm nay chết đi Tôn gia người, bọn hắn chưa hề cảm thấy những này văn thư trên tội trạng là sai chỗ qua. Bọn hắn cảm thấy Tôn gia tại Giang Nam trèo chống đại nô thuế má, nuôi Giang Bắc binh, nuôi Giang Nam quan, chính là Ti Thiên giám bộc lộ, Lâm Vương tư nô, ai dám nói không có chúng ta Tôn gia bạc trèo chống. Bọn hắn cảm thấy, những cái kia mặt hướng hoàng thổ lương hướng trời nông dân, những cái kia Giang Nam máy dệt trên giặc công, chặt tuổi nấu muối muối nô, cả ngày như sâu kiến đồng dạng đòi đồ ăn một năm, là triều đại nô chỗ nỗ lực thuế má lao dịch. Liền bọn hắn thường ngày bên trong đi thanh lâu hoa thuyền cùng nũng nịu đường tử uống một chén rượu vây bắt tiền cũng không bằng, càng khỏi cần nói hàng năm từ trên tay bọn họ giao nộp thuế má. Tôn An Chí dãy rủa lấy đem một phong văn thư từ tháp trên bước xuống, trên đồi nhỏ lần nữa bắt đầu giết người. Cho nên, Giang công tử, ta liền vì ngài giết bọn hắn. Tôn An Chí thành khẩn nhìn về phía Giang Tốn. Giang công tử, ta biết rõ ngài đối con cháu thế gia ôm lấy thành kiến, coi là đều là giá áo túi cơm, tầm thường phế vật, hay là tụ tập vô độ, tham tài tên hay sổ tài. Có thể thế gia cho tới bây giờ cũng không phải là tầm thường đại danh tử. Ta một vị trưởng bối nói cho ta, chúng ta thế gia lập nhà lập nghiệp cơ hội ở chỗ đoàn kết, có thể ta cũng không cảm thấy như vậy. Thế gia lập nghiệp ở chỗ cầu biến, mà không ở chỗ đem chính mình cồng kềnh thành một cái toàn thân hư thối người khổng lồ chân đất sét. Trên đời này thuế má giao nộp, các nơi quan lại phú thương, cho tới bây giờ liền không có trời sinh nên là chúng ta Tôn gia người đạo lý. Thiếu đi chúng ta Tôn gia, còn có Triệu gia, Thiền gia, Lý gia. Tôn An Chí che lấy răng, dùng lộ ra gió miệng hung hăng nói, Vương hầu tướng lĩnh, há có gan dư? Chính là hoàng tộc cũng chưa từng thật có qua thiên thu vạn đại qua. Ta Tôn gia cổng kềnh đến tận đây, các mạch không đồng nhất. Đã Giang công tử muốn một cái công đạo, vậy ta liền đem đám rác rưởi này đầu lâu nạp bên trên, cho công tử một cái công đạo, thuận đường quét sạch cháu ta thị cổng và sân. Cái này Tôn gia trên dưới, bây giờ đã là trên dưới đồng tâm, mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng như cũ có mấy phần thế lực tại. Giang công tử trong nội tâm, chẳng lẽ không có xúc động bình định thiên hạ ý chí a? Cái này thiên hạ, lại có ai là Giang công tử chi kỷ? Ai có thể Giang công tử thúc đẩy? Giang công tử niên kỷ nhẹ nhàng liền phá lục cảnh. Những cái kia giản mua lục cảnh trên lại như thế nào biết rõ Giang công tử kiên quyết tiến thủ lập chí từ bỏ thiên hạ chi tệ. Những cái kia tầm thường vô vi đệ tử lại làm sao có thể giải đến Giang công tử ý chí bao la, không tại nữ sắc quyển mã bên trong. Tôn An Chí trong miệng mang theo máu mỉm cười nói, Giang công tử, ngài muốn cho thiên hạ một cái công đạo, chẳng lẽ dựa vào ngươi một người liền có thể điều tra rõ thiên hạ sự tình, còn thiên hạ tất cả mọi người một cái công đạo à? Giang Tốn túi nửa mình dưới, cười nói, ý của ngươi là, các ngươi Tôn gia hiện tại trên dưới một lòng, xúc động đồng lực, mà ngươi thông minh, cơ trí thủ đoạn quả quyết, cũng không tham tài lại không tốt sắc. Vẫn là Tôn gia người nói chuyện, là ta không hai dưới trướng nhân tuyển. Tôn An Chí gật đầu. Giang công tử, ta muốn cùng ngươi đánh cờ một ván. Ta Tôn An Chí thanh tâm quả dục, có thể trong tộc tất nhiên tăng dã, ngài là lục cảnh phía trên, ta mặc dù không hoàn toàn minh bạch, nhưng cũng mơ hồ biết rõ ngài có xuất thủ hạn chế. Ta xuất Tôn gia trở thành ngài phi ưng tổ huyện, đua chó, như ngài thành công thanh bình thiên hạ, ta Tôn gia tự nhiên cũng sẽ không có biện pháp khôi phục ngày hôm trước những cái kia đều là giá áo túi cơm bộ dáng, lại ngài muốn chém giết muốn dốc thịt, diệt môn diệt tộc, đều tại ngài một ý niệm. Như ngài bất lực thanh bình cái này một ngày dưới, cái này thiên hạ nơi đó liền thiếu đi ta Tôn gia một cái thế gia. Ta Tôn gia chống đi vị trí, tự nhiên lại có vô số người giấu trong lòng giao sắc, tranh đoạt không ngớt, làm Giang Nam phân loạn. Giang công tử, ván này, ngài là xuống cờ vẫn là không rơi tử. Giang Tốn mỉm cười nói, giống như bất luận tính thế nào, muốn làm thế nào, ta lưu lại ngươi cũng là kiếm, đúng hay không? Giang Tốn tiện tay vung ra một đạo kinh phong, đem trên mặt đất bàn cờ đánh bay đẩy lên tháp cao. Giang Tốn nắm chặt bàn cờ, mỉm cười nói, Tôn công tử, ngươi so ta thông minh rất nhiều, cho nên dù là ngươi nói thiên hoa loạn truy, mặt đất nợ sen vàng, ta nhất định cũng hoài nghi ngươi là bởi vì chính ngươi gạt ta. Ta đương nhiên đồng ý cùng ngươi đánh cờ một ván, chỉ tiếc ngươi bây giờ liền muốn thua. Các ngươi những thế gia này công tử ưa thích phong nhã, yêu đánh cờ, có thể ta cái này người thô kệch sẽ không hạ cái gì cờ vây, đành phải dùng một chút bản cờ bên ngoài quy tắc đến chiến thắng, thật sự là để ngài thất vọng. Giang Tốn tiện tay đem bản cờ đẩy ra, lộ ra bén nhọn một góc dạng. Tôn An Chí vẫn không có lộ ra cái gì tuyệt vọng thần sắc, nằm tại tháp bên trên, dựa lạnh buốt vách đá cười nói, Giang công tử, ta Tôn An Chí kỳ thật rất thông minh. Tỷ như ta đoán được phá lục cảnh bộ phận huyền bí, ta thậm chí đoán được thất cảnh lúc tuổi thọ hạn chế, cũng biết rõ ngài làm như thế nào bước ra lục cảnh trên lão giả. Ta thật rất hữu dụng, ta có thể biết được Giang Nam rất nhiều thế gia phạm pháp sự tình, ta có thể định ra rất nhiều nghiêm mật pháp luật, tuyển chọn vô số lương tài, dạy bảo bọn hắn trở thành ưu tú quân lại, là ngài tận tâm lưu đồ. Tôn An Chí nhìn xem bén nhọn chống đỡ trên người mình gai gỗ, nhìn qua Giang Tốn, chỗ đầu ngón tay giấy lên một tia ánh sáng màu trắng, thoải mái mà cười nói, Giang giáo chủ, có khả năng hay không? Kỳ thật ta đã sớm là của ngài người, lại hoặc là ngài có lẽ khả năng không quá rõ ràng. Ngài tấn thăng lục cảnh phía trên, có ta Tôn gia một phần trợ lực đâu. Chương 107, Tôn An Chí cái chết, hạ, 1, chương 107, Tôn An Chí cái chết, hạ, 1, Quang Minh Diễm. Tôn An Chí nhận qua Thánh Hỏa đàn Quang Minh Diễm. Quang Minh Diễm thụ hỏa chuyển diễm, từ diễm hỏa liền có thể phân chia ra đến tuột cùng trong giáo nhận cỡ nào coi trọng. hỏa diễm từ đỏ chí bạch, càng là quang minh thuần khiết, liền càng là trắng tinh nóng bỏng. Không có gì ngoài Giang Tốn đã từng tự mình hỏi đến Quang Minh giáo trong giáo sự vụ một năm kia hắn tự mình trên thánh hỏa đàn không phân quý tiện cao thấp có thể tự do chọn lựa thụ truyền bên ngoài, cho tới bây giờ đều là xem trong giáo địa vị công văn mới có thể thu được khác biệt trình độ quang minh diễm. Vương Bắc Hán sở dĩ đối Giang Tốn như thế cảm niệm, không có gì ngoài tuổi nhỏ gặp phải kinh diễm đến cực điểm tự mình tuổi trẻ trưởng bối sùng bái bên ngoài, liền cũng có cực lớn nguyên nhân ở chỗ năm đó Giang Tốn tại thánh hỏa đàn không bám vào một khuôn mẫu, là một vị đường xa mà đến nho nhỏ tín đồ, hao tốn lớn lao đại giới thụ lửa. Giang Tốn trong trí nhớ chưa hề có cho mình Tôn An Chí trao tặng như thế tinh khiết quang minh diễm ký ức. Tôn An Chí không phải thụ hắn lửa, lại biết rõ hắn năm đó đã từng đảm nhiệm qua giáo chủ, thậm chí không giải thích được nói đã từng vì chính mình phá lục cảnh làm ra qua công hiến. Đón Giang Tốn nghi ngờ ánh mắt, Tôn An Chí cười khổ nói, Giang giáo chủ, ta cũng không phải là quang minh giáo đồ, nhưng chỉ sợ chín thành chín giáo đồ cũng không bằng ta đối thanh giáo cống như lớn. Ngươi là khi nào người nào chỗ thụ lửa? 4 năm trước, ta nghe nói ngài tại thánh hỏa đàn không bám vào một khuôn mẫu truyền lửa thụ pháp, liền cầu trong nhà trưởng bối tìm tới thánh giáo bên trong hộ pháp vương tiến về thánh hỏa đàn thụ lửa. Chờ đến Tây Bắc Thánh Hỏa Đàn thời tiết, ngài hộ pháp cùng pháp vương nói ngài bế quan tu hành, không còn làm người thụ lửa. Ta bản thất vọng vô cùng, bất quá pháp vương bởi vì ta tôn ra nguyên nhân, đến Thánh Hỏa Đàn về sau, đem thánh hỏa thụ ta. Giang Tốn trong tay gai gỗ có chút buông lỏng, nói, ngươi nói. Tôn An Chí ngồi thẳng người, thở ra một hơi nói, Giang giáo chủ, ngài xưa nay không hỏi trong giáo cụ thể sự vụ, hiện nay lại độc tự tại bên ngoài tuần tra, trong giáo sự vụ chưa hẳn biết rõ. Giang Nam mối lậu chính là lại nhiều, Giang Nam liền chỉ có nhiều như vậy người, một năm cũng chỉ có những số tiền kia dùng cho mua muối, vô luận như thế nào bạo lợi, nơi nào sẽ ăn được cái này rất nhiều muối ăn. Ngài biết rõ, Giang Nam hàng năm sinh sản nhiều ra những cái kia muối lậu đều đi nơi nào a? Ngài biết rõ, vì cái gì Cố gia muốn sang sông mà đến, tìm ta Tôn gia phiền phức a? Giang Tốn trầm mặc một lát, nói, ngươi nói là, ngươi Giang Nam Tôn thị, đoạt được muối lậu cùng còn lại hàng hóa, đều là hướng Tây Bắc đi cung cấp Quang Minh giáo rồi. Tôn An Chí gật đầu. Không phải cung cấp, là mua bán. Từ triều đình cấm tiệt ta Quang Minh giáo thời điểm, chỉ có ta Tôn gia cùng Tấn Địa thương nhân, đỉnh lấy cho áp, là thánh giáo đưa đi cái này rất nhiều sự vật, là ta thánh giáo tận một phần khí lực. Giang Tốn thở ra một hơi, nâng đỡ Tôn An Chí, hỏi: "Ngươi là cùng trong giáo vị kia pháp vương làm giao dịch?" Tôn An Chí an tâm, nói: "Tại hạ đi thánh hỏa đàn lúc, tiếp đãi tiếp dẫn đều là nhậm pháp vương cùng đồng hộ pháp đàn đương. Chính là giáo chủ không tại Tây Bắc thời tiết, ta Tôn gia đệ tử theo tấn thương một đường đến Quang Minh đàn lúc, cũng là đều là nhậm pháp vương thủ hạ hương chủ đường chủ tiếp đãi." Giang Tốn cười đến rất là thoải mái, liền nói mấy tiếng tốt. Tôn An Chí lau trên mặt vết máu, nói: "Ta nghe nói Giang giáo chủ cùng ông Bắc Hãn công tử cùng thuyền, lại nghe nói Giang giáo chủ triển lộ lục cảnh phía trên tu vi, liền biết rõ tất nhiên là Giang giáo chủ thánh giá quang lâm." Tôn An Chí cái này mấy tiếng nói đều nói cực nhẹ, dưới tháp thế tử cùng Ngô chủ sự tại sát khí uy áp phía dưới, càng là nghe không rõ hai người đối thoại. Cố gia tại Giang Bắc, thử cùng tấn bên trong thương nhân tranh lợi, thụ những cái kia tiêu diệt ta thánh giáo chi Tây Bắc quân nhắc nhở, mới đến Giang Nam như hại ta Tôn gia. Tôn An Chí nước mắt câu hạ, dắt Giang Tốn vào áo. "Giáo chủ, ta dù chưa nhập đạo, thế nhưng có biết ngưỡng mộ thánh giáo thiên hạ đại đồng chi giáo nghĩa. Từ triều đình Tây Bắc diệt thánh quân cùng thánh giáo đối chiến đãng thánh chi dịch sau, thánh giáo pháp vương hộ pháp 10 không còn một. Những năm này thánh giáo khôi phục nguyên khí, có ta Tôn gia chi công. Giáo chủ, xin ngài minh xét." Cái gọi là đãng thánh chi dịch tự nhiên là trải qua Tôn An Chí mị hóa thuyết pháp. Thiên hải 12 năm, Đại Ngô Tây Bắc đãng ma quân chia binh hai đường, trong đó quân cánh tạ 7000 người, tìm đến cũng đánh vào Tây Bắc thánh hỏa đàn, trận trạm quang minh giáo hộ pháp trở lên người hơn 10 người, bình thường hồi viên giáo đồ hơn bạn, chỉ là cánh phải quân mất kỳ bị ngăn trở, không thể tới lúc cứu viện, lấy về phần chiến quả có hạn. Triều đại Ngô đỉnh công báo cùng giang hồ đều xưng là đãng ma chi dịch trận chiến này thảm thiết nhất cùng làm người ca ngợi chỗ là đãng ma quân một quân 7000 người, theo quân quan văn, nơi đó quan văn, từ xuất quân chi tướng, bên trong đến tu sĩ võ phu, cho tới kết trận chi quân, không một người từ thánh hỏa đàn còn sống. Phàm phu tục tử tại chiến trận trên toàn quân bị diệt còn thì thôi, có thể liền ngũ phẩm lục phẩm tu sĩ võ phu, bất luận là tín ngưỡng quang minh giáo đồ, vẫn là trung tâm đại Ngô chiến tướng võ phu, lại không có một người lùi bước, đều là không lùi không tránh, lực chiến đến chết. Thậm chí liên chiến quả cũng là triều đình tại Quang Minh giáo bên trong gián điệp mấy tháng sau chuyển về thống kê và được. Quang Minh giáo từ đó nguyên khí đại thương, dần dần suy sụp, co vào cánh chim, triều đình về sau mấy lần mấy quét, lại không như thế kịch chiến. Giang Tốn cười càng thêm vui vẻ, nén cười nghẹn không cầm được loạn chiến, lập tức nghĩ đến cái gì, ngưng cười mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói các ngươi Tôn gia từng giúp ta lục cảnh, lại là chuyện gì xảy ra? Tôn An Chí không biết Giang Tốn là hà tiếu như thế vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy bầu không khí thoáng hòa hoãn, thử dò xét nói, Giang giáo chủ, tại hạ bất tài, mặc dù thụ Quang Minh diễm, lại với tu hành chi đạo không có thành tựu, chỉ là thoáng có chút phỏng đoán. Ngươi hãy nói, giáo chủ, ngài tuổi trẻ liền phá lục cảnh, cái kia đạo mệnh hố đối giáo chủ mà nói, bất quá chỉ là nho nhỏ nhất giai. Có thể ta lượn duyệt điện tịch, điều tra nghe ngóng thiên hạ, phát hiện vài kiện sự tình. Phàm lục cảnh phía trên, ai cũng có chính mình xây thế lực, hoặc là thế gia, hoặc là chỗ miếu, hoặc là đạo quan, thậm chí là cắt cứ vì nước, lại đều là tại phá lục cảnh trước đó sở kiến. Tuy nói lục cảnh phía trên thần bí khó lường cơ hồ tuyệt tích, nhưng từ không có qua dù là một cái lục cảnh phía trên là giang hồ tán tu nghe đồn. Giang Tốn nhíu mày, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tôn An Chí khẽ cắn môi, đã quyết ý đem bảo đặt ở vị này ma giáo giáo chủ trên thân, móc ra một chút có giá trị phỏng đoán cũng là phải có chi nghĩa. giáo chủ, lục cảnh phía trên tu sĩ, 89 phần 10 hiện thân xuất thủ, đều là vì bảo vệ tự mình thế lực. Còn sót lại 1-2 phần 10, cũng đều là bởi vì thế lực ở giữa kết thủ, xuất thủ tập sát đối phương đại tu sĩ. Thuộc hạ tự mình coi là, lục cảnh phía trên tu sĩ, tu hành đạo hạnh, thậm chí là sinh tử, đều cùng tự thân thế lực có quan hệ. Thế lực càng là thịnh vượng, phá cảnh hay là đối mặt vậy ta không biết được trở ngại liền dễ dàng một chút, nếu là thế lực vừa đi, hoặc là liền có nguy hiểm đến tính mạng. Giang Tốn nghe nói thuộc hạ hai chữ, liền khẽ nhíu mày, nhưng mà Tôn An Chí lời nói thực sự trọng đại, vẫn là chưa từng phát tác. Giang Tốn trầm tư một lát, hỏi: "Người Tôn gia tại Đãng Ma chi dịch sau kéo dài quang minh giáo, xem như tại ta có ân, giúp ta thăng lên lục cảnh. Như lời ngươi nói tìm được những cái kia lão bất tử biện pháp, chính là muốn tìm tới thế lực của hắn, trước diệt hắn thế lực, sau đó lại bức bách hắn ra." Giang Tốn khẽ thở dài một tiếng, hỏi: "Như lời ngươi nói những này, có bao nhiêu là đến từ nhà ngươi vị kia lục cảnh phía trên lão tổ?" Tôn An Chí chỉ cảm thấy Giang Tốn ngữ khí lạnh lùng như cũ. Phản phất Giang Tốn nói với hắn phỏng đoán cũng không ngừa, đối với hắn cũng năng lực tài trí cũng không động tâm, trước sau bầu không khí biến hóa bất quá là hắn mong muốn đơn phương. Tôn An Chí mới chịu nhục lúc sắc mặt cũng chưa từng có giờ phút này khó coi hoảng hốt. Đến cùng hắn làm sai chỗ nào không có tính tới. Vì cái gì Giang Tốn vẫn là không có lộ ra mời chào ngôn ngữ cùng thưởng thức thái độ. Giáo chủ, thuộc hạ không dám giành công, những này phỏng đoán đều là ta đọc giang hồ kỳ nghe, chính sử niên phổ đọc được, cùng nhà ta lão tổ không có chút nào liên quan. Chương 107, Tôn An Chí cái chết, hạ 2, chương 107 Tôn An Chí cái chết, hạ 2, Giang giáo chủ, ta nguyện nhập thành giáo, từ đó chính là người của thành giáo, cùng Tôn gia cũng không xung đột, thậm chí giáo chủ nếu muốn khiến cho ta đi Tây Bắc cũng không phải không thành. Giang Tốn cười nói, tốt, ngươi muốn nhập Quang Minh giáo liền nhập, ta cũng không có ý kiến đến gì. Tôn An Chí vẫn như cũ có mơ hồ bất an, mới Giang Tốn sử dụng chính là Quang Minh giáo mà không phải thành giáo, liền trước một câu tựa hồ dùng cũng là Đãng Ma chi dịch danh xưng này. Nơi này đâu còn có cái gì ẩn tình. Giang Tốn mỉm cười nói, đúng rồi, ngươi đi Tây Bắc lúc, kia nhậm pháp vương nói ta bế quan, dùng chính là cái gì danh nghĩa? Tôn An Chí cẩn thận nghiêm túc nói, chiến hậu trọng thương, bế quan chữa thương. Giang Tốn tiếp nối lắc lắc đầu nói, thật sự là không có cái mới ý, tính toán chỗ ngồi của ta, nhưng lại không dám đảm đương cái này một phần thanh danh. Đúng rồi, Tôn công tử, ngươi có thể bắt đầu hô lên di ngôn của ngươi, dưới tháp còn có 3 cái kẻ xui xẻo cùng ngươi ta ở chỗ này lãng phí hồi lâu thời gian, nói không chừng bọn hắn sẽ đem ngươi di ngôn truyền đi. Tôn An Chí bị tạo dậy một lần nữa hung hăng một xúc, trùng điệp đâm vào tháp bên trên. Thế tử, thôi, Giang giáo chủ, ngươi làm ta Tôn An Chí chết cái minh bạch được chứ? Giang Tốn có chút dừng lại, cười nói, từ đâu tới cái gì Đãng Ma chi dịch? Ta lười nhắc số mấy cái lục phẩm, mấy cái ngũ phẩm, bất luận là Quang Minh giáo hộ pháp, pháp vương, vẫn là triều đình quan văn võ tướng, đều là ta một người giết. Ngươi biết rõ vì cái gì ta muốn tại Thánh Hỏa đàn đại khai sát giới a? Gai gỗ có chút đâm vào Tôn An Chí mắt trái, lập tức liền bị nhẹ nhàng rút ra, mang ra sền sệt nửa cái con mắt tới. Ta mệnh Quang Minh giáo chỗ trị chi địa đất cày loại lương, đốt mỏ luyện sắt, khiến cho bên trong lương sắt thâm hụt mấy năm, tại Thiên Khải 12 năm Tây Bắc đại hạn, đói giết Tây Bắc vô số nạn dân. Giang Tốn lướt qua trên tay mang theo con mắt gai gỗ, lại từ xa hoa cây hương phỉ một cờ bình trên bẻ một cây gai gỗ tới. Ngươi biết rõ ta nhọc nhằn khổ sở định ra xét lược, xây dựng thủy lợi, trồng cây cố ruộng, mấy năm lương thực cùng tinh thiết đi nơi nào à? Giang Tốn sắc mặt tâm trầm, phản phất là thế gian nhất giữ tợn ma đầu, lại khống chế không nổi sát ý của mình. Trong tay gai gỗ trực tiếp bị cầm vỡ thành một phấn, đành phải lại bẻ một cây gai gỗ tới. Bên ngoài Ngô chủ sự, thế tử, từng mặt 3 người triệt để ngã trên mặt đất, tim đập càng thêm nhanh chóng, cơ hồ muốn nín chết trên mặt đất. Gai gỗ từ xoang mũi trực tiếp đâm vào Tôn An Chí mắt phải. Tôn An Chí đau đớn đến cực điểm, phản phất một cái hết xanh trên người cơ bắp 4 phía run rẩy, cứ thế mà từ trên mặt đất vọt lên vài tấc. Đây không phải là tư hình, là ngược sát. Giang Tốn cũng không thèm để ý cái gì là nhân loại đạo đức, hoặc là nói, hắn cũng không có đem trước mắt cái này phong độ nhẹ nhàng thông minh vô song thế gia công tử Kỳ Lân Nhi xem như người đến đối đãi. Giang Tốn phất tay, một trận kình phong đè lại Tôn An Chí. Giang Tốn tự tay đem gai gỗ rút ra, bóp thành vô số mảnh vỡ. Tôn An Chí du thảm thanh âm từ trong tháp truyền ra, dưới tháp 3 người tại to lớn sát ý phía dưới, vẫn là đối kia không phải người thống khổ cảm thấy sợ hãi. Cái kia áo bào trắng thiếu niên, đến cùng là nhiều tàn bạo tồn tại. Trên thạch tháp bị ấu chọc trong mắt tương dịch cùng giọt máu bao trùm tượng Phật mặt mày yên tĩnh, nhìn qua cái kia bình tĩnh áo bào trắng thiếu niên. Tất cả phía bắc mọi dợ trong tay. Giang Tốn thở ra một hơi, trên tay đốt ngón tay nắm trắng bệnh. Ta cho là ta là một cái hợp cách ưu tú người xuyên biệt, có thể giống những cái kia tiền bối, thành lập một phương công lao sự nghiệp, sau đó có thể thoải mái nhàn nhã về hưu, thưởng thụ một cái gì gọi là đem thế giới xem như hậu hoa viên. Tôn An Chí co rúm lại lấy dựa vào tường đá. Hắn nghe không hiểu cái gì gọi là người xuyên biệt, lại có thể cảm nhận được Giang Tốn đạm mạc lời nói hạ thật sâu oán hận cùng phẫn nộ. Tôn An Chí đã từng đối nhân sinh từng có vô số kỳ vọng, từ Bắc Trực Lệ nội các thành viên, đến Nam Trực Lệ bố chính sứ biên giới một phương, hay là tài tử phong lưu thế gia đại nho. Thậm chí tại hôm nay trước đó, Tôn An Chí còn tưởng tượng qua Giang Tốn đem hắn đưa vào Tây Bắc, trở thành Quang Minh giáo một vị pháp vương hộ pháp. Nhưng bây giờ, Tôn An Chí đối nhân sinh lớn nhất kỳ vọng là nhanh có thể có một cái người hảo tâm đem hắn tiện tay chụp chết. Đáng tiếc, Giang Tốn không có loại kia hảo tâm, càng không có loại kia hảo tâm tình. Giang Tốn tự giễu thảm đạm cười một tiếng, tiện tay đem một tơ một chút xíu rựa vào kình phong ép vào Tôn An Chí toàn thân lỗ chân lông. Đáng tiếc, mụ nội nó, xuyên qua đến cái này phá thế giới là thật, không phải điểm xuất phát trên xuyên qua sảng văn, càng không phải là phần mềm nhỏ bên trong tiểu năng trò chơi nhỏ. lao tử thật vất vả phân phối đến người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất hệ thống còn mẹ nó tràn đầy bụt, chính liền bản chức thông báo đều làm không rõ ràng. Tôn An Chí thống khổ phát ra rú thảm, phản phất trong địa ngục đang bị dầu chiên ác quỷ, áo lụa bị máu nhuộm dần, vẻ mặt kinh khủng, không còn thế gia công tử phong độ. Giang Tốn mười ngón nhọn toát ra vô số khí huyết tơ, nối liền Tôn An Chí thể nội cây hương phỉ một sợi. Giang Tốn ho nhẹ hai tiếng, hắn thời khắc này nói cùng hắn nói là nói cùng Tôn An Chí nghe, còn không bằng nói là nhiều năm qua phẫn uất tại lúc này rốt cục tìm được một cái điểm phong thích. Ta không hiểu được những cái kia công nghiệp nên như thế nào thành lập, không hiểu được làm sao mài ra cái gì máy bay xe tăng đạn đạo chim, càng không có tu tiên công nghiệp hóa hùng tài. Có thể chỉ đạo một cái nông nghiệp, dựa vào hệ thống giết một giết yêu ma, khống chế chính mình một mẫu ba phần đất, tự giác có lẽ còn là không có khó khăn. Chỉ ít theo ý ta đến bàn trên lương thực bội thu, khố phòng dư giả báo cáo văn thư lúc, còn chưa ý thức được ta ngu xuẩn. Ta vẫn như cũ đắc chí ta người hiện đại này dựa vào hậu thế văn minh trí tuệ chiến thắng cái này lạc hậu thời đại. Vô số giáo đồ thấy không rõ mặt của ta, liền bắt đầu bọt lên cơ hai tay hô to giáo chủ vạn tuổi, ta nói mỗi một câu nói kém chút bị ghi chép thành ngữ ghi chép tập hợp cứng nhắc cấn sách. Nếu như không phải ta còn khiêm tốn một chút, ta đã từng thật cho là mình là tự có quang minh giáo đến nay ưu tú nhất vĩ đại giáo chủ, mỗi người đều thuận theo ta vĩ đại lãnh đạo, ở cái thế giới này hạnh phúc bình quân tuyến phía trên sinh hoạt. Thằng đến ta nói muốn đi nhìn một chút tất cả kho lúa. Giang Tốn trầm mặc một lát, đầu ngón tay khí huyết khống chế vô số một tơ phảng phất kim khâu đồng dạng tại trong máu thịt tuần hoàn du tẩu, đối Tôn An Chí mỗi một tơ cơ nhục thần trải qua tiến hành cắt cơ đâm mài. Vô số pháp vương cùng hộ pháp đến dùng hết thủ đoạn kéo dài ngăn cản, ta càng phát ra hoài nghi cái này bên trong kho lúa có to lớn vấn đề. Rốt cục, quang minh giáo trước, thánh hỏa đàn dưới, một cỗ hừng hực liệt diễm đem quang minh giáo trên cửa vẽ lấy quang minh diễm kho lúa đốt đi. Ta trừ bỏ A Chỉ bên ngoài tín nhiệm nhất, tại ta thất vọng nhất lúc đã cho ta một bát cơm hương chủ, bị liệt hỏa thiêu chết tại bên trong kho lúa. Giang Tốn cười đến bất đắc dĩ, giống như là cứng rắn gạt ra tiểu dung. Tôn An Chí thoi thóp, trên mặt đất liền thống hào đều hưu khí vô lực. Giang Tốn trầm mặc gục đầu xuống. Thiên Khải 12 năm, Tây Bắc đại hạ, đương nhiệm quang minh giáo giáo chủ Giang Tốn, không dám biết rõ đói giết bao nhiêu bách tính. Tôn An Chí khí tức một chút xíu ít xuống dưới. Giang Tốn nhưng như cũng chưa từng dừng lại lời nói. Lương sắt toàn bộ từ tam tấn đạo thương nhân tài liệu thi, chạy vào quan ngoại các trận. Quang minh giáo 16 thương, cơ hồ có thể đói giết thương trung thử. Người chết đói khắp nơi bị thịt hôn người. Tất cả mọi người tại có âm thanh im mắng hỏi ta. Giáo chủ, ta đưa trước đi lương đâu? Người đã nói xong phong niên giao nộp lương, năm mất mùa phát thóc đâu? Giáo chủ, có thể hay không cho ta một nộp lương? Ta không muốn ngươi là ta chuyển lửa, ngươi có thể hay không cho ta một nụ lương? Giang Tốn ngồi dưới đất, thống khổ phảng phất phong ma, đây lẩm bẩm nói, ta không có lương, ta không có lương, ta không có lương, giáo chủ thật không có lương, đều là giáo chủ sai. Các ngươi muốn giết ai, ta đều đáp ứng các ngươi tốt không tốt. Ta thật không có lương, ta không có lương, ta không nên thu các ngươi lương, tập trung ở dạy thương bên trong, ta sai rồi, ta thật không có bán các ngươi lương. Giang Tốn ngốc trệ, đầy mặt nước mắt, rốt cục khôi phục qua thần trí. Tôn An Chí huyết hồ lô đồng dạng vô thanh vô tức dưới đất, đã lạnh bước. Ta lập ý thanh tra, tại thánh hỏa đàn hỏi sự tình. Mà xưa nay không thể phá có hơn vây bố trí 7000 đãng ma quân, thế mà có thể vô thanh vô tức sờ đến thánh hỏa đàn, đối ta phát động tập kích. Tên là Chia Binh, kỳ thực chủ tướng thiên tướng, tu sĩ võ phu cùng quân giới đều ở trong đó. Ta chỉ biết giết người, căn bản không có cái gì đãng ma chi dịch, tất cả mọi người là ta giết, đáng giết, không nên giết, ta toàn giết. Giang Tôn trầm mặc, lao đi lệ trên mặt. Ta tại phạm vào một cái sai sau lại hình như phạm vào một cái sai, tất cả mọi người nhìn ta đều giống như một cái thị sát ngu xuẩn tên điên giáo chủ. Theo ta làm việc huynh đệ bị giết hơn phân nửa, tất cả có hiểm nghi người càng không có chạy mất một cái. Tôn công tử, ta cho là ta tại thánh hỏa đàn cùng tam tấn đạo giết máu chảy thành sông ngày đó, đã là đem những cái kia cấu kết thương nhân, bán dạy lương sâu bỏ giết sạch sẽ, nhưng đến đấy ta còn là không đủ thông minh. Hôm nay vẫn là phải đà tạ ngươi. Nếu là không ngươi, ta chỉ sợ vẫn là coi là Nhậm Pháp Vương thật sự là ta suy nghĩ, thay ta chấp giáo. Còn tưởng rằng trong giáo lao huynh đệ cũng sẽ không tiếp tục tin ta. Giang Tôn tùy ý một xúc, tháp cổ sụp đổ, Tôn An Chí không thành hình người thi thể đứt thành hai đoạn, ngã tại gạch đá trong đống ngói vụn, máu bọc lấy xám, xám bọc lấy máu. Giang Tốn thật sâu thở dài, lẩm bẩm nói, nguyên lai năm đó cấu kết thương nhân bán dạy người là ngươi. Nhậm Pháp Vương, ngươi giấu giếm ta giấu giếm thật đáng a. Chương 108, con cháu tự có con cháu phúc. Chương 108, con cháu tự có con cháu phúc. Thế tử kinh ngạc nhìn xem đã không có hình người Tôn An Chí, ngốc trệ ngồi tại nguyên chỗ, thần sắc không biết là vui hay buồn. Giang Tốn từ tháp trên từng bước một xuống tới, nhuộm máu tạo dày đồng tháp trên thềm đá phát ra làm cho người phiền muộn chìm nhiều dính nhớp âm thanh. Bắc Trực Lệ Ti Thiên giám Ngô chủ sự sắc mặt tái nhợt, phương muốn đứng lên rời đi, nhưng lại ngừng lại. Trên đồi nhỏ bạch mã kỵ sĩ cùng những cái kia hành hình pháp đã xong bưu hạn hán tử xếp hàng chỉnh tề, không biết làm sao chờ đợi tháp trên trước kia ước định cẩn thận bước kế tiếp chỉ lệnh tín hiệu. Bị cố ý từ quân doanh trong chuồng ngựa dẫn ra tới lão bạch ngựa không kiên nhẫn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, túi đầu gặm ăn dưới chân cỏ, lại bị kia một cỗ cổ quái hương vị hất đến, phát ra cổ quái tê minh. Tên kia tuổi trẻ tuấn lãng kỵ sĩ đi ngựa, thần sắc có chút bối rối. Giang Tốn thần sắc lãnh đạm, từ thạch tháp trong cửa lớn đi ra đứng nghiêm. Hít một hơi thật sâu tràn đầy dị sắt vị gió lạnh. Gió thu điều hưu. Nói không rõ là cái gì cảm thụ. Chỉ có buồn bực hai chữ. Tôn An Chí giết chết kia mấy trăm tôn gia đệ tử cũng tốt, hay là hắn nhất thời giận dữ ngược sát Tôn An Chí cũng tốt, biết rõ hoặc là không biết rõ vị kia hào sảng đến cực điểm có vẻ như trung lương Nhậm Pháp Vương cùng năm đó trong giáo sự tình có liên hệ lớn lao cũng tốt. hiện nay đều chỉ có một cỗ giá rời cùng không hư phảng phất nâng hắn, chiếm cứ trong đầu của hắn, hết thảy đều nhẹ bồng bềnh. Từ nồng đậm đến cực điểm giết hết giận giải về sau, trước hết nhất kịp phản ứng không phải bắt Trực Lệ Ti Thiên giám phái tới, bị Tôn An Chí an bài ở chỗ này ý đồ dùng cho chứng minh bản thân Ngô chủ sự, càng không phải là nhân loại lại có một chút ngu dốt thế tử, mà là vị kia áo bào đỏ đã nhăn nhăn nhúng nhúng nhất là chật vật hoạt quan, đã vượt qua hai người, cố gắng di chuyển đã tê dại hai chân, đi hướng Giang Tốn. Giang Tốn mặt hướng kia áo bào đỏ hoạt quan, nói khẽ, cái này Tôn An Chí là hắn kẹp trong túi nhân vật, hôm nay nhất thời phẫn uất, liền giết chết hắn, thay ta cùng Lâm Vương nói một tiếng thật có lỗi a. Tăng Mạt cười khổ từ trong ngực móc ra một cái bên ngoài đã tràn đầy giọt nước ra châu ống, lấy ra ba phần vẫn như cũ khô giáo văn thư tới. Giang công tử, vương gia đã phân phó nô tỳ, nếu là ngài giết Tôn An Chí, liền đem cái này ba phần văn thư lấy ra giao ngài, cùng ngài nói ba chuyện. Đầu tiên, chính là vương gia nghĩ mời làm việc ngài làm thế tử tiên sinh, trên thế tử phủ dạy bảo thế tử. Giang Tốn lắc đầu nói, ta có việc mang theo, không được lâu tại Giang Nam. Tăng Mạt dựa vào nhiều năm qua cơ bắp ký ức điều chỉnh chết lặng khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười nói, Giang công tử, vương gia nói, ngài treo cái tên chính là. Thứ nhất là để thế tử từ bên cạnh ngươi có lẽ có thể học được thứ gì, thứ hai chính là vương gia nghĩ không ra như thế nào bồi thường ngài quét sạch Giang Nam. Tăng Mạt thấp giọng nói, Giang công tử, vương gia biết rõ ngài có chí hướng lớn, nhưng nếu là phong ngài một cái gì còn đến, liền sợ làm được ngài. Còn nữa, thủ hạ người nếu là không hiểu chí hướng của ngài, ngược lại đối với ngài hơi có chút hiểu lầm, ngài dùng liền không lanh lẹ. Thế tử gần đây mới mở phụ xây răng, các nơi đều không có nhân thủ, ngài nếu có dùng được hợp ý người, thu nhập dưới trướng liền cũng có vị trí. Giang Tốn có chút suy tư, gật đầu chờ đợi Tăng Mạt vào dưới. Kiện sự tình thứ hai là vương gia thay Nam Trực Lệ Ti Thiên giám mấy vị tiên sinh truyền đạt. Nam Trực Lệ Ti Thiên giám lấy đại tiên sinh cầm đầu, phát tới công hàm, xin vị lục tiên sinh tại Ti Thiên giám bên trong xây ti nạp thuộc, nhập chức Ti Thiên giám. Giang Tốn còn chưa mở miệng, Tăng Mạt liền đã đi đầu nói, đến lúc này đây, Ti Thiên giám trừ quận chúa bên ngoài, các vị tiên sinh dựa theo lệ cũ, đều các chủ sự một ti. Đại tiên sinh xây chấp sự ti, nhị tiên sinh xây đại quan ti, tam tiên sinh có huyền bí ti, tứ tiên sinh có tượng tắc ti. Riêng phần mình là Giang Nam tận một phần khí lực, cũng hiển các vị tiên sinh tôn sùng. Mặt khác, liền cũng là vì Giang công tử suy nghĩ, đắc lực dùng được văn nhân tài cán chi sĩ, nhập chức thế tử phủ. Mà chuyện giang hồ cùng tu hành sự tình dùng được người, mua chuộc tu sĩ võ phu, đều quy về Ti Thiên giám cái này lục tiên sinh mới xây vị trí này. Đến tột cùng lục tiên sinh muốn hay không lưu ti trời giám, liền vẫn là ngài cùng lục tiên sinh trong âm thầm tự bàn bạc lẫn nhau. Giang Tốn gật đầu, hỏi, kia chuyện thứ ba đâu? Tăng Mạt trong lòng lỏng ra hơn phân nửa, vương gia giao cho hắn cái này ba chuyện, lúc đầu đều là lễ ngộ tôn sùng cái này vị Giang công tử ấn nói là giọt nước không lọt cực điểm tôn vinh không có không đáp ứng đạo lý. Nhưng lại tại mới, cái trước tại cái này áo bào trắng thiếu niên bộ dáng hung ma trước mặt làm việc giọt nước không lọt ngày thường phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử. Hiện nay đã trở thành có thể hiệu quả nhanh chóng hiệu quả trị liệu trẻ em khóc đêm đặc hiệu thị giác dược vật. Nhưng đã hiện nay cái này hung ma vậy mà nhận lời trước hai chuyện, sau một kiện cũng liền không tính quá mức là khó. Tăng Mạt mở miệng nói, Giang công tử, vương gia là muốn mời ngài lấy Nam Trực Lệ Ti Thiên giám cùng vương phủ cung phụng danh nghĩa, chủ trì cái này mấy ngày lâm vương yến. Cái này trừ bỏ dương danh bên ngoài, càng là vì công tử có thể quảng thu Giang Nam phong lưu danh sĩ, anh hùng hào kiệt, thiết lập sự tình đến liền nhiều chút nhân thủ. Như công tử có chỗ hành động, cũng tốt nhiều chút trợ lực. Giang Tốn trầm mặc, nghe bên tai xẹt qua tiếng vó ngựa, thật lâu chưa từng trả lời. Bạch lập tức một đạo thân ảnh màu xanh chạy về phía chủ cát, không biết trên tay còn kéo lấy cái gì sự vật. Chân trời ngày liền kia trên mặt sông rủ xuống mây cũng còn chưa từng rơi xuống, tàn phá cổ xưa trên thạch tháp liền có thêm một vòng mập dính trăng. Giang Tốn tại cực đoan lập tức trở về Tây Bắc Thánh Hỏa Đàn cùng Vĩnh Viễn không trở về Tây Bắc Vĩnh Viễn không nên nhìn gặp kia Trương Hào thoải mái trung hậu mặt, giả dạng làm vùi đầu đả điều ở giữa bồi hồi. Đã từng có một vị vĩ đại hí kịch học gia viết qua một câu vẻ nho nhã liên quan tới báo thủ danh ngôn. Dùng Giang Tốn văn hóa trình độ đến phiên dịch, làm vẫn là không làm, hoặc là dựa theo phương Bắc những người kia giọng điệu đến đại ngô bản thổ hóa một cái. Kệ con mẹ hắn chứ, vẫn là tính cầu. Từ giờ trở đi, đêm tối trở lại Thánh Hỏa Đàn, cũng không cần độc cao cũng không cần bảo kiếm, tại tất cả mọi người không hiểu trong ánh mắt một cước đạp chết cái kia họ Nhậm muốn đàn. Sau đó bắt trước kiếm hiệp đồng dạng dẫn theo đầu của hắn đến vô số vô danh mộ đất trước tung xuống liệt hữu, kỳ vọng chết mất người có thể hóa làm một trận ấm áp gió giống Tam Lưu tiểu thuyết gia thiệu năng thánh mâu thăng hoa tình tiết đồng dạng ôn nhu phất qua hắn loạn tóc, lập tức loại bệnh tâm thần phát tác đồng dạng nghe nhầm ta đã tha thứ ngươi, ngươi làm một người tốt, ta không trách ngươi. Cuối cùng nhìn xem triều đình mới xây đãng ma quân lần nữa càn quét Thánh Hỏa Đàn, nhìn xem không hiểu những cái kia còn lại trong giáo lao huynh đệ chưa từng giải được phẫn nộ lại một lần hướng chính mình khởi xướng tiến công, lấy sinh mệnh là nguyên liệu giấy lên chính mình trao tặng bọn hắn quang minh diễm, lại cho đại ngô sách sử gia tăng một bút vĩ đại quang vinh anh liệt kỳ thực mẹ nhà hắn không hiểu thấu hai lần đãng ma chiến tranh trên đời báo thù cố sự vĩ đại chỗ, ở chỗ hai nơi. Đầu tiên là nói như vậy loại này báo thù chuyện xưa nhân vật chính đều vì báo thù lý tưởng chết vừa vặn, hoặc là bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy sẽ không ở báo thù bên ngoài làm những hắn kia thực tế không có năng lực làm sự tình. Thứ hai chỗ là đám kia nhị lưu văn nhân bút, bọn hắn sẽ đem trái với chỗ thứ nhất nhân vật chính tuổi già chặn lại, lưu lại một cái hoàn mỹ báo thù cố sự. Giang Tốn tiền muộn cơ hồ sắp điên rơi, bởi vì hắn đồng thời không cam tâm như vậy không trở về Tây Bắc. Tăng Mạt nín hơi chờ đợi Giang Tốn trả lời. Giang Tốn nhìn qua Tăng Mạt, bực bội vô cùng cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng một gật đầu. Giang Tốn bung phất ống tay áo một cái, mài đi tạo đế giày hạ vết máu. Hôm nay ta có việc ra ngoài, ngày mai lại đến tìm ta. Không có việc gấp liền đi tìm các ngươi lục tiên sinh, có việc gấp tìm ta. Giang Tốn có chút dừng lại, nói, đến các bên ngoài rừng ngựa xe địa phương tìm một cái gọi Lý Tứ Sa Phu, ta liền cùng hắn tại một chỗ. Giang Tốn có chút dưới chân một lần phát lực, nhẹ đồng bình liền từ gò nhỏ trước lao đi. Tăng Mạt Kính cẩn quay người chờ đợi lấy Giang Tốn đi xa. Chương 108, con cháu tự có con cháu phúc. 2 chương 108, con cháu tự có con cháu phúc. Tăng Mạt ngẩng đầu, nói, thế tử, vương gia có việc muốn. Mới vẫn ngồi ở bộ đoàn bên trên thế tử đã không có chút nào bóng dáng. Bác Trực Lệ Ngô chủ sự nuối lòng một hơi, chỉ cách đó không xa chủ các trước trên đường đá kia cầm bạch mã thân ảnh, liền cuốn quýt hướng về chủ các mặt sông phương hướng lao đi. Tăng Mạt nhìn qua kia không biết rõ kéo lấy cái gì đồ vật thế tử, cảm thấy ẩn ẩn có chút suy đoán. Tăng Mạt run rẩy quay đầu. Như hắn sở liệu, trên mặt đất Tôn An Chí thi thể đã không có một nửa. Xong, thế tử ra muốn làm gì? Thế tử tay phải không lấy dây cương, tay trái lạng quạng dùng mới giành được câu liêm dựng lấy nửa Tôn An Chí, cầm có chút bực bội bạch mã hướng chủ các gần như không muốn sống đồng dạng mau chóng đuổi theo. Không có thị vệ dám cản, cũng không có thị vệ cản được. Trần Chỉ nhìn xem kia một thất bạch mã tại trước mặt biểu diễn danh phủ kỳ thực thời gian qua nhanh, a tước đầu tiên là hoảng sợ lập tức sắc mặt trắng bệch hướng chủ các phóng đi. Trần Mật mỉm cười, xe lăn tự hành lay động, hướng về chủ các bên ngoài bước đi. Thế tử dù sao câu liêm dùng còn không thành thạo, thế là Tôn An Chí nửa thân thể thê thảm biến thành một phần tư thân thể, thuận tiện còn nhiều thêm mấy cái ngẫu nhiên đổi mới lỗ máu. Bạch mã bị cực tốc ghim lại cơ hồ muốn bị điểm chết, dừng lại lúc chuyển hai cái vòng, lập tức phiền muộn thậm chí có chút tức giận trừng mắt liếc cái này không biết cưỡi ngựa màu xanh long bảo vương bát đảng. Thế tử mang theo câu liêm, cùng nửa hắn cũng không thân mật chiến hữu Tôn An Chí công tử, lãnh đạm đá tung cửa bước vào chủ các. Bọn thị nữ hoa dung thất sắc thét lên ngã xuống đất mất đi, vương ngân trong bầu rượu rượu gắn một chỗ. Nhỏ đám hoạn quan mới tiến lên, cứ dựa theo nghĩa phụ dạy bảo kinh nghiệm, để ép buồn nôn chuyển hướng đến phòng khác bắt đầu làm bộ bận rộn. Thế tử trước đó chỉ là ngơ ngác, cùng những cái kia đại nhân cùng vương phụ dòng họ không đồng dạng, sẽ cùng bọn hắn những này hạ con rối ngươi cười chào hỏi thế tử hôm nay rốt cục điên rồi, thế mà kéo lấy cái còn mang theo vai máu thịt bé bét đầu người liền lên lâu. Bọn thị vệ bị thế tử mặt lạnh lùng cùng Tôn An Chí kia đã không tại nó nên ở vị trí bên trong con mắt bị hù có chút lui nửa bước, lập tức tận trùng cương vị hướng trước mang theo bất đắc dĩ cười khổ bước lui thế tử. Sau đó bọn hắn bị xưa nay ôn hòa hiền hậu thế tử chưa bao giờ có thô bạo một cước xúc mở, bị thế tử móc ra lệnh bài ép lui. Màu tím đen sền sệt như trứng gà canh đồng dạng máu dính tại sàn gác bên trên, phất qua mỗi một chỗ trải qua cầm tú màn. Thế tử từng bước một đi lên, phản phất giống như là dẫn theo tích trượng triều kiến Phật tổ khổ hành đấu đá. Vô luận là cái gì đều ngăn không được hắn bước chân. Thẳng đến một vị già yếu áo bào đỏ hoạn quan từ một chỗ khác bậc thang bên trong gấp rút chạy, cứ thế mà không để ý vết máu kéo lấy kia màu xanh long bào hậu tâm. Thế tử quay đầu lại, mặt lạnh lùng phảng phất có một tia rẫy rủa có rúm. Hoàng đại bạn, ngươi đã đến. Hoàng Tri Ân thở hổn hển, gấp rút hô, thế tử. Thế tử, ngươi làm cái gì vậy? Thế tử máy móc trở về, tiếp tục hướng phía trước bên cạnh thang lầu bước đi. Hoàng đại bạn, ngươi sai, phụ vương căn bản không có dự định bồi dưỡng tính toán của ta. Tôn An Chí chết rồi. Phụ vương đã sớm đoán được hắn không sống được, chỉ có ta không biết rõ. Còn có cái kia đồ Tôn gia, tại tụ nghĩa trấn giết các nơi võ phu hung mà, bị phụ vương nhét vào phủ của ta. Không có con cháu thế gia cùng võ phu sẽ hưởng ứng ta chiêu mộ. Tôn An Chí vẫn không có cho vị này lão hoạn quan sắc mặt tốt hòa hảo ánh mắt nhìn. Thế tử trở về, kéo ra một cái khó coi lại ấm áp cười. Đại bạn, không muốn lôi kéo ta, ta hôm nay phục Lâm Vương mệnh giám trạm, hiện nay nên đi phủ bệnh. Hoàng Tri Ân kéo lấy thế tử, nghe trên lầu tiếng bước chân cùng tiếng đàm luận gần. Thế tử, ngươi hồ đồ. Ngươi biết rõ lục cảnh trên là loại nào ý nghĩa a? Thế tử vẫn tại đi, Hoàng Tri Ân không lo được rất nhiều. Giật xuống trong các cẩm tú bố màn, đem sắc mặt khó coi lại khí huyết xuân xẻ Tôn An Chí bao vây lại, không lo được trên tay bị câu liêm thông suốt mở một cái lỗ hổng. Chúng quan vây quanh Lâm Vương cùng sắp chí sĩ đã định tốt tiền đồ Tôn lão bố chính sứ đi xuống đến, nhìn xem ngăn ở đường trước thế tử cùng áo bào đỏ lão hoạn quan. Lâm Vương gần như bản năng đã nhận ra trong không khí tràn ngập phong vũ địa báo, sắc mặt đã là có một tia thanh lúc. Tôn lão bố chính sứ ẩn tàng khởi tâm đấy mới tiểu tiểu đắc ý, mỉm cười nhìn về phía thế tử, chắp tay thi lễ hỏi, "Thế tử tới?" Thế tử thành thật gật đầu, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ máy móc mà nghiêm túc. "Ta tới." Ta phục mệnh giám trạm Tôn gia không pháp nhân chúng, hiện nay trở về phục mệnh. Đầu đảng tội ác Tôn An Chí đã đền tội. Đầu người ở đây, chính bản thân đã nghiệm. Thế tử tiện tay đem câu liêm ném một cái, từ liều mạng ôm kia cẩm tú đoàn Hoàng Tri Ân trong tay kéo tới mang theo mùi tanh cẩm tú đoàn, hướng dưới mặt đất nhẹ nhàng ném một cái, lập tức quay người rời đi. Lâm Vương híp hẹp dài mắt, thần sắc lạnh lùng. Tôn lão bố chính sứ sắc mặt cực tốc ngưng kết, phản phất là việc đông đạo đồ tể trong nhà người ta sáng sớm gia nhập muối ăn heo đỏ, mỗi một tơn nếp vốn đều đang điên cuồng vô tự rung động. Ngoại trừ cố trưởng bên ngoài, chỉ sợ không có sắc mặt người so vị này Tôn lão bố chính sứ sắc mặt càng khó coi hơn. Chúng quan nín hơi liễm âm thanh, ánh mắt riêng phần mình thuận chót mũi bắt đầu kiểm duyệt Lâm Vương các chủ lầu các tấm thi công chất lượng, kiên quyết không hướng Lâm Vương, thế tử, Tôn lão bố chính sứ cùng trên đất cẩm tú đoàn bên trong nhìn một chút. Tôn lão bố chính sứ nhào tiến lên, nhẹ nhàng nhấc lên cẩm tú một góc, tại mơ hồ trong máu thịt nhìn thấy quen thuộc áo lụa. Tôn lão bố chính sứ ngã ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Lâm Vương. Lâm Vương nhắm mắt, ngữ khí có chút mềm nhũn. Mang về, hậu tang tôi. Tôn lão bố chính sứ quỳ trên mặt đất, hai mắt bên trong tràn đầy mê mang. Vương gia, ngài. Lâm Vương có chút mở to mắt, đồng bên trong thanh tuyến có thể thấy rõ ràng. Cô nói, mang về hậu táng. Đã giang lục cảnh trên đã có quyết đoán, vậy liền không có cái gì tốt thương nghị. Khó nói thật muốn đem La Kiều sự tình náo ra đi luận trên một luận a. Cố Hưu bố chính sứ, nâng Tôn bố chính sứ hạ ca. Tôn lão bố chính sứ có chút hé miệng, phản phất tại một nháy mắt thành một cái lòng dạ hoàn toàn biến mất bình thường lão giả. Người tới, đem thế tử mời về, mang về thế tử phủ bên trong đi, từ hoàng đại bạn coi chừng. Tôn lão bố chính sứ nghẹn ngào nói, vương gia, lão thần. Tôn gia, thế tử. Nhìn vương gia xem ở lão thần khổ lao bên trên, thương tiếc. Lâm vương phất tay, đánh gậy tôn bố chính sứ tiếp nhận sự thật, thống khổ không chịu nổi bên trong mơ hồ ngôn ngữ, vì gia tộc tiến hành sau cùng cầu xin thương xót. Kia hất lên uy nghiêm đỏ chót theo long bảo thanh tuấn lâm vương, trong mắt thở dài, mang chút thương hại nhìn về phía tôn lão bố chính sứ, có chút lung lay, chậm rãi nói, cô mới đã là nói minh bạch, cho phép qua ngươi. Con cháu tự có con cháu phúc, chớ là con cháu làm mãng ưu. Đi Nam Trực Lệ Kinh làm một cái thanh nhàn thượng thư, không cần là những này nghiệt chướng phí sức. Đi thôi. Tôn lão bố chính sứ rốt cục thống khổ minh bạch kia một chút thương hại tồn tại cùng đại giới, lấy không thể tiếp nhận đại giới. Chương 109, Giang Nam một phong ly biệt tin. Chương 109, Giang Nam một phong ly biệt tin. Tháng 12. Đêm đó, Giang Nam tuyết đầu mùa, trăng sáng bất đạm. Sùng Lâm huyện nhà trên nóc nhà, đột ngột ngồi xổm một cái lấy vải thô áo ngắn mặt trắng râu dài trung niên nhân. Trung niên nhân thanh giật râu dài cùng tùy ý kéo lên tóc đen, cùng túi người vải thô áo phía sau, dính lấy lẻ tẻ bông tuyết. Trung niên nhân nghiêm túc mà bụng về đem mảnh ngói một chút xíu chậm rãi điều chỉnh tốt vị trí, phản phất giống như là năm đó ở gian khổ học tập trước tập học vẽ kia cơ hồ ép không ra một tia văn khí thư thiếp đồng dạng nghiêm túc. Sư gia từ trước nha môn tiến đến, dẫn theo nhấc lên hộp cơm, đem hai phần nước canh sủi cảo cùng một cái giấy trắng bao gạt ra. Sư gia hướng về tiểu hỏa lô trước hất lên kiện mới tinh miên bảo cùng chi huyện có chút mấp máy một cái bờ môi, lập tức ngón tay giấu ở trong tay áo, hướng trên nóc nhà trung niên nhân nhẹ nhàng một chỉ. Cung chi huyện lắc đầu, nhẹ nhàng bày khoát tay trả lại, hướng bùn trong lò đầu nhập mấy khối củi lửa. Dẫn theo trong tay cành trúc, nhẹ nhàng lật qua lại bùn trong lò than tuổi. Sư gia không hiểu, nhưng như cũ thấp giọng nói, cống giang đạo chỗ ở gia sản đã là đưa hạ, hàng hóa đã đưa đến dung thành, bốn phần đều đã nhận lấy, còn mang theo hồi âm tới. Lệnh tôn lệnh đường hồi âm nói ngài. Ngạch, hàng hóa có chút ít, trong nhà ruộng đồng đặt mua không được. Tẩu phu nhân không có hồi âm, ngoại thất nhỏ phu nhân đưa một nhánh cây trâm, liền không có khác ngôn ngữ, về phần công tử. Nói là tiền bạc hơi thiếu, hàng hóa không đủ. Cung chi huyện bất đắc dĩ cười cười, nói, tùy bọn hắn đi thôi, trước cả đời làm xuống rất nhiều nghiệp nợ, trong nhà một đống oan quỷ. Sư gia không làm ngôn ngữ. Hàng hóa của ngươi đưa trở về rồi sao? Sư gia gật gật đầu. Phòng trên trung niên nhân bụng về tại mái hiên nhà bên cạnh đèn lồng cùng minh nguyệt hào quang nhỏ yếu hạ viện cái thang xuống tới. Cung chi huyện phất tay ra hiệu sư gia rời đi, cười khổ nhìn xem Dương Trần nói, Dương Minh từ ngày đó bị Cố Hữu Bố chính sứ kêu lên về phía sau, lại là thay đổi rất nhiều, thiết thực không ít, lúc này mới vừa về đến liền đem huyện ta nha bên trong việc nặng việc vặt vặt đi. Những ngày thời gian rời xuống lâm, không biết Dương Minh đi nơi nào làm việc. Dương Trần phủi nhẹ trên người tuyết, phối hợp tọa hạ cũng không đáp lời, tiện tay nhặt lên một chén trà nóng uống vào, khu đi trên người hàn khí. Cung Minh, người ta mặc dù đã quen biết, còn quen biết không tới ta Dương Trần có thể mở một mặt lưỡi vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật tình trạng. Triều đại Ngô Chi huyện Đồng Lộc một tháng bất quá 8 lượng ngân, có một nửa gãy làm hủ tiếu, 4 phần một chiếc làm đại ngô tiền giấy, còn lại mới là bạc. Không biết rõ là món hàng gì vật mới đủ tại Mân Sơn đạo dòng thành trung quanh đặt mua điền sản ruộng đất, nuôi dưỡng ngoại thất, còn có đủ dư tại cống giang đạo đặt mua gia nghiệp chỗ ở. Cung Chi huyện nhấc lên ống trà, cười là Dương Trấn trong chén trà nối liền 7 phần đầy, Dương Trấn đưa tay tại chén bên cạnh điểm nhẹ, ra hiệu trong chén trà đã chọn. Tự nhiên là bạc, còn có thể có cái gì hàng hóa. Cung Minh không sợ ta một tờ bạc tội. Đưa ngươi từ cái này sùng lâm trăm dặm hầu vị trí bên trên giật xuống đến, cuối cùng bị lột ra thực có cung cấp đời tiếp theo sùng lâm huyện khiến quan sát chiếm ngưỡng. Cung chi huyện đem giấy trắng bao mở ra, một cỗ quế hoa hương khí liền tại lạnh lùng sau nha đất trống bên trong tràn ngập ra. Đều là chút phú hộ thường lệ băng kính thang kính, Dương huynh tùy ý đi thăm dò chính là. Nếu ta có trái pháp luật chỗ, Dương huynh tùy ý mà tội. Giả sử ta cung văn thanh xem như tham quan muốn bị lột ra thực cỏ, chỉ sợ toàn thiên hạ huyện nha cùng trong triều đình người bù nhìn, so trong ruộng còn nhiều hơn. Dưới mái hiên có chút xê dịch chút vị trí bùn trong lò đỏ than vụ sáng vụ sáng. Chỉ một trận nho nhỏ gió nhẹ qua liền từ sám trắng bên trong lóe ra một điểm bất đắc dĩ đỏ. Dương Trấn ngồi tại trên ghế, biết rõ trước mắt vị này chi huyện nói là tình hình thực tế, thở dài, đại nô chi tệ đều ở nơi này. Cái này thường lệ hai chữ là bao nhiêu tệ nạn căn nguyên. Nam Trực Lệ, Bắc Trực Lệ, hai kinh 13 tỉnh thậm chí các nơi châu phủ huyện nhà, ai còn nhớ kỹ thái tổ tổ chế, đều nhìn xem dưới mắt nhất thời thuận tiện thường lệ, liền hỏng chân chính quy củ. Cung chi huyện thỏa mãn phẩm trong miệng trà, bánh gạo kia một cấu ngọt cùng vị chua tại trong miệng tràn ngập ra. Có mấy lời nói đến cũng không hợp thời nghi, lại càng dễ phá hư cái này đến chi bất dịch một khắc yên tĩnh. Giao hữu loại chuyện này cũng không tất nhất định phải ý hợp tâm đầu, cũng không cần nhất định phải có cái gì lợi ích liên quan, có thời điểm chỉ là lẫn nhau hiểu nhau, cũng coi như là bằng hữu. Cung chi huyện đẩy qua kia một bát canh nóng bánh sủi cảo, từ bưng lên một bát múc sủi cảo, cười nói, ta là Giang Nam Mân Sơn đạo người, không biết được Giang Bắc quý củ, chỉ là nghe nói người phương Bắc từ biệt tiễn đưa, đều muốn một phần canh nóng bánh sủi cảo, cố ý phân phó sư gia đi bên ngoài mua hai phần trở về. Dương huynh nếm thử, có hợp hay không khẩu vị? Dương Trấn bưng lên bánh sủi cảo, nhặt lên thìa, múc sủi cảo nuốt xuống, một cô thịt dê vị tươi tràn ngập tại trong miệng. Cung huynh phí tâm, ta Cố Hương xác thực có lên xe sủi cảo xuống xe mặt tục ngữ, chỉ là xưa nay là nấu sau vớt ra thành một bàn, cũng xưa nay chỉ có bị tiễn đưa nhân tài ăn cái này một bát sủi cảo. Năm đó ta dự bị tiến về Xuân Vũ thời tiết, ra mẫu là ta cắt lấy xuân hẹ, lại sáng sớm hái tới cây hương tung lá, sớm móc ra trong ổ trứng gà, lại đem gà mái đổi mấy cân mặt trắng cùng trứng gà, đem xuân hẹ, cây hương tung lá cùng trứng gà một xào, là ta bao hết một trận sủi cảo. Dương Chấn cảm khái lắc đầu. Bây giờ nghĩ đến, mấy chục năm trước, hoảng hốt hôn qua trong động. Cung Chi Huyện nuốt xuống trong miệng sủi cảo, liền tiện tay đem thìa đặt ở bên ngoài, uống trà thanh miệng. Hắn vốn là người Giang Nam, ăn không quen Giang Bắc bánh bột, tăng thêm hắn thường ngày bên trong ẩm thực vốn là thanh đạm tần nhã, càng là không muốn nhiều ăn. Mân Sơn đạo lại khác, nên đón mang đến đều là nước chè nấu chấm bánh, lại xuống nhập một nhỏ chói tuyến mặt. Nếu là sự tình trọng đại chút, liền lại nấu một cái vịt trứng nằm tại đáy chén. Kia thời điểm ta dự thi không trúng, hồi hương tìm trong nhà lấy chút vào mèo, nặng đi Lâm Vương bữa tiệc. Cung Chi Huyện đột nhiên ngừng lại, lắc đầu bật cười, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Dương Minh cũng là hàn môn xuất thân, làm sao tay chân như thế không lưu loát? Dương Chấn xóa đi khỏe miệng nước anh, nói, trong nhà chỉ có ta một cái người đọc sách, phụ mẫu chưa từng để cho ta làm công việc, chỉ cần đọc sách vào học. Trong nhà gian nan nhất thời điểm, ta vụng trộm hạ điển vùng một khắc quốc liền bị phụ mẫu kéo về đi, tại tổ tông bài vị trước vì đọc sách đọc một canh giờ. Cung Chi Huyện không nói, chỉ có trầm mặc. Dương Chấn nhớ tới mới Cung Chi Huyện cùng sư gia, vội vàng ngừng lại câu chuyện, cười hỏi, hiện nay liền dưỡng thành ta nhiều như vậy chút nhìn thấy dân gian khó khăn liền phấn đấu kỵ tính tình, lại hết lần này tới lần khác nghiên cứu đến cực điểm, bất lực. Đúng rồi, Cung Minh, ngươi như thế nào biết rõ ta là tới từ giã? Cung Chi Huyện lắc đầu, đem chính mình kia một bát sủi cảo hướng về Dương Chấn nhẹ nhàng đẩy, nói, Dương Minh, ta không có gì ngoài vì ngươi chào từ biệt bên ngoài, cũng là hướng ngươi chào từ biệt. Đây cũng là từ đâu nói tới? Cung Chi Huyện nhìn về phía Dương Chấn nói, Dương Minh, ta mặc dù không biết ngươi những này thời gian đi nơi nào, một mình đi làm sự tình gì, cao huynh đệ lại có cái gì giải quyết việc công? Giang Nam bốn phía ruộng bối cùng từng cái tôn gia sản nghiệp là thực sự đóng cửa đóng cửa. Chương 109, Giang Nam một phong ly biệt tin 2 chương 109, Giang Nam một phong ly biệt tin ruộng bối ngừng, dệt trận cũng đóng, cống Giang đạo cùng Giang chết rất nhiều sản nghiệp đều nhiều rất nhiều lạ mặt quản sự tới. Dương Minh, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan a. Dương Chấn gật đầu, Cung Chi Huyện cho mình châm một ly trà, nói tiếp, Dương Minh, ta cùng ngươi nói một câu, các ngươi ngự sử như quạ, xưa nay gọi là không chết người, lại chẳng qua là tại người đem chết thời điểm bắt đầu xoay quanh ồn ào. Dương Chấn Vương muốn phản bác, có chút trầm ngâm, lại phản bác không ra miệng. Lời này bây giờ xem ra, lúc ấy ta nói dù sao cũng có không khắp nơi. Cái này ngự sử ô đài bên trong quạ đen, chỉ sợ chỉ có Dương huynh một người mà thôi. Còn lại ngự sử, lại là thân cánh đen nhánh, chợt nhìn là quạ đen, kỳ thực là kêu to khả quan hỷ thước. Dương Chấn ngạc nhiên nói, Cung huynh, này làm sao nói? Quốc gia tài chính tại Giang Nam tài chính tại Giang Chiết. Quốc gia Tây Bắc có Quang Minh giáo, phía Bắc có Mọi Dợ, ngày gần đây Hoàng Hà lại gặp hai. Dương huynh coi là, người đến Giang Nam thứ nhất sự việc cần giải quyết là cái gì? Là muối, là thuế, là trà, là sắt, là tơ, là lương, duy chỉ có không nên là dân sinh. Dương Minh này đến Giang Nam, Bắc Trực Lệ trong kinh trở lấy xưa nay không là một phong phạm pháp tình hình tấu văn thư, mà nên là đến không hết bạch ngân cùng các loại thuế phụ thu vật tư. Mỗi một vị ngự sử đến đây Giang Nam, không có gì ngoài mang về kia mấy phong hồ sơ bên ngoài, chính là như trước cửa Xuân Yến ngậm cỏ còn tổ, nhu mặt thành hoa, mang theo tin mừng về Bắc Trực Lệ kinh, rơi vào một cái tất cả đều vui vẻ. Bất luận chết bao nhiêu người, hỏng bao nhiêu nhà, vậy cũng là không quan trọng gì việc nhỏ. Dương Chấn buông xuống Giang Nam thanh từ sủi cả bát, lắc đầu nói, Cung Chi Huyện, ta biết do ngươi muốn nói gì, ta đến Giang Nam lập ý chính là thuế muối mà đến. Bác Trực Lệ trong kinh thâm hụt chi tiêu ngày qua một ngày, tuy khó xưng là nguy cấp tổn vòng chi thu, nhưng cũng thực là kiệt sức đến cực điểm. Cung Chi Huyện thở dài một tiếng, nói, vì quốc gia, khổ một khổ bách tính, cũng là ứng hữu chi lý. Dương Chấn nhắm hai mắt, nhớ tới ngày đó tại mép nước bụi cỏ lau bên trong ruộng muối thấy cảnh tượng, thở dài, Cung Minh, ngươi cần cũng là bách tính xuất thân. Cung Chi Huyện ngẩng đầu lên nói, Bác Địa Mọi Dợ, Quang Minh Giáo Đồ, Cơ Biển, chẳng lẽ bọn hắn cướp bóc đốt giết thời điểm còn nhìn ngươi cái gì xuất thân a? Dương Chấn vội vàng nói, có thể chính là những cái kia bệnh trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày, tổn hao trong triều tiền bạc thóc gạo, đục giống quốc gia cốt đủ, trong đất sản xuất 100 lượng thuế ngân, đến những cái kia hương bên trong đại tộc trong tay liền chỉ có 80 lượng, đến châu phủ thế gia trong tay liền chỉ có 40 lượng ngân. Đến Bắc Trực Lệ trong kinh lại chuyển tới tiền tuyến cùng địa phương sử dụng, liền chỉ có vài đồng tiền bạc. Cung Minh, dù mới mượn danh nghĩa lao dịch chi danh gọi đến muối phu, cũng bị lừa bán giam cầm muối nô, một ngày muốn phạt tuổi 10 canh giờ. Máy dệt trên dệt công, một ngày muốn ngồi tại máy dệt trước 7 canh giờ, còn muốn tăng thêm thê tử nữ công mới có thể nuôi gia đình, điền trang bên trong tá điển, chọn vẹn muốn giao 6-7 thành tiền thuế đất. Nếu là trừ bỏ những sâu mọt này, chỉ cần 10 năm, 20 năm, chẳng lẽ Giang Nam muối sắt trà tơ, thuế ngân thóc gạo, không thể khiến ta Đại Ngô đem cái này thiên hạ quét qua mà bình a. Dương Chấn lời này phát ra ngũ tạng, phẫn uất đến cực điểm, thanh âm sục sôi, chấn trên mái hiên tuyết động gì rào rơi xuống. Cung Chi Huyện biết rõ trước mắt vị này trung niên ngự sử không phải đối với mình nổi giận, chỉ là biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn là nhịn không được lạnh nhạt nói, đây là tương lai, có thể chuyện trên đời. Chỉ nhìn sớm chiều, Bác Trực Lệ trong kinh nội các học sĩ, hôm nay không có tiền liền không có chiến tích, Quang Minh giáo cùng Mọi Dợ liền muốn nhiều tiến một bước, kẻ thù chính trị nhóm liền có thể nhiều công kích một ngày. Dương Minh, ta là nho nhỏ thất phẩm chi huyện, ngươi là không lớn không nhỏ tuần diêm ngự sử. Nhân đạo ta là trăm dặm chi hầu, trên bàn người, nói ngươi là ô đài hung quan, vị thấp quyền trọng, có thể ngươi ta, trong kinh quan viên cùng đầu đường trên bách tính, khác biệt không hai gây nên. Tương lai xưa nay không tại ngươi ta trong tay, ngươi ta chỉ có sớm chiều mà thôi. Hôm nay ngươi không có thu nộp thuế hồi kinh, đóng lại sinh nghiệp an đưa bách tính, ngươi liền không còn sang năm, không còn trên quan trường tiến thêm khả năng. Ta thiếu đi thu thuế, hay là khơi dậy dân biến, ngươi những cái kia đồng liêu liền muốn đem ta giật xuống cái này huyện tôn vị trí. Tương lai hoặc là tại như Tôn An Chí, Cố Trưởng, chính là về phần thế tử quận chúa những này quý tộc trên thân, hoặc là chính là tại Giang công tử lớn như vậy người tu hành trên thân, người ta dạng này nhân vật, bất quá chỉ là Vân Thủy khách qua đường thôi. Cung Chi huyện nhìn qua Dương Chấn. Dương Vinh, ngươi điều nhiệm hồi kinh văn thư. Đã là đến a. Dương Chấn túi đầu không nói. Cung Chi huyện thở dài. Dương Vinh, thứ không dám dầu dến, ta ngày hôm trước đã là đem đơn xin từ chức đưa giao châu phủ, tính toán thời gian, ngày mai từ nay trở đi, huyện lệnh mới cũng nên đến. Chỉ đợi giao tiếp xong chuyện, ta liền về Mân Sơn đạo tiếp đến ta kia ngoại thất, thang nàng làm bình thê, tại Cống Giang đạo làm nho nhỏ ông nhà giàu, vì nàng họa mi trang điểm, cả đời này cũng liền như thế cấu. Chỉ là đã rời quan trường, có mấy lời cũng liền có thể nói được. Dương Chấn chắc tay, ra hiệu Cung Chi huyện nói tiếp. Tôn chủ ý chi tranh thắng bại đã phân, Tôn gia suy tàn, tự đoạn một tay sống tạm bợ. Trong mắt của mọi người, là Giang Bắc Cố gia cùng ngươi vị này ngự sử, phá hư quy củ, đem một cái thế gia ép đối tự mình đệ tử đều thu về nhà ngục, khoảnh khắc bại điêu. Bọn hắn chính là trong âm thầm lại như thế nào phân tranh, giờ phút này cũng tất nhiên liên hợp lại, đối với chuyện này có chỗ đáp lại. Tôn gia còn sót lại thế lực cùng Giang Nam còn lại thế gia, tự nhiên không có khả năng trả thù đến Cố gia, càng không khả năng đối Lâm Vương quận chúa làm những gì. Về phần Giang công tử, khủng. Sự tình từ Sùng Lâm mà lên, từ mối sự tình mà lên, từ Dương Minh mà lên. Bên ngoài người không thể phá vỡ Ti Thiên giám thủ đoạn, nhớ kỹ Dương Minh, những cái kia thế gia có thể chưa hẳn. Dương Minh, người ta tại Sùng Lâm huyện gặp lại một trận, ta nhắc nhở ngươi một câu, việc ngươi cần đã không phải cân nhắc cái gì quan trường tiền đồ cùng bách tính thanh danh. Trong vòng 5 năm, nói không chừng ngươi liền bị điều ra ô đài, cuối cùng thành một cái bị bãi quan tư sinh, kỳ quặc chết trong nhà. Dương Minh, ta thân ở Giang Nam, không biết được bắt trực lệ sự tình, từ quan về sau, cũng không có người nào tìm ta một cái nho nhỏ chi huyện phiền phức. Ta cũng không tốt nói bắt trực lệ trong kinh có cái gì hành động nhanh nhẹn linh hoạt, có lẽ có thể khiến cho ngươi giữ mình an mệnh, đành phải nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi tử lưu thêm một chút tâm tư. Dương Chấn tựa ở trên ghế, lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Từ nhập chức đô sát viện một khắc này, sớm có như vậy chuẩn bị. Nếu là ta chết thật, chỉ sợ kia thời điểm cung huynh cũng không nhớ rõ từng có một cái ngự sử đến Sùng Lâm làm một chút việc đốc. Dương Chấn ngón trỏ tay phải hướng lên, chỉ trời. Ta Dương Chấn trên không hổ trời, hạ không hổ người, bình thường làm người phụ trách văn thư nửa đời, lưu lại chỉ có chút văn thư thôi. Như thật có cái gì bất chắc sự tình, liền đầu nhập trong nước, trong sạch, tuyệt không rơi vào gian ác chi đồ trong tay. Lúc biết cố nâng chén kính trà, lại không ngôn ngữ. Chương 110, đầy trời tuyết cùng quang minh diễm chương 110, đầy trời tuyết cùng quang minh diễm vận hà Long Vương trong mắt cắm nửa trôi đau gãy, tại vận hà bên trong không ngừng gào thét la lộn. Long Lân bên trong tràn đầy bùn đất cùng bên bờ bị gió thổi rơi lá. Trong sông sóng ngập trời nào về phía hai bên bờ ruộng đồng, đem ngày mùa thu hoạch qua đi dẹp điên sông phá. Khí huyết cùng linh khí tại trong sông cuồng bạo va chạm, vô số đạo ám kình sóng nước phảng phất ngàn vạn trôi thiết truy, đem hắc thiết đồng dạng Long Lân gõ biến hình phun nước. Nhiếp Cổng bên trái ngực bụng cùng ống tay áo bên trên đã là bị vớt rồng rạch ra hai cái lỗ to lớn, mưa to phóng đi miệng vết thương Lục Cảnh Võ Phu đỏ tươi bên trong có chút mang theo dòng máu vàng nóng nhàn nhạt. Nhiếp Cổng khí huyết đã không bằng lúc trước bị tập kích thời điểm cường hành, chỉ là chiến đến tận đây khắc, khí thế chi bàng bạc dâng trào đã là vượt xa lúc trước. Vận Hà Long Vương thất cảnh tu vi đang không ngừng trở xuống. Lúc đến tận đây khắc, Vận Hà Long Vương tu vi đã là sắp rơi xuống đến Lục Cảnh. Nhiếp Cổng áp chế tu vi tại Lục Cảnh bên trong đã là vô địch, giờ phút này đón lấy linh trí mất hết Vận Hà Long Vương mấy lần tập kích, càng là tại Lục Cảnh bên trong mới tăng không ít cảm nộ cùng tiến bộ. Nhiếp Cổng nhảy xuống sông, dứt khoát ở trần hoàn toàn, chìm thân vật khí, thẳng đến Vận Hà Long Vương mặt mà đi. Vận Hà Long Vương triệt để ngã vào Lục Cảnh. Gan giống như vớt rồng bị kia một cỗ hùng hồn khí huyết xoắn lấy, Nhiếp Cổng chỉ cổ tay trái xoắn một phát một quấn, vớt rồng liền tùy tiện hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhiếp Cổng cởi mở cười lớn một tiếng, hưu quyền thẳng tắp đánh phía Vận Hà Long Vương trong mắt đao gãy. Đao gãy nghiêng nghiêng từ cái này đen như mực hung bạo trong mắt bên trong không có vào, từ đầu rồng bên cạnh bay ra, nhẹ nhàng phát ra một tiếng chênh minh, tương ngạn bên cạnh đá trắng tùy tiện mở ra, vô ảnh vô tung. Vận Hà Long Vương theo cảnh giới sa sút, linh trí cũng tựa hồ đang từ từ trở về. Trước kia bị đao khí chém ở trên thân chỉ thoáng như chưa phát giác, bây giờ đao đã bay ra, lại tại trong sông lăn lộn rãy rủa. Tha mạng. Lý Lao Đạo nhìn xem tự mình đại đồ đệ càng thêm chiếm thượng phong, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Vị kia bắt trực lệ đã chết cựu cảnh mệnh tu phản đồ bày thủ đoạn, che giấu cái này rất nhiều không thích hợp chuyện đầu mượn. Lý Lao Đạo nắm chặt thanh trúc quẻ chiêu, dâu bạc trắng tóc trắng tựa hồ lại mất đi một phần trong đó ẩn hàm chất lượng. Nước mưa ướt nhẹ quẻ chiêu, mực nước động tại trong mưa gió choáng mở. Một cái phảng phất thiêu đốt lên tròn xuất hiện tại quẻ chiêu bên trên, giữa thiên địa phảng phất một loại nào đó tư duy bí khu bị đánh phá. Vô số bị che đậy hoặc là sửa chữa sau tin tức một lần nữa tràn vào Lý Lao Đạo trong đầu. Lý Lao Đạo vội vàng nói, xem chừng. Nó Long Châu không đúng. Nhất cùng theo tiếng nhanh lùi lại cái gì cũng không từng phát sinh. Lý Lao Đạo nắm chặt thanh trúc quẻ chiêu, đi về phía trước đến sắp sụp đổ bên bờ sông. Nghiên xúc, tha mạng của ngươi dễ dàng, ngươi trước tạm lên bờ đến. Vận Hà Long Vương kéo lấy thân thể, kéo đến một đóa mây mưa, nằm sấp đi lên chậm rãi bay tới, dãy rủi lấy rơi đập trên mặt đất. Tha mạng, đạo trưởng tha mạng. Nhiếp Cổng mặt lạnh tiến lên, tay trái dẫn theo một thanh mới trường đao, tay phải nắm chặt sừng rồng, khí thế cùng khí huyết cất cao đến đỉnh phong. Lý Lao Đạo hai mắt nhìn chằm chằm kia còn sót lại một cái long đồng, nghiêm nghị hỏi, ngươi là khi nào mở linh trí? Nửa tháng trước đó, Mông Lung, rốt cục sinh ra linh trí. Ngươi khi nào bị lấy đi Long Châu? Vận Hà Long Vương độc đồng bên trong một trận mê mang. Tướng lĩnh hạ hạt châu kia lấy xuống, nói: "Đạo trưởng, ta tự có linh trí đến nay, dưới cầm liền có cái quả hạt châu này, chưa hề có người tới lấy đi qua. Không có Long Châu, ngươi như thế nào vào tới thất cảnh?" Đạo trưởng, là một vị bạch hồ yêu tộc tiền bối giúp ta vào thất cảnh, đến thất cảnh về sau, ta liền linh trí hôn ác ngộng, chưa có trí giác. Người cái này nửa tháng đến, còn từng gặp người còn lại đến đây. Thực chưa từng thấy. Đạo trưởng, tha ta mạng, ta nguyện làm đạo trưởng thúc đẩy, theo hầu tả hữu. Lý Lao đạo cũng không trả lời, âm thanh lạnh lùng nói, đưa người dưới cằm hạt châu kia mang tới. Vân Hà Long Vương ra sức tướng lĩnh hạ châu kéo một cái, gian nan kéo đem xuống tới đặt trên mặt đất, phục trên đất, không dám ngôn ngữ. Nhất Cổng nhìn xem kia Vận Hà Long Vương tùy tiện đem dưới cằm châu gỡ xuống, có chút có một tia kinh ngạc. Mặc dù thân là thô bị võ phu, có thể Nhất Cổng dù sao cũng là Nam Trực Lệ Ti Thiên Giám đại tiên sinh, tự nhiên sẽ hiểu một chút năm đó chế tạo Vận Hà Long Vương lúc mật tân cùng tri thức. Dưới trán Long Châu, xưa nay là Long tộc tự thân nhất là quý trọng chí bảo. Năm đó Long tộc còn chưa bị tàn sát lúc, phàm là cố ý cướp lấy Long Châu người, ai cũng bị phát giác Long tộc nổi giận truy sát không chết không thôi. Cho nên xưa nay có Long dưới cằm chi châu, kẻ sợ phải chết thuyết pháp. Long tộc xưa nay đem dưới cằm châu coi như sinh mệnh, xa xa không chỉ là đưa nó cho rằng một cá thể bên ngoài linh khí lưu chuyển đầu mối then chốt cùng thiên tượng thần thông thuật đơn giản như vậy. Năm đó tạo Long chi lúc, cái này dẫn tới châu thủy chung là rất khó đánh hạ nan để một trong, trước mắt cái này Vận Hà Long Vương tùy tiện tướng linh hạ châu giật xuống, liền có hai loại khả năng. Một là trước mắt Vận Hà Long Vương không phải là lúc trước từ Ti Thiên giám thao túng có Long tộc đặc tính sản phẩm, cũng không phải chân chính Long tộc. Chẳng qua là có hình đồng, chỉ có bề ngoài yêu vật. Thứ hai chính là như Lý Lao đạo lời nói, cái này dưới cằm chi châu cũng không phải là năm đó Nam Bắc trực tiếp phụ thuộc Ti Thiên giám hợp lực bồi dưỡng viên kia Long Châu, mà là một viên từ năm đó vị kia mệnh tu lưu lại thủ đoạn. Lý Lao đạo nhìn chăm chú hạt châu kia hồi lâu, bấm ngón tay nhíu mày, rốt cục đi về phía trước qua, nâng lên viên kia quyền đại bạch châu. Vận Hà Long Vương phục trên đất, cái đuôi nhẹ nhàng kéo lấy một đám mây, độc đồng bên trong con mắt sách sách chuyển. Nhất Cổng trở lại nhìn lại, hỏi: "Sư phụ, hạt châu này?" Lý Lao đạo chợt mà nói: "Không thể hạ sát thủ." Vận Hà Long Vương sừng rồng một đỉnh, thất ra Nhất Cổng, đuôi rồng kéo lấy mây mưa nhất câu, thừa mây bay lên trên đi. Nhất Cổng trường đao đã tới kia long trên cổ, lại gấp bận biểu thu đao, khí huyết bên trong thu, hướng về sau liền lùi mấy bước, che ngực bụng, hiển nhiên là ẩn ẩn ăn chút thua thiệt. Lý Lao đạo sắc mặt tạp biến, đem trong tay bạch châu ném ra ngoài, vội vàng nói: "Lui, mau lui lại." Nhất Cổng không lo được rất nhiều, kéo lấy Lý Lao đạo liền rúc về phía sau. Vận Hà Long Vương bay tới giữa không trung, chợt địa long thân bên trong, một cỗ linh khí lặng yên bộc phát, trên người lân phiến huyết đục đồng loạt như hoa tuyết bay xuống tan biến. Long rơi. Cách đó không xa tiểu trấn bên trên, không biết là ai trước tiên ở cái này ngày mưa bên trong ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn xem không trung một đầu hắc long đang nhanh chóng hóa thành bạch cốt, từ đám mây quẳng xuống, trùng điệp ngã tại trong sông. Trong nước sông xuất hiện một người trung niên, chính là ngày đó mang theo tượng đá lên khúc thủy núi Tôn Gia Lục Cảnh Tu. Trung niên nhân sắc mặt khiêm tốn, hướng về Lý Lao đạo cùng Nhiếp Khổng nhẹ nhàng bái chào. "Gia phụ mệnh ta đến hỏi một chút Lý đạo trưởng, tính toán ta Tôn Gia hủy diệt thời điểm, có thể từng muốn đến hôm nay." Lý Lao đạo đứng nghiêm trong mưa, tùy ý liếc qua kia rất xuống hắc long, cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói: "Ngươi biết rõ ngươi phụ thân tại sao muốn phái ngươi tới đây à?" Nhiếp Khổng lặng lẽ ngước mắt, trường đao trong tay hàn quang lập lòe. Trung niên nhân lắc đầu, thần sắc hơi có chút tiêu căng nói: "Gia phụ đã phân phó, ngài mạch này mệnh tu quen sẽ gặp người, ta nếu là trả lời lời của ngài, nói không chừng ngày mai liền muốn thân tử đạo tiêu hôi phi yên diệt." "Lý đạo trưởng, ngươi 6 năm trước tính kế Nam Trực Lệ hứa ra, phá hứa ra thế, chém hứa ra bắt cảnh lão tổ. Hôm nay ngươi lại mưu tính ta Tôn gia, ý đồ mưu hại gia phụ. May có cao nhân xuất thủ tương trợ, trợ gia phụ đào thoát này khó, lại phái ta tới đây chủ trì cao nhân thủ đoạn, hao tổn ngươi 2 năm tuổi thọ, cũng coi là ta những cái kia đáng thương chất tử cháu trai lấy một chút nợ trở về." Nhiếp Khổng lại kìm nén cũng được, trường đao hướng lên một chỉ, khí huyết phun trào, liền muốn hướng về phía trước đánh tới. Lý Lao đạo tiện tay vung lên thanh trúc quả chiêu, đem Nhiếp Khổng ngăn lại, nhìn qua trong lòng sông biên kia quay tròn loạn chuyển tròn hạt châu trắng, xoay người nói: "Trước cảm ơn cái này Tôn gia lục cảnh, chúng ta đi à?" Nhiếp Khổng chố mắt, nói: "Sư phụ, ta hắn làm gì?" Lý Lao đạo quay người bước đi nói: "Không tạm vậy liền đi đi, Chu giám chính đi bắt Trực Lệ, nghĩ như vậy tất bắc mới dưới cầu cũng xảy ra sự tình." Nhanh chóng về cống Giang đạo bẩm báo Lâm Vương, chuẩn bị quân nhu trở Giang bắt chuyển tới đại quân, lại nhìn ở Giang Chiết đạo, Mân Sơn đạo, Việt Đông đạo một đám hải vực, những này thời gian bên trong cướp biển chỉ sợ cũng có dị động. Kia Bạch Hồ là quý đường núi, chỉ sợ quý đường núi cũng có chút kỳ quặc chỗ, thủ hạ ngươi phái đi người ở đó, lập tức viết thư dạy hắn cẩn thận chút. Tây Bắc Quang Minh giáo, chỉ sợ cũng có dị động. Chỉ là Giang Bắc sự tình, liền nên là bắt Trực Lệ Ti Thiên giám Chu giám chính phi tâm. Nhất Cổng theo Lý Lao đạo quay người, vẫn như cũ giữ lại một phần tâm thần để phòng kia phía sau Tôn gia trung niên lục cảnh. "Sư phụ, nhiều chuyện như vậy, nếu là có sơ hở làm sao bây giờ?" Lý Lao đạo đục không tại chỗ này, vừa ra một chút dung nhan sâu hơn trên thân kia một cỗ tang thương khí tức. "Ngươi nhị sư đệ có thể an bài tốt liền theo hắn an bài tốt, ngươi nhị sư đệ có sơ hở không kịp chỗ, trực tiếp nói cho mới tới kia Giang công tử chính là. Thật vất vả có cái dạy vào không xấu lục cảnh bên trên, không phải là Bách Xuyên sẽ đám kia lão bất tử, cũng không phải đẩy mình ý nghĩ xấu mệnh tu. Ngoại trừ ăn ngon quả, tốt giảng một chút không buồn cười cho cười, còn có cái gì khuyết điểm?" Tôn gia lão quỷ nhảy ra ngoài, Long Châu mất trộm tại Cố gia địa bàn bên trên, tự nhiên cũng thoát không ra liên quan. "Ngươi nhìn một chút những lao quỷ này, lại nhìn Giang Tốn có phải hay không liền mặt mũi hiền lành rồi." Nhiếp Khổng trầm ngâm một lát, nói: "Kia Giang công tử đầy người khí thế hung ác, phản phất hung ma, tất nhiên dễ giết thị sát." Chương 110, đầy trời tuyết cùng quang minh diễm 2 chương 110, đầy trời tuyết cùng quang minh diễm. Lý Lao đạo nhíu mày nhìn xem trên trời lít nha lít nhít mây mưa, tăng nhanh chút bước chân. Dễ giết thị sát, với hắn mà nói nên là ưu điểm, không phải khuyết điểm. Cái này thiên hạ vĩnh viễn là một gà chết một gà gáy, ngươi nếu là muốn cái này gà nhiều mình, liền muốn đem phía trước không gọi gà giết mau một chút, tốt nhất máu tươi ra còn ít một chút. Gà không gáy, bị giết đó chính là gà sai lầm, chẳng lẽ vẫn là người sai lầm hay sao? Nhiếp Cổng suy tư một lát, đột nhiên trông thấy một đạo linh khí sát phạt thần thông từ sau lưng hướng Lý Lao Đạo bay tới, vô cùng nhanh chóng. Nhiếp Cổng Phương muốn xuất thủ, kia đạo thần thông lại đột nhiên bị kia vận hà bên trong màu trắng bảo châu nhiếp trụ hóa thành ba đạo quang mang. Ba đạo quang mang lũng thành mạch tuyến, từ bảo châu bên trong phản xạ ra, thẳng tắp xuyên thấu qua kia tôn gia lục cảnh tu sĩ đủ loại phòng ngự thần thông, đinh trụ hắn thiên linh, nghe hoàn cùng đan điện. Nhiếp Cổng định thần nhìn lại, đó cũng không phải ba đạo quang mang, mà là ba đạo hỏa tuyến. Quang minh diễm, thậm chí là nhất cực hạn tinh khiết nhất quang minh diễm. Vận hà đốt lên. Lý Lao Đạo thở dài một tiếng, nói: "Đều nói dạy ngươi tạ ơn hắn, ngươi hết lần này tới lần khác liền một điểm ta dạy bảo cũng không nghe, một chút lễ phép cũng không nói. Tiêu nghiệt xúc sau khi chết, ai lại xuất thủ đó chính là đáng đời kẻ xui xẻo. Quang minh diễm danh xưng có thể đốt hết thế gian vật vật, nhưng như thế tinh khiết sáng long lanh, phải dùng mấy vị lục cảnh tu sĩ toàn thân khí huyết linh khí mới có thể đưa ra một tia quang minh diễm, nó nhiên liệu đương nhiên sẽ không là cái gì bình thường sự vật." Cùng hắn nói viên kia màu trắng bảo châu phong tàng lấy quang minh diễm, chẳng bằng nói nó phong tàng lấy chính là quang minh diễm hỏa chủng. Ma hỏa chủng dẫn đốt tuổi lửa, chính là kia tôn gia lục cảnh trung niên tu sĩ. Nếu không phải Lý Lao Đạo lúc trước phá vỡ nơi đây tính toán, thời khắc này diễm hỏa liền không phải như thế chậm rãi đốt. Nhiếp Cổng tăng thêm kia tu sĩ khí huyết linh khí, đầy đủ chèo chống cái này đoàn diễm hỏa thiêu ra 10 dặm có hơn. Trung niên tu sĩ kêu thảm bị định giữa không trung bên trong, vất vả tu hành nguyên thần cùng linh khí, khí huyết bị cùng một chỗ rút ra hóa thành nhiên liệu, cung cấp nuôi dưỡng lấy kia nhanh chóng khuyết tán màu trắng diễm hỏa. Lý Lao Đạo tăng nhanh bước chân, hướng về tiểu trấn bên trong Long Vương Tử bước đi. Mau trở về thay y phục các bảo, trời giá rét, muốn qua mùa đông. Nhiếp Cổng tu đao, quay đầu trở lại bận bịu gặp phải mấy bước, hỏi: "Sư phụ, đây cũng là ai thủ bút?" Một trận gió phất qua không trung phảng phất bấc đèn lại thực như đèn dầu lục cảnh tu sĩ, tại hắn kêu lên trung tướng màu trắng diễm hỏa lan tràn lên phía trên đến mây mưa, hướng phía dưới mạn đốt đến vận hạ. Kia tôn gia lục cảnh tu sĩ càng phát ra gầy yếu, phảng phất là đồ tể trước cửa heo nước tiểu ngâm rốt cục bị chọc lấy một cái lớn lỗ bắt đầu thoát hơi. Da hư hư treo ở mềm nhũn xương cốt bên trên, vũ quan tiểu tụy đột xuất, cực kỳ dọa người. Diễm hỏa thiêu đốt tự nhiên muốn cướp lấy chung quanh năng lượng đến nở rộ hào quang của mình. Bùn đất tựa hồ đã mất đi tích chứa trong đó năng lượng, bị đốt thành màu trắng tảng đá. Mà nước mất hết nhiệt độ tách ra linh khí qua mang, liền bị đốt thành ngưng kết kiến băng. Vận hà sóng nước chập trùng bị ngưng kết thành gập ghềnh lại bóng loáng mặt phẳng, trên trời rơi xuống mưa hóa thành quang mang dần dần suy vi mưa đá, đập xuống đất đá trắng trên đầu phát ra ồn ào tiếng vang. Mây mưa theo gió bước hóa thành tuyết vân, hướng phương nam quét sạch mà đi, phảng phất Bắc Quốc phong quang. Huy bình đạo tuyết đầu mùa rơi xuống. Thị trấn trên tiểu dân nhìn qua đông kết vận hà cùng tàn phá thuyền phiến gỗ, không kịp chấn kinh cùng bi thống liền về tới trong phòng thêm vào trước đây ít năm giang nam nghèo nàn dự bị quần áo. Mỗi người tựa hồ cũng sống ở lập tức, có thể hết lần này tới lần khác mỗi một cái lập tức bên trong tất cả mọi người tại đáp lại thống khổ lúc trước. Thiên tai liên miên, thế đạo hoang đường lợi ích duy nhất chính là khiến cho thế đạo hạ người tựa hồ đối với mỗi một loại hiện tượng kỳ quái đều bảo trì một loại giàu có tôn nghiêm bình tĩnh, thậm chí còn đều có thuộc về mình ứng đối phương pháp. Lý Lao Đạo đẩy ra Long Vương Tử hở khép môn, từ trong phòng lấy ra hai bộ thật dày đông vải đạo bảo, buồn phiền nói, lúc đầu tưởng rằng năm nay ra ngoài xử lý xong sự tình, lắc lư một vòng trở lại qua đông dùng, không nghĩ tới cái gọi là năm nay giá lạnh dùng tới được dày miên bảo lại là loại chuyện này. Về phần hắn chết là ai thiết kế? Lý Lao Đạo đem giày đông vải đạo bảo chấn động rất xuống ra, đưa cho ở Trần hoàn toàn nhức hồng, nói: "Xa nhìn tự nhiên là vị kia bắt trực lệ phản bội chạy trốn mệnh tu tính toán, mệnh tu xuất thủ cũng nên gài bẫy một thằng ngu mới tính thành công, đem đại giới trả tiền rồi ở trên người hắn. Có thể tới gần nhìn. Kia tôn gia lão giả chính là cố ý phái hắn đến chết ở chỗ này." Nhức hồng buộc lên đạo bảo, khí huyết bốc hơi như diễm, thiêu khô phát bên trong tạp vật cùng hơi nước, hỏi: "Bọn hắn không phải phụ tử à?" Lý Lao Đạo lắc đầu nói: "Phụ tử lại như thế nào? Có ít người muốn quyền, có ít người đòi tiền, có ít người chính là vì trong lồng ngực một hơi." Lý Lao Đạo cười cười, nói: "Bách xuyên sẽ những lao bất tử kia ngược lại là thuần túy rất, miễn là còn sống chính là, tử thương mấy chục mấy trăm đệ tử lại có cái gì quá không được. Nếu không phải lục cảnh phía trên tu vi thọ tính đều cùng tự mình đệ tử huyết mạch cùng tự mình thế lực có quan hệ, nơi đó liền bởi vì cùng họ nhiều một phần tiện đãi. Nơi đó liền sẽ thật đi tuần tra bốn phương, hàng yêu trừ ma. Tôn gia đủ, khí vận cùng tình thế chống đỡ không dậy nổi một cái thất cảnh phía trên. Tôn phủ chính lao quỷ kia, tất nhiên sớm đã an bài đường lui, tìm được thế lực mới phụ thuộc. Cần phải a đường lui quá trận, dung không được một vị thất cảnh cùng một vị lâu ép tu vi lục cảnh, hay là đường lui bên trong lục thất cảnh đông đảo, ai cũng không muốn để cho ra thất cảnh vị trí, bất luận từ cái gì góc độ tới nói. Hắn chết đều là hung ác lửa xém lông mày một sự kiện." Hướng phương nam nhìn lại, ngâm tuyết vân gió gào thét phun trào, phản phất vô số trắng ngựa đạp không mà đi. Vân hà lúc trước bị nện mở va chạm đổ số bờ sông, toàn bộ đều hóa thành to lớn cái hố, lấy màu trắng không chút nào sinh cơ tảng đá làm nền, được lấy bị quang minh diễm đốt hết nước mà còn lại kim băng. Gió tuyết phát sóc, liền chưa từng bị quang diễm lan đến gần đại địa cũng là một mảnh trắng như tuyết. Lý Lao Đạo râu bạc trắng tóc trắng tung bay, phiêu giật thoải mái phảng phất người trong chốn thần tiên, chỉ là già yếu dị thường, tăng thương u buồn quá độ, không loại thần tiên. "Sư phụ, việc ngươi cần thuần túy sự tình là cái gì?" Lý Lao Đạo có chút trầm âm, đục ngầu trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng vẫn là rốt cục cảm đạm, lắc đầu không nói. "Ngươi lại về Cán Giang đi thôi, ta còn có chuyện quan trọng muốn xử trí, kia cựu cảnh mệnh tu bố trí, ta đã là sở bên trong một chút." Tiện thể thay ta hướng Lâm Vương cùng ngươi Ngũ sư muội nói một tiếng xin lỗi, Lâm Vương sau yến tiệc ra yến liền không cần đối ta. Nguyên bản đáp ứng tốt sự tình, lại quét ngươi tiểu sư muội hưng. Về phần Lâm Vương phục tiên sư phụ đan dược sự tình, ra vẻ không biết chính là. Nói cho ngươi Ngũ sư muội không cần quên, nhớ kỹ, bất luận cái gì sự tình, trước bảo trụ ngươi nhị sư đệ cùng lục sư đệ, gặp được phiền phức tìm kia vị Giang công tử chính là. Tôn gia lục cảnh tu sĩ bị đốt hết thi thể cốt nhục thành tro, đầu lâu nhẹ nhàng bẻ đến, thi hài hóa thành tro bụi, chỉ gió mát thổi, liền không có tung tích gì nữa. Quang diễm dừng diệt, ánh nắng bất gọn. Chương 111, ai nói người chết lại không thể có chuẩn bị ở sau? Chương 111, ai nói người chết lại không thể có chuẩn bị ở sau? Giang Tốn cùng Lý Tứ ngồi tại bờ sông trên đá, riêng phần mình ôm một bát bột gạo rất không có hình tượng ngồi xổm, xoa 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 đối trong chén dưa chua bột gạo cùng trứng tráng tiến hành hung tàn tiêu diệt hoạt động. Hai cây cần câu loạn thất bát tao gác ở bên bờ, theo kiệt treo một cây liền nhất tinh nghiêm cầm giới cao tăng há miệng nuốt vào cũng khó khăn tính làm trái giới thì băng. Lý Tứ, trong đêm thừa dịp tuyết đầu mùa, đến bờ sông đến câu cá, có phải hay không có chút quá tao tỉnh? Lý Tứ nghiêm túc lắm điều một ngụm một gạo, nói, Giang công tử, là chúng ta tới trước nơi này câu cá, sau đó tuyết mới tới. Về phần người khác cho là như vậy, xưa nay đều không phải là chuyện rất trọng yếu. Giang Tốn đem bột gạo buông xuống, thở dài nói, cái gì thời điểm ta có thể có ngươi như vậy thoải mái tự do thuận tiện? Lý Tứ một suy tư chốc lát nói, Giang công tử, ngươi có rất nhiều sự tình không bỏ xuống được. Giang Tốn cơ lấy cần câu, chỉ cảm thấy xúc cảm không đúng. Thẹn quá thành giận đánh ra một đạo kình phong đem trong nước cá đánh lật lên cái bụng trắng, cứ thế mà đem lưỡi câu treo ở bong bóng cá trên da kéo. Cách đó không xa Lưu Động thị vệ a ra một ngụm nhiệt khí, xoa nhất trà sát tay, đem khí huyết hoặc là linh khí rót vào trên người phù văn giáp trụ bên trong sinh ra một tia ấm áp. Giang Tốn giật xuống hàm đoan đoan chết oan cá, bĩu môi nói, ta hôm nay giết một người. Lý Tứ trầm tư chốc lát nói, Giang công tử, ngày nay thiên sát thiếu đi mới khó qua như vậy. Giang Tốn một lần nữa hạ cán, đem đầu kia ruột xuyên bụng nát cá ném ở một bên, nói, không, chỉ là cái kia chết mất người trước khi chết cho ta một cái manh mối, ta đang do dự muốn hay không lại đi giết một người. Lý Tứ gật đầu. Giang Tốn hai tay ôm ở sau đầu, dựa vào bờ sông thạch. Giết người không có cái gì khó lường, có thể người này tại một cái rất trọng yếu vị trí bên trên, nếu như giết hắn sẽ dẫn phát rất tồi tệ một chuỗi kết quả. Cho nên giống như giết hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến, muốn giải thích rõ ràng rất nhiều chuyện, muốn tìm tới có thể thay thế hắn người, muốn trừ khử ảnh hưởng của hắn, muốn bồi dưỡng một nhóm người đổi đi hắn dùng người. Ta sợ hãi. Giang Tốn lật qua lật lại một cái cần câu. Ta sợ hãi có một ngày ta sẽ thuyết phục chính mình, nói với mình hắn kỳ thật không đáng chết, kỳ thật ủy khuất của ta là bắt nguồn từ ta phổ thông cùng ta tự phụ. Nếu như ta tiếp tục báo thù, như vậy sự tình sẽ trở nên càng hỏng bét. Lý Tứ máy móc điên điên cần câu, thử một chút xúc cảm. Giang công tử, ta không biết rõ ngươi sư thừa ai, đọc qua ai sách, là tam giáo cái nào một nhà người tu hành. Nhưng ngươi lão sư nhất định rất mạnh, từ nội tâm đến tu hành đồng dạng cường đại. Giang Tốn không hiểu, nói, đây cũng là nói thế nào? Lý Tứ nghiêm túc phảng phất là một vị tư thục bên trong tiên sinh đang dạy mới vào học nông đồng. Giang công tử, trên đời này rất nhiều người, cho tới bây giờ đều không nhất định là phẩm đức cùng năng lực xứng với hắn địa vị cùng đãi ngộ. Thế gian này cân bằng, cho tới bây giờ đều cần hy sinh. Triều đại Ngô vẫn tại vận hành, thế gia cùng đại tộc ước hiếp chúng ta những bình dân này mà không có phát sinh náo động, vẫn như cũ dạng này vượt qua mấy chục trên trăm năm, là bởi vì bình dân bây giờ không có biện pháp cùng lực lượng phản kháng, đành phải hy sinh. Ta lật khắp rất nhiều giang hồ kỳ nghe, các hướng sử sách, trên đời này báo thủ chuyện xưa nhân vật chính cho tới bây giờ đều là vương hầu tướng lĩnh, tu sĩ võ phu, mà mỗi một lần bách tính trả thù đều được gọi là mưu phản cùng náo động. Trừ bỏ mấy cái kia được xưng từ áo vải mà có thiên hạ người thành công bên ngoài, cái mạc nếu là, đương nhiên cũng có thể nói bọn hắn cuối cùng đều thành đế vương tướng tướng. Lý Tứ ánh mắt tiến tĩnh, nói đến đây cơ hồ bị người nghe thấy có thể định tính là phản nghịch bắt đầu. Cho nên kỳ thật trên đời này đại đa số người đều không biết rõ cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai, cái gì là hợp bọn hắn lợi ích công bằng công chính, cái gì là hống người kiếm người trò xiếc. Chỉ cần trên thế giới này tranh đấu đến đầy đủ tài nguyên, lại có đầy đủ thiên phú, liền hoàn toàn có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, hối đoái đến thanh danh, địa vị thậm chí nhiều hơn đồ vật. Nếu như ngài lo lắng chính là tại người khác trong miệng nghe thấy đem trách nhiệm quy tội ngươi ngôn luận, cái này thật sự là rất không cần phải sự tình, cũng là thật sự là không có gì không được sự tình. Giang Tốn lấy một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Lý Tứ, trong đầu cất dấu ở thời đại này đủ để được xưng tụng chuyện lạ quái luận đồ vật, lại phối hợp Lý Tứ cái này chất phác ngay thẳng tính cách, triều đại Ngô thế mà chỉ là để hắn thi rất mà không có đem hắn bắt lại chặt đầu, thật sự là triều đại Ngô hoàng ân mênh mông quần quận hậu đức tái vật tuyệt hảo tuyên truyền vật liệu. Giang Tốn thu liễm kinh ngạc ánh mắt, tự định giá một lát, khẽ lắc đầu, tiện tay vung lên đầu tiểu ngư cần câu, đáp, ta chưa từng có để ý qua người khác thuyết pháp cùng ngôn luận, ta chẳng qua là cảm thấy, một khi ta làm việc, liền muốn đối ta làm qua sự tình phụ trách, dù là không có người nhìn ta. Muốn ta phụ trách ta làm qua sự tình, cũng không có người có năng lực có thể trừng phạt ta, thậm chí không có người tại bên thai ta nhắc nhở ta. Nhưng sự tình một khi đi hướng hỏng bét kết cục, chung quy sẽ có người thụ hại, cuối cùng sẽ không công bằng. Lý Tứ nghiêm túc nhìn qua Giang Tốn, cơ hồ lập tức liền trả lời Giang Tốn. Cho nên, Giang công tử, ngươi sư trưởng nhất định vì ngươi tạo nên một cái thiên đường đồng dạng thế giới, đồng thời dạy bảo ngươi thu được lực lượng mạnh nhất, bọn hắn nói cho ngươi hay là thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo ngươi, quyền lực cùng trách nhiệm muốn bằng nhau, mỗi một chuyện kết quả đều nhất định phải xong đẹp, cũng nhất định có hoàn mỹ giải pháp. Lý Tứ hai con ngươi trầm tĩnh, bất luận lời nói như thế nào sụp sôi, ngữ liệu từ đầu đến cuối không nhanh không chậm. phản phất ngồi đối diện không phải một cái tiện tay có thể đánh chết lục cảnh tu hành hung ma mà là Lân gia mới vào học đủ là mê mang thiếu niên. Tối nay lời đàm luận đề cũng không phải cái gì có nên giết hay không người cùng xử thế đạo lý, chỉ là mới bột gạo đến tột cùng có phải hay không dưa chua thả quá nhiều lấy về phần quá mặn quá chua. Lý Tứ đờ đẫn lại thành khẩn. Thế nhưng là Giang công tử, trên đời này biến hóa, cho tới bây giờ đều là có đại giới. Trên đời này công bằng, đến cuối cùng không nhất định là tất cả đều vui vẻ, là có thể đồng quy vu tận. Làm việc cùng làm người không đồng dạng, là không nhất định phải ôn hòa hiền hậu thật thà cùng như trường giả, nho nhã phong độ như học hữu. Công bằng chính nghĩa trong lòng của ngươi, nó không phải có thể giải quyết trên đời hết thảy vấn đề tốt tốt, không phải chuyện trên đời này tình chỉ cần công bằng liền nhất định có thể tự mình biến tốt. Nó chỉ là ngươi cho là nên để nhân gian tới đâu đi tốt nhất phương hướng. Công bằng chính nghĩa cũng là cần đại giới. Giang Tốn nhìn trên trời trăng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Tứ, ngươi nói rất có đạo lý. Đáng tiếc ta đối có một số việc cũng không cho rằng như vậy. Chương 111, ai nói người chết lại không thể có chuẩn bị ở sau? Hai chương 111, ai nói người chết lại không thể có chuẩn bị ở sau? Làm ngươi đem người coi là có thể tiếp nhận đại giới, tự nhiên là sẽ đem người xem như có thể giao dịch thẻ đánh bạc. Đương nhiên, như ngươi loại này hầm cầu thối tảng đá đồng dạng cố chấp tính tình chỉ sợ qua mấy ngàn năm vẫn là, trông coi một đầu lý lẽ cứng nhắc không thay đổi. Có thể ta chỉ là một cái bình thường người, nếu như ta không muốn biến thành ta kháng cự trở thành dáng vẻ, có thời điểm thống khổ một chút có lẽ cũng hẳn là chuyện tất nhiên. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi, vô luận như thế nào, ta sẽ đi tìm tới cái kia từng tại xảo trá hoặc là quyền mưu trên thắng qua ta người, ta sẽ lấy xuống đầu của hắn, dùng cái giá thấp nhất cùng nhỏ nhất hy sinh tìm về công bằng cùng chính nghĩa. Ánh trăng tìm không thấy một cái lối vào tiến vào dưới ánh trăng tiểu viện, Trần Mật ngồi ở kia xa bàn trước, nhìn chăm chú lên xa bàn thượng du trường giang bên cạnh cấp tốc di động một cái nho nhỏ quan điểm. Bờ sông thạch trên gần bãi, một đạo đỏ biến thành màu đen cổ sáng chính đứng sừng sững bất động. Trần Mật xem chừng mang tới một cây nhỏ bé cánh trúc, nhẹ nhàng đem xa bàn trên một viên nho nhỏ cây gỗ khô có chút một nhóm, chạm đến cái kia nho nhỏ quan điểm. Quan điểm phảng phất bị dẫn xuất một đầu cũng không tồn tại tuyến, dựa vào kia đỏ biến thành màu đen cổ sáng. Đã không có linh khí cũng không có khí huyết từ kia đơn sơ đại quan lư bên trong truyền ra. Từ tường viện bên ngoài đến nguy nga chủ các, từ chủ các đến tinh xảo tiểu lâu các cùng đơn sơ nhà tranh, cùng rộng lớn rừng hoang, toàn bộ như một cái bình thường thu đông đêm đồng dạng yên tĩnh. Không có bất luận cái gì thần thông tung tích. Bờ sông gò nhỏ trong rừng hoang, một gốc cây khô trên tuyết động, rốt cục vượt qua cảnh khô có khả năng gánh chịu cực hạn, đưa nó để gãy. Cành khô rơi xuống điểm rơi, vốn nên là không có vật gì mặt đất, lại đúng lúc có cái gì lấy di động cao tốc đổ vật trải qua, đem cái này một cây cành khô đổ bay tới bờ sông nhàn nhạt tuyết động bên trong. Tóe lên mấy điểm tuyết tới. Giang Tốn đối Lý Tứ nói, kỳ thật, ta là cành khô cùng đụng bay cành khô cái kia đạo bóng người đánh gãy Giang Tốn. Giang Tốn khẽ nhíu mày, một trận kình phong liền đem kia trong đêm trăng mang lấy bí ẩn cực tốc thần thông màu đen bóng người ngăn lại, chỉ là tựa hồ có khác một đạo bóng người đã là lướt đi nơi xa. Trên mặt đất hắc bảo tu sĩ vừa mới ngẩng đầu, một cây cành khô đã là điểm vào cổ họng của hắn. Xung quanh tuần tra thị vệ theo tiếng rút đao, vác lên bó đuốc chạy đến, nhìn thấy Giang Tốn riêng phần mình thu đao thi lễ. Giang Tốn lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào? Kia trên đất tu sĩ còn chưa trả lời, một vị thị vệ liền đã ngẩng đầu hoảng sợ nói, Lưu Thiên Hộ, ngươi như thế nào sẽ ở nơi đây? Thị vệ không người, hướng Giang Tốn bẩm báo nói, Giang công tử, vị này là Bắc Trực Lệ Ti Thiên Giám Lưu Lệnh Lưu Bách Hộ, xưa nay là lấy thần hành thần thông nghe tiếng, chẳng biết tại sao đêm xuất hành không quan bảo, chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Giang Tốn thu hồi cánh khô, đỡ dậy trên đất Lưu Bách Hộ, có chút nói xin lỗi, Lưu Thiên Hộ, mới tại bờ sông cùng bạn bè nói chuyện phiếm, xuất thủ có chút gấp. Thứ lỗi thì cái. Hắc Bảo Tu Sĩ chưa từng ngờ tới một cái nho nhỏ thị vệ đúng là nhận ra chính mình, xấu hổ cười nói, không ngại sự tình, Giang Lục cảnh thượng khách tức giận, là tại hạ quấy rầy. Giang Tốn hiếu kỳ hỏi, Lưu Bách Hộ, ngươi giờ phút này còn lấy áo bào đen xuất hành, là đi nơi nào làm cái gì? Lưu Lệnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, Bắc Trực Lệ Ti Thiên Giám bên trong có quan trọng cơ mật công vụ, không kịp thay đổi quan bảo, tiện tay lấy thường phục, là lấy ở đây hành tung có chút bí hiểm. Ngược lại là ta không phải. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, một chương văn thư rơi xuống trên mặt đất, Giang Tốn loáng thoáng chỉ nhìn thấy rừng chương hai chữ, Lưu Lệnh liền đã nhặt lên công văn, thu nhập trong tay áo. Lưu Lệnh cảm thấy một trận ảo não, hôm nay phụng nô chủ sự chi mệnh đưa văn thư, lúc đầu chính là vì tránh đi cái này hung ma mới tuyển đầu này đường mòn, ai ngờ liền lúng ta lung túng đụng phải cánh khô, dẫn tới cái này hung ma phát giác. Thay đổi áo bào đen ẩn nấp, còn bị kia bất quá gặp mặt một lần thị vệ kêu lên tên thật, đành phải nói là có công vụ khẩn cấp mang theo. Đặc biệt vì phòng ngừa bị nhìn ra là khẩn cấp công văn chưa từng dùng văn thư ống trang bị, làm sao liền đột nhiên từ trong tay áo tỏa ra. Giang Tốn khẽ mỉm cười nói, đã Lưu Bách Hộ có quan trọng công vụ, vậy ta liền không trở ngại công sự, Lưu Bách Hộ tự tiện à. Lưu Lệnh có chút bái chào, nhìn xem Giang Tốn quay người nhẹ lướt đi, liền tiếp lấy thi triển thần thông, hướng ra phía ngoài lao đi. Linh khí ngự sử thân thể, chống áo bào đen vạt sau như bượm, phá không cực tốc mà đi, đúng là so tăng thêm thần hành phụ tuấn mã còn nhanh hơn một chút. Lưu Lệnh dựng lên thần thông, hướng về phía trước đi nhanh hơn 10 dặm, rốt cục đuổi kịp khác một đạo bóng đen. Tại Bách Hộ, yên tâm, phía sau chưa từng có người đi theo. Kia một đạo bóng đen chậm lại đợi chút một cái chớp mắt Lưu Bách Hộ, liền lần nữa ra tốc bắt đầu. Lưu Bách Hộ, lần này Ngô chủ sự tự mình hạ lệnh, không được lộ ra tin tức, thi hành tuyệt mật công vụ, tiết lộ một chữ lợi dụng giám trung quy cự xử trí, ngươi chưa từng tiết lộ à? Lưu Lệnh bấm niệm pháp quyết đi nhanh nói, Vu Minh đệ nói gì vậy? Ta làm việc xưa nay kiên cố, một chữ cũng không từng tiết lộ, ta chỉ nói ta là giang hồ tán tu, trong nhà bỗng nhiên truyền tin tục gia phụ mẫu bệnh nặng, cách đến hồi hương quan sát. Khác một đạo thon gầy chút bóng đen cười lạnh nói, ngươi nếu là tiết lộ ta lại không xem vào, hỏng chủ sự sự tình, đó cũng là ngươi từ bị phạt, chính ngươi dụng tâm chính là. Chủ sự muốn ta hai người chặn đường Sùng Lâm huyện cùng Lâm Xuyên huyện hai nơi chỗ, ngươi muốn đi nơi nào? Lưu Lệnh có chút trầm ngâm nói, ta cước trình mau mau, lại nhận biết Giang Nam đường đi, liền do ta đi Sùng Lâm huyện a. Cũng tốt, đằng trước 20 dặm chính là lối rẽ, ngươi ta riêng phần mình phân biệt, ta lần này việc phải làm cần phải thần tốc, nhất thiết không thể trì hoãn. Lưu Lệnh nói, ta tự chăm sóc được, chỉ là Vu Minh đệ, ngươi có thể hiểu được kia Trương Bộ đến tuột cùng là lai lịch gì, làm sao hiện nay muốn chúng ta đêm tối đi gấp đi giết? Tại Bách Hộ tức giận nói, ai biết rõ? Nô chủ sự là cấp trên hai ty chủ Tâm Phúc, ngươi dám hỏi nhiều? Lưu Lệnh cười hắc hắc nói, ta bất quá là hiếu kỳ chút thôi, nghe nói cái này Trương Bộ thế nhưng là Sùng Lâm huyện trước mấy thời gian bị kia sông Hung Ma đồ người ta, cái này Trương gia là Tôn gia phụ thuộc, hôm nay Tôn gia nhưng cũng là đầu người quần quật. Kia thon gầy tại Bách Hộ cao mày nói, Tôn gia? Tôn chú ý chỉ tranh kia Tôn gia. Giang Nam ta xưa nay không quen, lại không biết có cái gì tình tiết. Lưu Lệnh cười nói, cái này Tôn chú ý chi tranh, hôm nay đã là hết thể đều kết thúc, Tôn gia lão bố chính sứ hôn mê chí sĩ, tiểu bối luận tội bị giết nhanh một nửa, các nơi Tôn thị quan viên bãi quan luận tội cũng bất quá hai ngày này chuyện sớm hay muộn, liền liền sản nghiệp cũng đều bị Lâm Vương thế tử ăn không còn một mảnh. Tại Bách Hộ gặp Lưu Lệnh dẫn đầu nói Giang Nam sự tình, nói, bác trực lệ chỗ, ta chỉ nghe nói kia Trương Bộ trước mấy thời gian đến tập sự hán, đại lý tự, hình bộ đều đánh chống kế hoan, náo loạn rất nhiều nhiễu loạn. Làm sao Ngô chủ sự giờ phút này lại muốn đi lấy cái này phiền phức tinh đầu người? Lưu Lệnh thở dài một tiếng nói, khó nói có cái gì kỳ quặc, Vu huynh đệ, người ta đồng liêu một trận, lần này phái đi nếu là có kỳ quặc, người ta cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Tại Bách Hộ hừ lạnh một tiếng, biết rõ cái này Lưu Lệnh tất nhiên mới lưu lại sơ hở. Giờ phút này hắn lấy lòng nói hại, chính là nói rõ trước sự tình lợi hại, nếu là đem việc này nói ra, chỉ sợ là không chỉ muốn cùng một chỗ ăn liên lụy đơn giản như vậy, để cho mình cũng không chủ động mở miệng vạch trần hồi bẩm. Lưu Lệnh mỉm cười, có một số việc không cần biểu thị xác nhận, ý tứ đến thuận tiện. Chương 112, ma là một loại cảm giác. Chương 112, ma là một loại cảm giác. Tháng 10 năm 2 một ngày, Cống Giang đạo Lâm Vương các tuyết tế. Sĩ tử cùng văn nhân tại chủ các chỗ tham dự vòng thứ nhất văn thí, khảo sát văn khí cùng thả trải qua. Bờ sông tuyết động hơi tan, vũ bùn nước động cùng tuyết động có chút đè ép đã lâu không gặp băng tuyết mềm dài cỏ. Lòng sông Châu đêm qua khói lửa tràn ra lưu lại giấy vàng ra cùng mùi khói lửa đã sớm bị người cùng tự nhiên thổi tan, phản phất hôm qua chết mất người. Giang Tốn ngồi tại lòng sông Châu tầng 2 lầu nhỏ trên chủ vị, ngồi hai bên chính là Nam Bắc trực tiếp phụ thuộc Ti Thiên Giám mấy người. Nam trực lệ Ti Thiên Giám tới là Ti Thiên Giám Tam Tiên Sinh cùng Tứ Tiên Sinh, hai người ngồi phía bên trái thứ vị bên trên. Hai người đều không là quen đạo lý đối nhân xử thế lão thủ, ngồi tại trên ghế một lúng ta lung túng. Bắc trực lệ Ti Thiên Giám hôm qua tại tháp trước Ngô chủ sự, ngồi ở hạng chót tương ngồi. Hắn tuy là Bắc trực lệ Ti Thiên Giám tới đây chủ sự chấp hành quan viên, có thể vốn là phẩm chất hơi thấp, không thể cùng hai người đánh đồng. Ngô chủ sự chưa từng nhiều lời, chỉ bất quá hai tiếng chào hỏi sau khi hành lễ bên cạnh từ ngồi ở bên, có chút tự cho là ân tình lão luyện tên giảo hoạt coi là trên trận hoan thanh tiếu ngữ định nói không dứt chính là thông hiểu lối đời. Nhưng mà trước mắt cái này ba người đều không phải là nhiều lời thích việc lớn hám công to ngu xuẩn, giờ phút này chỉ cần tận chức tận trách liền đã là nhất thiện tiến hành. Tiểu các cái thang chỗ một trận bước chân truyền đến, nô chủ sự mỉm cười đứng dậy, tự mình đến lầu các trước tiếp nhận thủ hạ bưng lên hộp cơm, đem hoa quả tươi cùng trà rượu điểm tâm đặt ra. Giang Tốn tựa ở trên ghế nhìn về phía các bên ngoài, các hạ hai bên đều có mấy chục áo bào xanh tu sĩ lợi mệnh, châu duyên rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ võ phu lẫn lộn đứng ngồi. Các ngươi Lâm Vương ủy ta đến đây chủ trì cái này tu hành khảo hạch, phải làm những gì? Nô chủ sự cúi đầu chờ lấy Nam trực lệ hai người phát biểu. Tứ tiên sinh ước chừng 30-40 tuổi, trang phục già dặn, buộc tóc không cần, nói: những này tu sĩ nơi này tướng cảnh, trước đem trước mấy thời gian chỗ thu hoạch yêu ma mang tới dựa theo phẩm cấp cùng hắn thần thông, phân biệt săn giết trình độ khó khăn, tính toán kiểm tra đánh giá. Giang Tốn đột nhiên nghĩ đến một số chuyện, hỏi: tứ tiên sinh xưng hô như thế nào? Tứ tiên sinh gãi gãi đầu nói: Giang Lục cảnh trên trước đó, không dám nói tiên sinh. Ta họ Hàn, nguyên bản thế hệ là tượng hộ, gia phụ chưa từng đọc sách, chấp nhận lấy cái danh tự, về sau sư phụ đem ta thu làm môn hạ, gọi là Hàn Quyết Tâm, biểu thị không quên cũ xuất thân ý tứ. Tam tiên sinh hất lên một kiện đã không văn thức cũng không đặc sắc cũ đạo bảo, mắt phải trên mang theo một mảnh sợi đồng khung đóng nhanh, khó chịu đường này, suy tư như thế nào giới thiệu chính mình, rốt cục mở miệng nói, tại hạ Tiêu Huyền Bí. Giang Tốn gật đầu, theo hỏi: hai vị, ta nhiều lần tính văn yêu ma hai chữ, tự hành đi thiên hạ đến nay, yêu đã là thấy cũng nhiều, chỉ là cái này ma, chẳng lẽ chỉ là chỉ quang minh giáo a? Vẫn là có ý khác. Tứ tiên sinh còn chưa mở miệng, Tam tiên sinh kia trước kia vô thần tan rã hai mắt liền đột nhiên hưng phấn lên. Tam tiên sinh chỉnh ngay ngắn đóng nhanh, gấp đám lấy xong mi, nói: tốt dạy Giang Lục cảnh trên biết được, cái này ma một chữ này, xưa nay các nhà trong điện tịch đều có ghi chép. Từ Thượng Thanh Lục Giáp Kinh lo liệu tu tâm một mạch đạo gia kinh quyển lời nói, ma nguyên là chỉ tu sĩ tu hành nhiễu loạn thanh tịnh chi dục độc động. Sau đó Tây Thổ Dịch Kinh chuyển nhập, trong đó Phật bản sinh ngũ bách đồ lục tam thập lục thiên du giả luận cùng thi đà lâm nhân quả xá lợi phân đều có lời, từ nhân thế phía trên, còn có vô số tầng trời, trong đó có tin mừng ăn thịt người mà tính tình hung bạo chi đại thần thông dị loại, xưng là thiên ma. Nhưng mà tiền nhân lấy thuật, có nhiều huyễn vọng chi ngôn, xưa nay không có thể tin hết, mặc dù đạo Phật nhị môn đều có thỉnh thần thiết đàn chi thuật, nhưng bất quá thực tế là đem linh khí mượn tâm niệm tăng cầm thần thông, thiên ngoại đã không thần Phật, càng không cần nói thiên ma. Trong chuyện này đọc tăng cầm thần thông hoặc văn khí, thì 200 năm trước Giang Chiết đạo lục nguyên nhạc học sĩ, Cống Giang đạo thiên sư phủ hư tinh tiên sư, có lẽ có học phái, có lẽ có lấy thuật, tồn tại đến nay. Giang Tốn ho nhẹ hai tiếng. Tam tiên sinh vẫn như cũ đắm chìm trong tự mình học thuật thiên địa bên trong, hưng phấn nói, cái này thần đản nghĩ cách, trong đó rất có thể tìm kiếm chỗ. Bình thường tu sĩ vận dụng cùng lượng linh khí thi triển thần thông, vì sao so với thần đản nghĩ cách hơi yếu một đoạn? Đã không có thần phật, như vậy trong đó khác biệt liền tất nhiên trong lòng độc cùng linh khí vi diệu ảnh hưởng bên trong. Giang Lục cảnh trên đã là không địch như đây, nghĩ đến tất nhiên cũng đối thế gian thần thông thuật pháp có nhiều nghiên cứu. Ta thu thập đại ngô trong ngoài 1367 loại đàn pháp, trận pháp thậm chí đàn thành pháp, trong đó có 47 loại tối ưu người đều có chung chỗ. Tam tiên sinh hưng phấn bấm niệm pháp quyết, từ trong tay áo phân ra rất nhiều người giấy nhỏ chỉ đàn đến trên bàn liền muốn biểu thị. Tứ tiên sinh đâm đâm một cái tam tiên sinh, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Thu cạnh tứ tiên sinh nhìn xem có chút bất đắc dĩ Giang Tốn nói, Giang công tử thứ lỗi thì cái, ta sư huynh trong mỗi ngày thu thập các loại pháp môn, cả ngày bên trong nghiên cứu phá giải sửa chữa các loại thuật pháp cùng tu hành pháp môn. Tam tiên sinh xấu hổ cười một tiếng, linh khí một quyển, thu hồi trên bàn người giấy chỉ đàn, chỉ để lại hai con người giấy. Ma chi nguồn gốc đại khái như thế, diễn biến đến nay ngày đã không còn năm đó cổ ý bây giờ mà, chỉ lại là tu hành bên trong không lớn không nhỏ một cái lưu phái, cái này lưu phái cùng yêu tướng cùng, liền là tu hành chi hao tài. Đều là người. Tam tiên sinh đầu ngón tay chưa từng động đậy, hai con người giấy liền tự hành đứng tại trên bàn đứng dậy thi lễ. Một cái người giấy bắt lấy một cái khác người giấy, bộ dáng hung sát đem một cái khác người giấy xé tàn phá, lập tức đem kéo xuống chỉ mảnh nuốt vào trong bụng, trên thân linh khí gia tăng một đoạn. Hiện nay cái gọi là chi ma, chính là cho người mượn hồn phách, nguyên thần, khí huyết, nhục thân là hao tài tu hành. Thậm chí trong đó có một ít ma đạo tu hành, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, hái sinh gãy cắt, lấy tử hà xe hoặc chưa trưởng thành thai anh, tu hành âm độc pháp thuật. Tam tiên sinh đem kia nuốt chửng đồng loại người giấy thu hồi trong tay áo, thở dài nói, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là phàm nhân thậm chí chưa từng trưởng thành thai nhi, trên thân cũng đều có đầy đủ dùng với tu hành một loại nào đó đồ vật. Ta nghiên cứu hồi lâu, chỉ là không cần ma đạo thủ đoạn, cuối cùng chưa thể có chỗ. Giang Tốn nhìn xem Tam tiên sinh, có chút ghé mắt. Vị này cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, mặc dù không bằng Lý Tứ đồng dạng chất pháp cương trực, nhưng cũng là tính cách cổ quái, cùng người thường khác biệt, nói không chừng có phải hay không trong âm thầm hoặc là tương lai, liền rơi vào ma đạo. Tam tiên sinh thở dài một tiếng, liền cảm giác thất ôn, giải thích nói, Giang Lục cảnh trên yên tâm, ta tất nhiên không tu hành ma đạo. Ma đạo tu hành tuy là cực kỳ mau lẹ, lại đối căn cốt yêu cầu không bằng còn lại tu hành con đường hà khắc, lại có một cái chí mạng thiếu hụt. Hết thể tu hành ma đạo người, theo ma đạo càng thêm tinh thâm, trong gói u minh khí vận liền càng thêm ác liệt, thậm chí đối quốc gia khí vận cũng có chỗ tổn thương. Ma tu khí vận mặc dù còn chưa từng đến đất bằng bên trong tu hành đau sốc hông trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tình trạng, thế nhưng đầy đủ khiến có chỗ tu hành ma tu tại thiên hạ người người có thể chu diệt tình huống dưới không chỗ trốn chạy. Giang Tốn nhớ tới Chu đạo nhân, hỏi, như vậy tu hành mệnh tu pháp môn, có thể hóa giải khí vận suy vi? Các loại yêu liền chưa từng có khí vận hạn chế. Còn có, Quang Minh giáo tự xưng là bị đại ngô nói xấu là ma giáo, làm sao Giang Nam cũng xưng Quang Minh giáo là ma giáo? Tam tiên sinh thúc đẩy kia tàn phá người giấy ngồi xuống, cười nói, Giang công tử lại nghe ta phân trần. Tu hành mệnh tu pháp môn, sát thực có thể kéo dài một hai, vẫn như trước không thể tránh được. Về phần các loại yêu vật, cũng không loại này khí vận hạn chế, tối đa cũng chính là nhiều nhân quả, lại không có khí vận suy giảm. Mà Quang Minh giáo chỗ được xưng là ma giáo, tại tu hành pháp môn trên, lại chỉ bất quá bán ma mà thôi. Hai người đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bậc thang nơi cửa, một vị áo bào xanh tu sĩ chạy chậm đi lên. Nô chủ sự chủ động đứng dậy tiến lên nói nhỏ một trận, trở về nhìn về phía Giang Tốn cùng Nam Trực Lệ hai vị tiên sinh, nói, ba vị, thời điểm không còn sớm, bên ngoài tu sĩ cũng đều đến đông đủ, có hay không có thể trước. Chương 112, ma là một loại cảm giác. Hai chương 112, ma là một loại cảm giác. Giang Tốn tiện tay nhặt lên một quýt, nói, ta liền ở chỗ này cũng không quá mức có thể làm, trước tạm theo các ngươi dự định chương trình bước đi à. Nô chủ sự trả lời một tiếng, trở lại vai chào, cùng kia áo bào xanh tu sĩ đi ra ngoài. Tam tiên sinh đợi kia Ngô chủ sự ra ngoài, hưng phấn tại đầu ngón tay đốt ra một tia hơi mang, điểm tại kia người giấy mi tâm. Giang Tốn kinh ngạc nói, ngươi cũng là Quang Minh giáo bên trong người. Tam tiên sinh lắc đầu, nói, ta không phải Quang Minh giáo đồ, bất quá là trước đây ít năm đến hồ quảng Quang Minh giáo trong phân đà, thủ Quang Minh giáo phổ cập Quang Minh diễm, dùng cho ta ngày bình thường nghiên cứu tu hành pháp môn thôi. Về phần trên đời này tu hành biện pháp, nơi nào có cái gì thiện ác chính tà, bất quá là nhìn dùng lòng người thôi. Chính là ma đạo, cũng chưa hẳn không thể giết nên giết hạng người tới tu hành. Chỉ là trên đời khao khát vĩ lực thắng qua tự thân danh giới, cuối cùng nhiều người tại con lý trí đạo đức khắc chế tự thân người, những này pháp môn một khi không khỏi chúng ta chủ động cấm tiệt, thiết hạ danh giới cuối cùng, thế gian vô tội họa loạn liền so hiện nay áp đặt tình trạng nhiều hơn. Giang Tốn nghe vậy khẽ bước cằm, đối bị này nghiên cứu tu hành pháp môn đến có chút si mê tam tiên sinh nhiều chút tán thưởng. Như vậy, Quang Minh giáo tu hành pháp môn, lại có cái gì địa phương có thể được xưng là ma? Tam tiên sinh chỉ vào bản kia trên người giấy, cười nói, công tử tất nhiên chưa từng tu hành qua Quang Minh diễm, chỉ bất quá biết rõ có loại này tu hành pháp môn. Bất quá cũng thế, phần lớn Quang Minh giáo đồ cũng đối này hủy mạc như sâu, không muốn nhấc lên. Cũng liền khó trách thế gian rất nhiều tu sĩ cũng không biết cái này một tiết. Trên bàn tàn phá người giấy lúc đầu bị một cái khác người giấy xé phá thành mảnh nhỏ, linh khí không lưu chuyển thuận lợi, giờ khác này ở kia Quang Minh diễm bên trong ngồi ngay ngắn, linh khí lưu chuyển, bán ra vô tận quang mang. Giang công tử, Quang Minh giáo đồ chỉ cần thụ hỏa liền có thể tu hành linh khí, căn cốt cùng tầm tính ngưỡng cửa xa xa thấp hơn cái khác tu hành pháp môn, cơ hồ người buôn bán nhỏ đều có thể tu hành. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Giang Tốn nuốt xuống trong miệng ít, mượn bị chua che giấu nụ cười trên mặt. Mọi người đều biết, Quang Minh giáo chủ không phải Quang Minh giáo đồ, thờ phụng Quang Minh giáo người là Quang Minh giáo đồ, cho nên Quang Minh giáo chủ không thờ phượng Quang Minh giáo. Thiên tài, xuất viện. Giang Tốn dừng ý cười, đột nhiên có một tia bất đắc dĩ. Cái này sai lầm suy luận quá trình, tựa hồ vẫn là đạt được một cái kết luận chính xác. Hắn tại giáo chủ vị trí thời tiết tựa hồ không tính một cái tốt giáo chủ, dưới mắt công giáo chủ tên tuổi cũng đã không giáo chủ chi thực, từ đầu tới đuôi, hắn cũng xác thực chưa từng thờ phụng qua Quang Minh. Tam tiên sinh nhặt lên bàn kia trên thiêu đốt lên Quang Minh người giấy nhỏ, thở dài nói, mấy trăm năm trước dựa vào tín ngưỡng Tô gia Quang Minh diễm cái này sự vật vị kia vô danh Quang Minh giáo chủ, có thể xưng ngàn năm thấy một lần thiên tài, đúng là nghĩ ra bực này tuyệt diệu pháp môn. Đốt tuổi thọ, nguyên thần, hồn phách, linh khí cùng khí huyết là bức đèn, tại thể nội giấy lên Quang Minh diễm, có thể vượt qua căn cốt hạn chế, khiến cho đại đa số người đều có thể tu hành Quang Minh giáo bên trong pháp môn. Chỉ là căn cốt càng chênh lệch, tu hành càng cao, giao chiến càng nhiều, chết liền càng nhanh. Bực này pháp môn, chỉ cầu một khắc quang huy chói lọi, lại mất tương lai. Bất quá chỉ có ngắn ngủi ước 30 năm quang huy chói lọi, liền mất tính mạng, lại không tương lai. Giang Tốn trầm mặc một lát, hồi tưởng lại những cái kia tự nguyện tiếp nhận thánh hỏa giáo đồ cùng từng cái hoạt bát khuôn mặt, lắc đầu nói, Tam tiên sinh, ngươi trong Ti Thiên giám đợi quá lâu, quá hiếm thấy đến vũng bùn bên trong người, quá hiếm thấy đến âm u nơi hẻo lánh bên trong sự tình. Lại hoặc là, ngươi chưa hề lưu tâm để ý qua. Cái này rất khó nói sai, nhưng tóm lại không tốt. Tam tiên sinh không hiểu ngẩng đầu, nhìn qua Giang Tốn, thu kịch lại trầm mặc, mới tại mân mê lấy một chương bản vẽ tư tiên sinh nhẹ nhàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Giang Tốn đem quýt cánh trên sơ quýt lột đi, nói, Nam trực lệ cũng tốt, Bắc trực lệ cũng tốt, lực lượng của các ngươi trô đến không được hay là bị che đậy địa phương. Tại những cái kia địa phương bên trong người, bọn hắn hy vọng, khao khát một phần quang minh đã rất lâu rồi. Dù là kia phần quang minh đại giới là sinh mệnh, so với kia phần khát vọng cũng chỉ bất quá không có ý nghĩa mà thôi. Giang Tốn cầm bước lên kia sơ quýt, ném đang thiêu đốt người giấy, kia sơ quýt đem người giấy này bảo, lập tức bị quang minh diệm dẫn đốt. Phần này quang minh không phải là vì trường sinh, không phải là vì cái gì Phật gia Bồ Đề hoặc là đạo môn đại đạo, chỉ là hy vọng một phần công bằng quang mang chiếu rọi đến trên người bọn họ mà thôi. Có rất nhiều hài tử nguyện ý hy sinh tương lai mấy chục năm tuổi thọ, dẫn đốt tu hành quang minh diễm. Cũng có lao ông thả rằng chính mình còn lại mấy năm tuổi thọ hóa thành mấy ngày, câu kết một cái bất bình tâm nguyện. Thí dụ như có thể sẽ không bị hương bên trong địa chủ một hai cảnh võ phu ác buộc cầm roi quật không thể phản kích, sẽ không bị mới vào tu tập yêu vật làm đồ ăn tùy ý tha đi, có thể ưỡn ngực cho là mình cũng là đại ngô một người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả quang minh giáo đồ đều vì phần này quang minh mà tới. Nặng nghề sơ quýt áp đảo người giấy, lại cùng người giấy đồng loạt đốt hết, đồng loạt mất hết tất cả lực lượng, ở vào một loại nào đó hư thối yếu đuối thất bại vô dụng hoàn cảnh. Tam tiên sinh lắc đầu, nhìn chăm chú lên Giang Tốn. Hắn chỉ là si mê với tu hành, là tinh vi mỹ diệu đại đạo dâng ra phần lớn tinh lực cùng tâm tư, lại cũng không là một cái kẻ ngu. Giang Tốn trong lời nói đã hiển lộ ra rất nhiều tin tức. Tam tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, không nguyện ý lại tiếp tục suy đoán Giang Tốn thân phận, sư phụ có thể tiếp nhận tiểu sư đệ, đã đầy đủ nói minh Giang Kem có thể tin. Mặc dù ta đối phần này quang minh không có hứng thú, nhưng trên đời quang minh không thể dùng cái này một sợi quang minh diễm hỏa đến thực hiện, chính như không thể đem một ngọn núi dựa vào dội dầu châm lửa đi cầu một sát quang minh. Sở dĩ quang minh giáo cùng những cái kia ôm một mạc đạo nghĩa giang hồ thô bị võ phu có thể tướng giết tới hôm nay cái này tình trạng, xưa nay không vẹn vẹn dựa vào Nam Bắc trực tiếp phụ thuộc Ti Thiên giám hiệu triệu. Quang minh giáo được xưng ma giáo, cùng những cái kia giáo đồ liên quan cũng không nhỏ như vậy. Giang Lục cảnh trên đời này là có người sẽ vì vượt trên người khác, cam nguyện tiêu đốt chính mình dâng lên hết thảy. Nếu như không phải trao tặng người khác quang minh diễm cần cái giá cực lớn, thế đạo này sẽ loạn không còn hình dáng, cuối cùng tất cả mọi người không thể không đốt hết chính mình, trở về nguyên dạng. Giang Tốn trầm tư một lát, khẽ bước cằm, thở dài một tiếng. Tam tiên sinh vê lên trên bản sơ quýt cùng người giấy xám trắng thất bại một phấn, thở dài nói, sở dĩ quang minh diễm xem như bán ma thủ đoạn, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên do. Bị nó chỗ thiêu đốt quá sợ xuất hiện xám bên trong. Không, phần này đồ vật không thể xưng là xám. Tất cả linh khí, khí huyết, vật chất bên trong ẩn chứa một loại nào đó đồ vật. Toàn bộ biến mất không thấy, lại hoặc là nói, hết thể lấy cực cao tốc độ tiêu tán, không còn có thể lấy sử dụng. Cho bụi bột phấn rơi vào dưới bàn, tiến vào lâu dài trong bóng tối. Giang Tốn còn chưa tiếp lời, tứ tiên sinh liền che giấu tay áo, cười nói, Giang công tử, mới ngươi hỏi ta hôm nay khảo nghiệm, ta còn chưa từng kể xong, dưới mắt vòng thứ nhất khảo nghiệm đem bắt đầu, ta cũng liền không còn nhiều lời, công tử tự xem thuận tiện. Hôm nay công tử tới làm cái này tu sĩ khảo giáo quan giám khảo, Lâm Vương đã là dặn dò qua ta Nam Trực Lệ Ti Thiên giám, muốn đưa Giang công tử một kiện bảo vật trò chuyện tỏ lòng biết ơn, liền thừa lần này cơ hội mượn hoa hiến vật, như thế nào? Chương 113, sự tình tóm lại tại biến tốt. Chương 113, sự tình tóm lại tại biến tốt. Các bên ngoài rất nhiều tu sĩ võ phu riêng phần mình ngồi tại lòng sông Châu tản mát trên bộ đoàn. Ba người đi xuất các bên ngoài, thứ tiên sinh thần thái sang láng, liễm tay áo lộ ra cường tráng mà từng bị hỏa tinh bắn tung tóe tràn đầy ban ngân cánh tay tới. Áo bào xanh tu sĩ vừa đi vừa về xuyên toa, đem các loại yêu thi đầu nhập một cái xích đồng hồng lô bên trong. Lô trên đường vân phức tạp, phản phất ngàn vạn đạo quyển có bưng lấy thân lò. Tam tiên sinh một chỉ nhẹ nhàng điểm ra, vô số đạo ống tay áo bên trong người giấy bám vào hồng lô bên trên. Chỉ linh khí vừa tiếp xúc với, kia tiểu tiểu giấy trắng người nắm chặt lô trên quyển cổ văn kéo một cái, đem quyển cổ văn kéo ra, hướng về các nơi tu sĩ bay đi. Người giấy môi chỗ có chút mở ra, vô số người giấy đồng nói, hôm nay vòng thứ nhất khảo giáo, chính là các vị tâm tính. Cái này người giấy bám vào các vị phía sau dựa theo các vị linh khí khí huyết hùng hậu trình độ cùng cảnh giới tu hành, hấp thụ linh khí khí huyết, tập trung vào đỉnh này trung tướng các vị săn đuổi yêu thi luyện thành pháp bảo. Cuối cùng các vị luận đạo người chiến thắng, đem đến pháp bảo này. Mà luận đạo danh liệt tại cái trước, tuy vô pháp bảo, nhưng cũng có thể nhập trong lò đem hấp thụ luyện hóa yêu ma đoạt được tinh hoa. Nếu không nguyện bị hấp thu khí huyết linh khí, hay là chống đỡ không nổi, có thể đem phía sau người giấy bóc chính là. Tam tiên sinh nói xong, rất nhiều người giấy riêng phần mình bay ra, bay tới rất nhiều tu sĩ võ phu phía sau, ghé vào đám người hậu tâm bên trên. Tứ tiên sinh đè lại ngực, phía sau xương sườn chỗ huyết đục đống dưng vỡ ra, sinh ra bốn cái thiết thủ tới. Bốn cái tay tại ngực bụng bên trong một trận tìm đòi, lấy ra truy đục áp chế câu giữ tại trong tay. Tứ tiên sinh một đôi tay không đặt tại lô bên trên, linh khí liên tục không ngừng cái rót vào, xích đồng hồng lô dần dần đỏ lên bành trướng, trở nên cực kỳ nóng bỏng, theo song trưởng thôi động xoay tròn, huyễn hóa ra một cái cửa đồng tới. Giang công tử, mời. Giang Tốn gật đầu, theo tứ tiên sinh đi vào kia miễn ra cửa đồng bên trong. Tam tiên sinh thấy thế, mỉm cười, đóng lại hai mắt. Rất nhiều tu sĩ nhìn qua tam tiên sinh, không khỏi tò mò. Có chút tuổi trẻ võ phu càng là xem thường, coi như ngươi là lục cảnh tu sĩ, trận này bên trong đến đây giang nam tinh túy tu sĩ võ phu, nói ít cũng có trăm ngàn người. Trăm ngàn người sư thừa tông môn, nói ít cũng có mấy trăm nhà, càng không nói đến có ít người kiềm tu võ phu tu sĩ hai kính. Theo tu hành con đường cùng cảnh giới thậm chí mọi người căn cốt rút ra linh khí khí huyết khảo nghiệm tâm tính, đâu chỉ người si nói ngọng, hải để la nguyện. Nếu là liền không bóc người giấy, chống cự hấp thụ, lại làm như thế nào? Tam tiên sinh đứng ở tại chỗ, thủ ấn tàn ảnh đã là không cách nào thấy rõ, vô số người giấy dắt sợi tơ, dùng sức kéo một cái. Đám người liền bên ngoài thân bị xâm nhập chi giác cũng chưa từng có một kia, liền chỉ cảm thấy khí huyết linh khí đã là bị sau này trong lòng hút ra. Cũng không phải là lấy linh khí áp chế mà cứ thế mà rút ra ra bên trong thân thể linh khí, mà là trên lưng người giấy thi triển bắt trước mọi người tu hành pháp môn, dung nhập mọi người thể nội, trực tiếp rút ra ra linh khí khí huyết. Kia nhắm mắt bấm niệm pháp quyết thần sắc ung dung bình thường đạo nhân, Nam Trực Lệ Ti Thiên Giám Tam Tiên Sinh Tiêu Huyền Bí, lâu dài tại Nam Trực Lệ Ti Thiên Giám Huyền Bí Ti nghiên cứu công pháp ti chủ, một xuất thủ đúng là liền không tầm thường. Tam Tiên Sinh nhướng mày, hai mắt trợn trợn, nhìn phía châu bờ một chỗ nơi hẻo lánh. Vương Bắc Hán ngồi tại một gốc cây hạ bồ đoàn bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt, nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp. Ánh mắt vừa mới tương giao, Vương Bắc Hán liền biết không tốt. Cái này thiên hạ anh hùng coi là thật khinh thường không được. Cái này Ti Thiên Giám Ti chủ thực là đạo pháp thông huyền, hắn kiêm tu đại ngô nội ngoại hai kính ba pháp, đúng là toàn bộ bị đạo nhân kia tại trong nháy mắt lấy người giấy mô phỏng dò xét, xâm nhập thể nội. Quang Minh giáo thân phận cùng hải ngoại pháp môn, chỉ sợ đã là bị biết được lộ ra. Tam tiên sinh đột nhiên nhớ tới mới Giang Tốn, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lay động đầu. Lô chủ sự tiến lên hỏi, Tam tiên sinh, những này tu sĩ cảnh giới tính danh cùng yêu ma thi thể đều đã ước định xong xuôi, quyển sách đã là tại dự chép phó bản, sau đó liền có thể trình lên. Ngài mới, là nhìn thấy cái gì? Tam tiên sinh trên tay bấm niệm pháp quyết dần dần thu chậm, nói, không có gì, trông thấy một phần hiếm thấy công pháp, có chút ngạc nhiên thôi. Ngươi tự tại này chủ trì, ta đã lưu lại thuật pháp, không cần mộng động. Ta trước tạm tìm ta sư đệ cùng Giang Lục Cảnh đi lên. Nô chủ sự thi lễ không người, Tam tiên sinh lưu lại một cái hơi lớn người giấy, liền hướng kia cửa đồng bước đi. Vương Bắc Hán thoáng đem tâm kết thúc, Lục Cảnh tu sĩ còn không về phần muốn bố trí kế hoan binh đến đây cầm hắn. Nếu là đạo nhân kia thật có ác ý, mới kia người giấy liền đủ để giết hắn, không cần lại phân phó thủ hạ. Vương Bắc Hán chỉ cảm thấy bên cạnh thân có một đạo ánh mắt nhìn lấy mình, quay đầu nhìn lại. Một vị tuấn lãng châm hoa đạo nhân, cũng không như đám người đồng dạng khoanh chân ngồi, tùy ý hất lên một kiện áo choàng dựa tại trên đá, nhìn qua Vương Bắc Hán lễ phép cười một tiếng, nói: "Công tử tốt phong thái, lại khiến huyền bí đạo người xem." Vương Bắc Hán cười khổ, một bên chống đỡ lấy thể nội linh khí khí huyết trôi qua, vừa nói: "May mắn mà thôi, đạo nhân có thể lưu danh hủy." Đạo nhân có chút về chính bản thân tử, nói: "Trong núi tán tu kiểu thanh đều, người xưng thanh đều nói người chính là." Vương Bắc Hán đáp: "Tại hạ giang hồ tán tu, Vương Bá Văn." Hai người xưng tên đã xong, mỉm cười, liền riêng phần mình vào chỗ, không còn ngôn ngữ. Lô biên giới khảm vị trên đứng thẳng Giang Tốn cùng Tam Tiên Sinh hai người, mặc dù tính không lên mắt mẹ, nhưng cũng xa xa không đạt được Giang Tốn cùng Lục Cảnh tu khí huyết hoặc là linh khí bảo hộ không được phát lông mày cùng quần áo trình độ. Tứ tiên sinh một mình một người lấy chịu lửa quần áo đứng ở ly vị bên trên, hết sức chăm chú nhìn qua trong lò lửa, sáu cánh tay mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rất nhiều các loại chất liệu yêu thi đã hòa hợp nhiên liệu, đưa ra vô số màu đỏ vàng rực rỡ, rơi vào dự bị tốt vật liệu phía trên. Giang Tốn hiếu kỳ hỏi, không phải nói cái này bí bảo vẹn vẹn tặng cho kia tu sĩ đầu danh a? Tam tiên sinh cười nói, trong lò yêu thi cùng vật liệu đến tột cùng luyện ra bao nhiêu bảo vật, một kiện bảo vật đến tột cùng hao phí bao nhiêu tinh hoa, chẳng lẽ bọn hắn có thể nhìn ra? Đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không thu, thợ thủ công không ăn trộm, công việc không chu toàn. Giang Tốn bật cười, như vậy hành động, nếu là tương lai lấy ra sử dụng thời tiết, bị người nhận ra biết được, còn có người đến tham dự Lâm Vương Yến à? Tam tiên sinh có chút thử một chút trong lò lửa nhiệt độ, cười nói, năm nay ta cùng ta sư đệ cải tiến cái này trong lò hỏa diễm thần thông cùng yêu tinh lợi dụng hiệu suất, so với trước đây ít năm hơn mấy lần không ngừng, bên ngoài là đoạn khó biết được. Còn nữa, những này tu sĩ võ phu, nơi đó chính là vì bảo vật này tới. Bất quá là vì là tự mình cầu một cái xuất thân cùng phú quý, thay sư môn tìm một cái che chở mà thôi. Ta Nam Trực Lệ Ti Thiên Giám thân là Giang Nam tu hành khôi thủ, mặc dù không thể đều quản hạt giám thị Giang Nam các nơi tu hành tông môn, có thể diệt một hai nơi không biết điều tu hành chỗ, dùng thế tục người ở giữa thủ đoạn đoạn mất truyền thừa của bọn hắn, miễn cưỡng cũng có thể xem như dễ như trở bàn tay. Tam tiên sinh có chút bấm niệm pháp quyết, bên ngoài người giấy khẽ nhúc nhích, trong lò hỏa diễm nhiệt độ liền lại cao mấy phần. Giang công tử, ngươi muốn cái gì dạng bảo vật? Lại nghĩ ban cho đầu kia tên tu sĩ loại nào bảo vật? Nói cho ta tứ sư đệ chính là, hắn là Giang Nam thứ nhất khí tu, mấy chục năm qua có danh tiếng công phạt thủ ngữ chí bảo, đều là từ trên tay hắn ra. Giang Tốn bị vấn đề này khó tại nguyên chỗ lâm vào trầm tư. Cũng không phải lựa chọn gì khó khăn chứng, mà là rất đơn giản lý do. Hắn không cần công kích tăng thêm, cũng không cần phòng ngự tăng thêm a. Bất hắc còn muốn mua trang bị, ngươi cái này treo không phải bạch hay. So với loại này chiến đấu pháp bảo, Giang Tốn càng cần chính là công năng tính bảo vật. Thí dụ như năm đó giết Chu đạo nhân thời tiết, nếu là có thể truy tung thuật pháp, cũng không về phần bị Chu đạo nhân dùng hóa sinh biện pháp suýt nữa chạy trốn. Giang Tốn tràn đầy phấn khởi, nhìn về phía Tứ Tiên Sinh, hỏi: "Tứ Tiên Sinh, khả năng tạo ra có quan hệ mệnh tu pháp bảo?" Tứ Tiên Sinh phảng phất giống như không nghe thấy, trên thân cơ bắp hở ra, mình bưng lên đến một phần bí ngân cùng xích kim, gắng sức rèn. Chương 113, sự tình tóm lại tại biến tốt 2 chương 113, sự tình tóm lại tại biến tốt. Tam Tiên Sinh cười nói: "Giang công tử cùng ta nói thuận tiện, sư đệ ta một khi bắt đầu rèn, liền có chút ngây dại. Đợi ngài quyết ý về sau, ta lại chuyển cáo hắn là được. Mệnh tu tạo thành chi bảo, xưa nay là muốn cơ duyên xảo hợp, không thể vì nhân lực sở cầu. Phần lớn là mệnh tu ôn dưỡng cả đời cuối cùng thành một bảo, mặc dù có chút pháp bảo có thể rèn đúc, cũng thường thường muốn giết mệnh tu lấy hắn mệnh tình coi là nguyên liệu, cũng phần lớn chỉ có cùng mạch mệnh tu có thể phát huy hắn công, hôm nay nhưng bây giờ không có điều kiện như vậy." Giang Tốn gật đầu, khẽ cười nói: "Là ta đường đột, hai vị thứ tội thì cái. Thứ không dám dâu dếm, ta tại rất nhiều thuật pháp nhất khiếu bất thông, càng không cần nói khí tu. Bất quá nếu là ta muốn tạo một kiện tìm người pháp bảo có thể hay không cần mệnh tu biện pháp liền có thể thực hiện." Tam Tiên Sinh có chút suy tư một lát, nói: "Tìm người pháp bảo nếu không có tung tích hạn định, liền đành phải dựa vào mệnh tu thôi diễn nhân quả, nếu là vốn là có chút linh khí khí huyết hoặc là hắn vật bám bảo, liền có thể mượn linh khí thủ đoạn rèn ra. Giang công tử muốn tìm người nào? Nhưng có đầu mối gì a?" Giang Tốn mỉm cười, từ trong ngực móc ra một khối nước chảy văn trạm ngọc sức, đưa đem đi qua. Cái này đồ vật xác nhận phù hợp Tam Tiên Sinh nói điều kiện, không biết rõ có thể hay không dùng ngọc này sức, tạo một kiện tìm cùng nó người hữu duyên pháp bảo ra. Tam Tiên Sinh tiếp nhận ngọc sức, làm một đạo thần thông, đem ngọc sức đưa cho chính rèn đúc Tứ Tiên Sinh. Tứ Tiên Sinh tiếp nhận ngọc bội, còn lại 5 cánh tay nột tự tại rèn. Cái này đồ vật đơn giản, Giang công tử chỉ là muốn tìm ngọc này sức bên trong ẩn hàm liên quan chỗ người, vậy ta chọn trước một chút. Tứ Tiên Sinh cúi đầu xuống tường tận xem xét kia ngọc sức, thanh âm dần dần nhỏ xuống tới. Tam Tiên Sinh cùng Giang Tốn kinh ngạc nhìn qua Tứ Tiên Sinh, kia thu cạnh Tứ Tiên Sinh đột nhiên ngẩng đầu, cực kinh ngạc nhìn lại Giang Tốn nói: "Giang công tử, ngươi đã là bách xuyên người biết rồi." Kia nho nhỏ nước chảy văn ngọc sức tại lò kia lửa vừa chiếu rọi, mơ hồ từ nước chảy văn bên trong lộ ra một cái xưa cũ sông chữ tới. Giang Tốn thản nhiên nói: "Trước mấy thời gian Tôn ra cái gì Tôn phụ chính, đem ngọc này sức giao phó cùng ta, nói là có thể dùng cái này liên hệ bách xuyên trong hội từng cái lục cảnh trên trong hội tu sĩ." Tứ Tiên Sinh nhìn xem kia ngọc sức, ánh mắt bên trong lộ ra si mê thần sắc, nói: "Chắc không được, chắc không được, cũng chỉ có 30 năm trước luôn lão quái mới có thể làm ra như thế đồ vật. Thật là thịnh danh chi hạ không hư sĩ." Giang công tử mới đợi. Tam Tiên Sinh vừa đỡ mắt phải trên yêu hồn, nhìn qua Giang Tốn, giờ phút này lại không biết rõ nên nói cái gì. Giang Tốn ước chừng đoán ra đạo nhân này tâm tư, bất đắc dĩ nói: "Cái này cái gì bách xuyên sẽ, là Tôn gia kia cái gì Tôn phụ chính giới thiệu ta nhập, hắn nói là cái gì lục cảnh phía trên bình thường tu sĩ tụ hội, giao lưu giao dịch chỗ. Về phần bọn hắn cùng các ngươi Ti Thiên giám mệnh tu đối nghịch là sự tình, ta cũng không hiểu biết cũng vô ý tham dự. Tôn phụ chính vị kia cháu trai là ta giết, hắn Tôn gia nợ máu phần lớn có thể coi là đến trên người của ta. Cái kia vị cháu trai Tôn An Trí, phỏng đoán phạm là lục cảnh trên tu sĩ, nếu là tự mình thế lực suy yếu, dễ dàng cho thọ tính thực lực lớn có hao tổn. Nói tóm lại, hắn chỉ sợ đối với ta là không đội trời chung huyết ỉu." Giang Tốn nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nói: "Ta mặc dù ít đọc sách, nhưng cũng có phần biết chạm thảo trừ căn đạo lý, mặc dù chỉ là chạy một cái lục cảnh bên trên, tâm ta lại quả thực khó có thể bình an. Đêm qua sau nửa đêm thôi động ngọc bội, lại tìm không đến người, hôm nay đã may mắn gặp dịp, liền giao cho hai vị giúp ta." Tam Tiên Sinh còn chưa nhận lời, Tứ Tiên Sinh đã là nhìn chằm chằm kia ngọc sức dần dần si mê, trên nét mặt tràn đầy phấn khởi. Giang lục cảnh trên yên tâm, ngọc này sức phá giải liền bao trên người ta. Cấm chế này thủ pháp thật là xảo đoạt thiên công, mặc dù đội vàng mà liền, nhưng vẫn là có đại gia phong phạm. Tam Tiên Sinh im miệng không nói một lát, ngước mắt đôi Giang Tốn nói: "Giang công tử, người đã vô ý tham dự trong đó, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng bách xuyên hội sở nói sự tình, có mấy phần thật, có mấy phần giả, còn xin công tử nhiều hơn phân biệt. Mặt khác, tại hạ cả gan hỏi Giang công tử một việc." Giang Tốn buông tay, mới nói: "Giang công tử, ngài cùng Quang Minh giáo, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bên ngoài vị kia Quang Minh giáo đồ, cùng ngài lại là cái gì quan hệ?" Giang Tốn không nói, im miệng không nói tại chỗ. Đã là qua nửa canh giờ, lòng sông Châu bên trên, xích đồng lô bành trướng đến tiểu các đồng dạng lớn nhỏ, liền không còn bành trướng định tại nguyên chỗ, làm cả hòn đảo nhỏ đều nhiều vài tia ấm áp. Lô bên ngoài người giấy rút ra linh khí khí huyết mặc dù cũng không cuồng bạo, nhưng cũng khó xương thưa thớt. Cái này đầy đảo tu sĩ võ phu đồng loạt thổ nạp hô hấp, cả tòa đảo xung quanh, nếu là lấy người tu hành ánh mắt đến xem, liền phảng phất sắp thành bách thượng thiên người cứ thế mà nhét vào trong mặt thất, đã là thực khó hô hấp. Người tu hành lấy thiên địa linh khí là thân thể nguyên thần chi cơ, tại cái này gần như nguyên khí trong chân không, đã là có không thiếu niên nhẹ tu sĩ từ bỏ cái này một hạng khảo hạch chờ lần tiếp theo Lâm Vương Yến nặng hơn nữa chấn cờ trống. Có không ít đạo nhân riêng phần mình gạt ra đàn pháp, đỡ đàn treo ấn, ra tốc thổ nạp khó được một tia linh khí. Tăng nhân liền chàng hạt cũng không chuyển động, phản phất lao quy đến đông, bát phong bất động. Rất nhiều tu sĩ đều là nín hơi liên hành, đau khổ từ chu vi ép hấp thu mỗi một tơ linh khí. Huyền bí đạo người vừa mới tăng thêm hấp thụ cường độ, bên ngoài liền đã là yên tĩnh gian nan như là. Lúc này, Vương Bắc Hán cũng đã ngồi vào bên cây thạch bờ, cùng Tiêu Thanh đều ngồi đối diện. Hai người mới lại là giản dị trò chuyện một trận, riêng phần mình chỉ cảm thấy đối phương có chút hợp tự mình khẩu vị, dứt khoát ngồi tại một chỗ nói chuyện tiếng, phản phất cũng không phải là tới đây tranh luận thứ tự, chỉ là đến đây du lịch tụ. Vương Bắc Hán từ bên hông lấy ra một bầu rượu đến, cười nói, Thanh đều mình có thể từng cấm rượu. Hôm nay gặp lại, cũng coi như duyên phận, không bằng đều vui mừng mà về như thế nào. Tiêu Thanh đều rút ra trên đầu một châm cười nói, thức ăn mặn không khỏi, rượu thịt không khỏi, phong lưu không khỏi. Chỉ là cái này uống rượu làm sao có thể qua loa đối ẩm. Một châm trên trắng tinh cánh hoa tại linh lực tôi phát hạ nhất thời mùi thơm nước mũi, không còn mềm mại, rơi vào trên đá coi là ly rượu. Bá Văn Linh, là ta rót rượu. Vương Bắc Hán cởi mở cười một tiếng, nói, ta rượu này lại không phải triều đại Ngô bên trong rượu, là dị vực nho đỏ, xưa nay đồ uống lạnh mới nhất là thượng giai, đã Thanh đều minh dương một tay, ta lại sao dám tàng tư. Trong tay trượt ra có chút một điểm bí ngân đầu thường, linh khí rót vào đầu thường, phun ra một cỗ nước đến ngưng tụ thành băng trụ nâng lên cánh hoa chung rượu. Giờ phút này mọi người đều gần bình dầu hết đèn tắt, cái này một người làm này như vậy hành động, tự nhiên dẫn tới một đám người ghé mắt. Chương 114, Sùng Lâm huyện chi biến chương 114, Sùng Lâm huyện chi biến chính giữa buổi trưa, Lâm Xuyên huyện bên ngoài, một đạo hắc ảnh hàng nhanh vào thành, bảy quẹo tám rẽ đi vào trong huyện nhà. Mấy tên áo bào xanh tu sĩ ngẩng đầu lên, liền trông thấy kia người áo đen lấy ra một khối lệnh bài đứng ở trước mặt. Gặp qua thượng quan. Tại Thiên Hộ luôn nằm nói, từ Bắc Trực Lệ Kinh tới Trương Bộ nhưng tại nơi đây, các ngươi làm sao chỉ có cái này một số người? Một vị áo bào xanh công tử từ sau nha bên trong ra, hình dung tiểu thụy, thần sắc bi thống, nhìn qua tại Thiên Hộ quỳ xuống nói, thượng quan, tại hạ Trương Bộ, mời lên quan là ta Trương gia làm chủ. Đáng hận kia Dương Chấn cùng Giang Tốn, ỷ vào quyền thế vũ lực, đổ ta Trương gia, đúng là đáng hận. Ta cùng hai người này không đội trời chung. Bắc Trực Lệ Ti Thiên dám giúp ta báo thủ, tại hạ tương lai tất có hậu báo. Tại hạ sư tổng tôn gia. Tại Thiên Hộ khẽ bước cằm, nuối lòng một hơi. Người còn tại này liền tốt. Một tiếng tranh minh bột vàng, hàn quang lóe lên. Trương Bộ đầu người cách cái cổ. Chư áo bào xanh tu sĩ còn chưa từng phản ứng xuất thủ, một thanh dao găm liền đã xem đầu người trước dưới, chọn tóc xanh treo lên đầu người. Đầu người trên bi thống cùng cầu khẩn đã bị đọc lại, con mắt vô lực hướng về tại Thiên Hộ trầm xuống, bờ môi có chút mở ra lại một lần nữa đóng lại, mang theo có chút một tia thoải mái. Tại Thiên Hộ một cước xúc vẫn còn tại phun tung tóe tiên huyết thi thể, cực tốc thu đao, cầm lên đầu người hướng về kia chút áo bào xanh tu sĩ ném đi, từ trong ngực lấy ra một phần không có ấn ký, chỉ có một chỗ sắp phong văn thư biểu hiện ra. Nô chủ sự có mệnh, nhanh chạm chương bộ, tặng đầu người tại Lâm Vương Các, sớm định ra công vụ không cần chấp hành. Một vị áo bào xanh tu sĩ tiếp nhận văn thư, kiểm nghiệm qua sắp phòng, truyền đọc một vòng về sau, trên đầu ngón tay linh khí thiêu cháy sắp phòng, triển khai văn thư, sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Tại Thiên Hộ nhíu mày hỏi, các ngươi chủ sự Thiên Hộ đi nơi nào? Áo bào xanh tu sĩ nhìn qua tại Thiên Hộ nói, thượng quan, chúng ta chủ sự Thiên Hộ hai ngày trước đã là tiến về Sùng Lâm huyện chấp hành công vụ. Tại Thiên Hộ chửi nhỏ một tiếng, uống hỏi, không có văn thư, đêm qua mới có tín hiệu. Hắn như thế nào khinh động? Áo bào xanh tu sĩ đáp, Bắc Trực Lệ trong kinh có văn thư đến. Từ đâu tới văn thư? Hình bộ, đại lý tự, đô sát viện vẫn là tập sự hán. Là Bắc Trực Lệ Ti Thiên dám đi lên văn thư, chúng ta Thiên Hộ chưa từng cho ta các loại nhìn qua, liền từ đem thư tín nốt đi. Lập tức trong đêm hướng Sùng Lâm huyện đi. Là dám bên trong văn thư, là đi chúng ta Bắc Trực Lệ truyền lại tin tức con đường tới, phong thư cách thức các loại cũng là chúng ta dám bên trong. Tại Thiên Hộ hai ngón tay bóp bóp mắt thủ chỗ mũi căn cốt, thoáng hóa giải mệt nhọc. Hôm nay công vụ, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ không thích hợp hương vị. Phần này văn thư càng là quỷ dị bên trong quỷ dị, chương bộ văn thư theo đạo lý chỉ có hình bộ, đại lý tự, tập sự hán ba khu có tồn tại, tập sự hán đã bí tàng văn thư, càng sẽ không tham dự việc này. Hình bộ cùng đại lý tự chỗ riêng phần mình lưu bên trong, nếu muốn điều động Ti Thiên giám tu sĩ, tất nhiên muốn từ cái này hai nơi điều động văn thư. Là vị nào ti chủ mượn tới cái này hai nơi quan hệ muốn nhúng tay việc này. Tại Thiên Hộ dứt khoát không muốn những chuyện này, chỉ cần đều dựa theo giám bên trong quy củ làm việc, giám bên trong cho dù có những này tranh chấp, cũng tác động đến không đến chính mình. Các ngươi ai là giám bên trong xử trí thi thể lão điểu? Đem thi thể bước ra, thủ cấp tinh tế xử trí, làm thành mấy ngày trước giết bộ dáng, xử trí xong theo ta đi Lâm Vương Cát, không cần tại Lâm Xuyên huyện dừng lại. Ta trước tạm đi nghỉ ngơi một lát, xử trí tốt đến đây gọi ta lên đường. Chúng áo bào xanh tu sĩ có chút do dự, lập tức đáp ứng. Tại Thiên Hộ theo một vị áo bào xanh tu sĩ đẩy ra một tòa cửa sương phòng, tạm thời trước tiên ở trên giường nghỉ ngơi một lát. Trần Mật ngồi tại xa bàn trước, bên cạnh ngồi đối diện lấy Trần Chỉ. Sư Minh, sư phụ còn chưa từng trở về a? Trần Mật từ trong suy tư lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, còn chưa từng trở về. Ngươi tìm hắn làm cái gì, có cái gì sẽ không nhị sư minh dạy ngươi chính là. Trần Mật cao mày nói, các loại, sư phụ thôi diễn tương lai bên trong, hắn đều đã trở về rồi sao? Trần Chỉ gật đầu. Nhị sư minh, nếu như phía trước tất cả tương lai đều chỉ là sai lầm nhỏ lầm. Như vậy hoặc là có thể nói, bắt đầu từ nơi này, tất cả tương lai đều không còn tham khảo ý nghĩa. Lại hoặc là nói, sư phụ tất cả thôi diễn căn bản không có dự định qua đối tương lai dựa vào thôi diễn tiến hành, chỉ là vì dạy bảo thần thông cùng tìm tới một chút tương lai mảnh vỡ. Trần Mật trầm mặc một lát, nhìn qua xa bàn không nói tiếng nào. Nếu như nói trước đó tất cả mệnh tu thôi diễn mất đi hiệu lực đều từ Giang Tốn trên thân lên, như vậy hiện tại lỗi của hắn loạn cùng sư phụ chỗ thôi diễn rất nhiều tương lai mất đi hiệu lực liền tựa hồ là bởi vì một cái khác nguyên nhân. Vận Hà Long Vương chỗ đến tột cùng có cái gì kỳ quặc? Lại hoặc là nói, vị kia chết mất mệnh tu mục đích cùng kế hoạch cùng bắt tay đến tột cùng là cái gì? Một cái bởi vì không biết tên động cơ mà tự tìm đường chết hành vi cổ quái mệnh tu, tất cả bố trí đều tại 10 năm về sau có hiệu lực, đây là rất tồi tệ sự tình. Tại thiếu đi sinh mệnh đầu này lo lắng bên ngoài, càng là cường đại người thì càng đáng sợ. Trần Mật nặn một cái huyệt thái dương, an định tâm thần, đối Trần Chỉ nói, không trọng yếu, tương lai cho tới bây giờ đều không phải là xác định, to lớn ba động không ảnh hưởng dự định kế hoạch. Người còn chưa tứ cảnh, cần sư phụ thân từ dạy bảo đồ vật không nhiều, có việc hỏi ta là đủ. Trần Chỉ do dự một chút, hướng Trần Mật nói, nhị sư minh, ta muốn tứ cảnh. Trần Mật thở dài nói, việc này ta biết được, sư phụ lúc trước cũng có phân phó, hơi chờ một chút thôi, ngươi phá cảnh tế phẩm còn chưa đủ, hiện nay phá cảnh còn không viên mãn. Trần Chỉ nhìn qua Trần Mật, hỏi, Sùng Lâm huyện kia một chỗ, cũng coi là tế phẩm a? Trần Mật có chút dừng lại, lại không muốn nhiều lời cái đề tài này. Xem như thôi. Tiểu sư muội tại thế tử phụ đệ, ngươi nếu muốn bình ổn phá tứ cảnh, tiếp xúc nhiều thế tử đối ngươi cũng có chỗ tốt. Sùng Lâm huyện sự tình ngươi không cần nhúng tay, mà theo hắn đi a. Trần Chỉ cúi đầu nửa ngày, ngẩng đầu nhìn qua Trần Mật. Nhị sư minh, nếu là có người phá ngươi bố trí, ngươi lại nhận đa trọng phản vệ. Trần Mật lắc đầu. Tiểu sư đệ, ta không có bố trí, ta chỉ là lựa chọn đích lợi lớn nhất mà tổn thất cùng phong hiểm nhỏ nhất tương lai. Lựa chọn vĩnh viễn so bố trí thoải mái hơn, cũng càng chính xác. Ngươi muốn minh bạch, đại giới là tất nhiên tồn tại. Chờ ngươi phá tứ cảnh, chờ ngươi phá thất cảnh, ngươi tại sư phụ lưu lại trong mộng cảnh nhìn thấy hết thảy, còn có ta làm hết thảy, ngươi cũng sẽ lý giải. Ngươi là mệnh tu tu hành thiên tài, có thể mệnh tu trọng yếu nhất không là tu hành, là kiến thức, ý chí cùng tín niệm. Chương 114, Sùng Lâm huyện chi biến 2 chương 114, Sùng Lâm huyện chi biến ngươi mới tam cảnh, coi như những cái kia mệnh tu thuật pháp ngươi toàn dung hội quan thông, cũng phát bất động thiên cơ, ngoại trừ đem sự tình làm rối loạn sau vẫn như cũ trở về quỹ đạo bên ngoài. Không có còn lại hậu quả. Đi thôi. Mặc dù nhìn chúng ta những sư minh này sư tỷ cùng ngươi mới quen biết bất quá mấy ngày, có thể ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch, ngươi nếu là sư phụ đệ tử, liền không có một vị sư minh sư tỷ sẽ hại ngươi. Nếu ngươi không muốn đi thế tử phủ, Giang Lục cảnh trên tại lòng sông Châu luyện bảo, ngươi nếu có hứng thú, tìm ngươi tam sư minh che chở ngươi, vì ngươi tăng trưởng chút kiến thức cũng tốt. Trần Chỉ im lặng, quay người hướng ngoài cửa bước đi, đột nhiên dừng lại, chỉ xa bàn biên giới chỗ kia một đầu bình tĩnh vận hạ. Nhị sư minh, xem chừng nơi này. Sùng Lâm huyện bên trong, Dương Chấn cóng vải thô đối nang tại huyện nha cửa sau đứng thẳng. Cung Chi huyện đứng tại phía sau cửa, trong tay dẫn theo một cây dù. Huyện thừa, sư gia cùng đô đầu đều đứng ở bên cạnh thân. Dương Minh, đường xá xa xôi, gần đây nhiều mưa gió, Giang Bắc sợ nhiều tuyết, trôi này dù ngươi trên đường mang theo à? Dương Chấn tiếp nhận dù, cắm vào bối nang bên trong, hướng đám người thở dài mỉm cười nói, đa tạ cung huynh, ta nhìn hôm nay tuyết tế, nguyên bản dự bị đến phía Nam Vĩnh An huyện lại mua hành trang. Cung Chi huyện nhìn qua Dương Chấn, ngoài ý muốn nói, Dương Minh còn có công vụ. Dương Chấn nhìn qua Cung Chi huyện, sắc mặt nghiêm túc nói, đô sát viện sự tình, cung huynh không cần hỏi nhiều. Cung Chi huyện tự giác thất ngôn, cười nói, là ta lỡ lời, Dương Minh, ta đám người tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào? Dương Chấn quát tay, quay người hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Ta cải trang nạp tung, các vị không cần làm phiền. Dương Minh thuận buồm xuôi gió. Cung Chi huyện nhìn qua Dương Chấn đi xa, chỉ cảm thấy tâm thần có chút có một tia không yên. Cung Chi huyện nhíu mày phất tay khiến lôi đô đầu đóng lại cửa sau, hướng đám người khua tay nói huyện thừa, sư gia, đô đầu, đều đi theo ta một chuyến. Cái này mấy ngày xuống tới, các vị cũng đều vất vả, ta ít ngày nữa đi nhận chức, có một số việc cũng muốn cùng các vị bàn giao. Ta đã phân phó nha dịch giữa chưa dự bị một bản bản tiệc, vốn là Dương Ngự Sử thiết biệt, Dương Ngự Sử không nhận, vậy ta liền nhờ vào đó dùng riêng. Các vị sáng công vụ một tất, trưa nay đến nha bên trong ngồi tạm như thế nào? Đám người nha giật định, nha dịch đem rượu tịch đứng hàng liền từ ra ngoài. Cung Chi huyện nhìn về phía huyện thừa nói, mấy năm qua này, ta dân chăn nuôi trăm dặm, nhiều lại huyện thừa phụ trợ, nếu không có huyện thừa, cái này Sùng Lâm sự vụ định không có hôm nay hưng thịnh, ta trước tạm kính một chén. Huyện thừa nâng chén, hơi thấp hơn một chút, nói, huyện tôn quá khiêm tốn. Nếu không có huyện tôn, tại Trương gia phía dưới, ta cũng không bao lâu như vị. Lôi đô đầu chủ động góp chén, lại thấp một tiếng nói, cái này mấy năm dựa vào hai vị đại nhân, mới bảo đảm cái này một phương bình an. Riêng phần mình uống tất. Cung Chi huyện đối huyện thừa nói, ta đệ trình đơn xin từ chức, gần đây nếu không có dự quyết quan viên, tại Lâm Vương sau yến tiệc, đại khái liền tạm từ ngươi tạm thay chi huyện, cho dù chưa thể thay thế, ngươi là nơi đây tư lại, tương lai huyện thừa cũng đại khái là ngươi. Cái này Sùng Lâm huyện Trương gia cùng nơi xa Tôn gia mặc dù đều đứng, tương lai cũng nhất định có nhà giàu ở đây bố cục nâng đỡ. Ta có một lời khuyên, cái này vô luận là người phương nào hà ra ở đây xuống cờ, nhìn như liệt hỏa nấu dầu hoa tươi lấy gấm, ai ngờ hắn sau một khắc liền lật út đổ sụp. Xưa nay nghĩ nguy nghĩ lui, tháng kia nhất thời phồn hoa. Cái này đạo làm quan, không chỉ có là nước chảy bèo trôi, còn muốn sẽ theo chạy xuống lặn. Trên đời người thông minh xưa nay không ít, có thể phần lớn đều ít chút thương xót chi tâm. Cái này thương xót chi tâm ít, liền quen mọi chuyện tràn đầy, không lưu đường lui. Ta trở về nhà làm ông nhà giàu đi, tương lai Sùng Lâm chủ sự vẫn là phải dựa vào hai vị. Huyện thừa mời rượu uống bảo nói, huyện tôn dạy bảo chính là. Cung Chi huyện nói tiếp, sư gia, ta xưa nay dùng ngươi đắc lực, chỉ là đến tình như vậy hình, ta cũng khó lưu ngươi, ta cùng ngươi 400 lượng vòng bèo về quê, sẽ cùng ngươi một phong thư tín, nếu là gặp cùng ta quen biết quan biên, thứ mấy còn bán ta mấy phần chút tình mọc chỗ. Sư gia gật đầu, cảm kích không thôi. Lôi Đô Đầu, ngươi nếu là Đô Đầu, liền cùng huyện thừa khác biệt, tất nhiên có đắc tội người chỗ, ngươi lập thân gốc dễ lại cùng ta bực này chức quan khác biệt, liền cũng không có cái gì tốt cùng ngươi phân phó chỗ, chỉ là cùng huyện cộng sự một trận, ngày xưa có nhiều dùng ngươi chỗ, một chén này còn xin đợi uống. Lôi Đô Đầu cuống quýt nâng chén không người uống vào, huyện thừa sư ra các bồi một chén. Huyện thừa hiếu kỳ nói, huyện tôn, ngươi vì sao? Thư quan như thế nhanh chóng. Cung chi huyện còn chưa tiếp lời, nha ngoại nhân âm thanh đã là ồn ào. Nha dịch tựa hồ vừa lên tiếng ngăn cản liền bị đánh ngã, vận khởi huyện nha bên trong ti thiên giám thủ đoạn, nhưng lại phảng phất bị cao cấp hơn quan viên ngăn chặn, cũng không có hiệu lực, cửa xương phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đám áo bảo xanh tu sĩ tràn vào tiến đến, vây quanh hai vị áo bảo xanh trung niên quan viên tiến đến. Phụng bác trực lệ kinh hình bộ văn thư, bác trực lệ ti thiên giám tu sĩ làm việc, nhìn các vị phối hợp thì cái. Một phong văn thư đưa cho chủ vị cung chi huyện, sư gia phương muốn tiếp nhận, liền bị kia áo bảo xanh tu sĩ lạnh lùng một chút nhìn lui. Cung chi huyện đứng dậy, theo thời gia trong tay mang tới một thanh đầu ngón tay dài văn thư lao nhỏ, kiểm nghiệm qua phong ấn, phá vỡ phong thư, triển khai văn thư. Áo bảo xanh trung niên quan viên âm thanh lạnh lùng nói, cung chi huyện, ngươi nhưng nhìn rõ rồi chứ? Cung chi huyện túi đầu nói, văn thư thủ tục ấn tín không sai, trên đó mực đỏ ấn ký cũng thật là hình bộ cùng bắt trực lệ ti thiên giám ký tức. Vậy kính xin cung chi huyện phối hợp thì cái, văn thư bên trong phạm quan Dương Trấn, hôm qua tới đây sùng lâm huyện nhà, hiện nay đến tuột cùng ở nơi nào? Cung chi huyện, ta biết ngươi cùng Dương Trấn tự mình có giao tình, chỉ là quốc pháp xâm nghiêm, ngươi không cần thiết sai lầm tiền đồ. Lời nói này băng lãnh đến cực điểm, hiển nhiên không dung tình chút nào. Mọi người đều không ngôn ngữ, cung chi huyện bưng lấy văn thư, trầm mặc không nói. Cái kia trung niên áo bảo xanh quan biên cười lạnh, từ trong ngực lại móc ra một phong văn thư nói, cung chi huyện, ngươi tử quan trả lời chắc chắn ở chỗ này, ta nói tới tiền đồ, cũng không chỉ là quan trường tiền đồ, không cần thiết sai lầm. Huyện thừa phương muốn ra âm thanh, cung chi huyện liền một tay đem huyện thừa đè xuống, thần sắc ngắn ngủi mấy tức bên trong lại kiệt sức đến cực điểm. Dương Trấn hôm nay sáng sớm ra khỏi thành, hướng Sùng Lâm huyện Nam đi Vĩnh An huyện. Cái kia trung niên tu sĩ dương mắt lạnh lẽo cung chi huyện hồi lâu, lập tức nhìn về phía huyện thừa, hỏi, hắn nói thế nhưng là thật? Huyện thừa dùng mình một cái, gật đầu không thôi. Sư gia cùng Lôi Đô Đầu riêng phần mình phù hợp đạo, huyện tôn nói không tệ. Dương ngự sự thật là hướng huyện Nam đi. Trung niên áo bảo xanh tu sĩ thu hồi lệnh bài, nghi ngờ nói, huyện Nam? Hắn hướng huyện Nam đi làm gì? Thượng quan, chúng ta không biết, chỉ là tình hình thực tế như thế a. Trung niên áo bảo xanh tu sĩ quan viên trầm thấp đối người bên cạnh nói, người lập tức xuất phát hướng nam, đến Vĩnh An huyện điều tra nghe ngóng phạm quan tung tích. Người ba người xuất đội, tiến về huyện Bắc lớn nhỏ trên đường dò xét, nếu có tung tích, lập tức khống ở hồi báo. Những người còn lại cùng ta tra lục soát cái này Sùng Lâm huyện nha phụ cận, không được có để lại để loạn. Về phần cung chi huyện, còn xin ngươi bị khuất, chưa từng tra tất trước đó, còn xin nhẫn lại một chút. Người tới, hầu hạ cung chi huyện cùng các vị ở đây ăn uống tiệc rượu, trong huyện nha ta chưa từng trở về trước đó, trừ ta bắt trực lệ ti thiên giám bên ngoài, chỉ được phép vào không cho phép ra. Rất nhiều áo bảo xanh tu sĩ riêng phần mình lên tiếng thi hành, hướng các nơi chia ra hành động. Trung niên áo bảo xanh quan viên quay người rời đi, huyện nha bên trong lưu lại mấy tên áo bảo xanh tu sĩ có chút thở dài, thần sắc vẫn như cũ tiêu căng, lui ra ngoài đóng cửa lại, riêng phần mình đến nha nội coi chừng đều ra nhập chỗ. Tiến bên trong đám người giờ phút này rốt cục lấy lại tinh thần, tiếp nhận kia phong hình bộ văn thư xem một vòng, riêng phần mình không nói. Chương 115, Đông Tây Nam Bắc riêng phần mình lưu. Chương 115, Đông Tây Nam Bắc riêng phần mình lưu. Mấy người ngồi vây quanh tại một bàn tiệc rượu trước, lại đều không ngôn ngữ. Cung chi huyện mở ra từ quan văn thư trả lời chắc chắn, trong đó trả lời chắc chắn giản lược, ngôn từ mập mờ. Đại khái ý là lưu cung chi huyện lại lưu Sùng Lâm huyện mấy ngày, tân nhiệm quan huyện ít ngày nữa sắp tới. Cái này phong thư tín cũng không từng có chính thức ấn phong, bất quá chỉ là châu phủ bên trong tư nhân phong thư. Trong đó ngôn từ mập mờ chỗ, thực sự không cách nào manh cứu. Rượu đã lạnh sau phủ cấm mấy lần. Trên bàn thức ăn canh đã là làm lạnh, trong mâm nửa mảnh cá trợn trắng mắt, thịt cá bên trong phân ra ngưng kết lấy màu trắng dầu trơn. Bóng mặt trời hướng về phía tây chậm rãi di động, cái bóng chậm rãi bị kéo dài. Hoàng hôn thời tiết, nha bên ngoài thanh âm rốt cục lại nói to làm ồn ào bắt đầu. Vị kia trung niên áo bảo xanh hán tử đẩy cửa ra tiến đến, lúc này lại trên mặt đều là ý cười. Cung chi huyện đứng dậy, lạnh lùng như mặt, hỏi: Ti thiên giám thượng quan, giờ phút này chúng ta có thể đi ra à? Trung niên áo bảo xanh quan viên mỉm cười nói: Cung chi huyện đây là nói gì vậy? Ta bác trực lệ ti thiên giám bất quá là tiếp hình bộ phê văn chấp hành công vụ, nào dám giam cầm vô tội mệnh quan triều đình? Mới có nhiều đắc tội, đã cung chi huyện cùng phạm quan không liên quan, tự nhiên chính là minh đệ không phải. Cung chi huyện mặt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, dẫn sư ra ngoài. Huyện thừa cùng Lôi Đô Đầu có chút bái chào, thần sắc xem chừng, đi ra ngoài. Trung niên áo bảo xanh quan viên cũng không để ý, theo đám người đi ra ngoài rời con nhà. Cung chi huyện, giải quyết việc chung, tình thế bất đắc dĩ, công vụ mang theo không tiện ở lâu, như còn có cơ hội, huynh đệ ta lại đến tìm cung chi huyện bồi tội a. Cung chi huyện cũng không đáp lại, đối Lôi Đô Đầu nhẹ nhàng vây tay một cái, tiến vào nhà bên trong phòng nhỏ. Trung niên áo bảo xanh quan viên vung tay lên, thu về đám người. Trong xương phòng rất nhiều văn thư hồ sơ toàn bộ bị tìm kiếm loạn thất bát tao, cái bản cũng bị di chuyển qua. Cung chi huyện nộ khí đầy bụng, ngồi tại trước bàn. Nhìn qua Lôi Đô Đầu, nói: Lôi Đô Đầu, ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Sư gia, thay ta mài mực dương chỉ. Cung chi huyện vận cổ tay đi bút, bút đi như bay, giấy viết thư ngược lên sách một mạch mà thành. Sư gia tiếp nhận giấy viết thư, dùng giấy nháp đem bút tích hút khô, lại mang tới phong thư đem bọc giấy bên trên. Lôi Đô Đầu nhìn qua cung chi huyện vận dụng ngòi bút như bay, mơ hồ có chút suy đoán. Cung chi huyện nhìn về phía Lôi Đô Đầu, ánh mắt thâm trầm. Lôi Đô Đầu, chuyện hôm nay thế khó thiện. Những này Bắc Trực Lệ Ti Thiên Giám quan viên như thế hung bạo, hẳn là Tôn gia sở thụ tổn thất trước nay chưa từng có chi trọng, vận dụng Bắc Trực Lệ Ti Thiên Giám cùng hình bộ quan hệ. Tôn gia đã ra biên đến tận đây, trả thù lại há chỉ có sẽ cực hạn Dương Ngự Sử một người. Chúng ta cũng tất nhiên khó thoát thanh toán. Cái này mười mấy ngày xuống tới, người ta thấy tận mắt Dương Ngự Sử là Sùng Lâm cùng Giang Nam trừ hại. Ta mặc dù không kịp hắn, nhưng cùng hắn ở chung mấy ngày xuống tới, lại há có thể không vì hắn chỗ đả động. Lôi Đô Đầu, ngươi tuy là võ phu, ta cũng biết ngươi xưa nay rất có hiệp nghĩa chi tâm, chuyện này liền bái thác Lôi Đô Đầu. Cung Chi Huyện đem phong thư theo thời gia trong tay lấy ra, có chút không lời, hướng Lôi Đô Đầu hai tay đưa qua. Lôi Đô Đầu túi đầu quỳ một chân trên đất, tiếp nhận phong thư. Huyện tôn, ta tuy là võ phu, ngày bình thường cũng coi như không lên cái gì nghĩa sĩ, chỉ là hôm nay đến tận đây. Ai? Cung Huyện tôn, ta là người thô kệch, ngại nhưng có phân phó, núi lao biển lửa, ta cũng đi sông vào một lần. Cung Chi Huyện đỡ dậy Lôi Đô Đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, thở dài, tốt tráng sĩ. Tốt tráng sĩ. Cung Chi Huyện đi tới phía trước cửa sổ, trước cửa hướng ra phía ngoài nhìn một cái, xác định không người về sau khép cửa đóng cửa trở về, hướng Lôi Đô Đầu nói, hôm nay sáng sớm, Dương Ngự Sử trước khi đi thần sắc khác thường, chắc là đã biết có truy binh đến đây, cho nên hắn cố ý nói mình hướng nam còn có giải quyết việc công, chính là vì mới lừa dối những cái kia Ti Thiên Giám tu sĩ. Bắc Trực Lệ Ti Thiên Giám tại Giang Nam hành động, vốn cũng không hợp quy củ, bởi vậy bên trên, nếu là Dương Ngự Sử muốn giải này ách, tất nhiên là hướng Giang Nam Lâm Vương chỗ đi. Tôn gia đã là như vậy sơn cùng thủy tận, tất nhiên không chỉ là Dương Ngự Sử chỗ đến, tất nhiên có Giang Nam chỗ vận hành. Giờ phút này bất luận như thế nào, Dương Ngự Sử hướng ném Lâm Vương, Lâm Vương như thật có nửa bên Giang Sơn chi chủ khí tượng, bất luận là vì Tôn gia giận chó đánh mèo Dương Ngự Sử, vẫn là vốn sẽ phải thành trừ Tôn gia chấn nhiếp Giang Nam, lại hoặc là muốn tra rõ phía sau trận tướng, đều tất nhiên muốn lưu lại Dương Ngự Sử. Lôi Đô Đầu ngẩng đầu lên nói, "Huyện Tôn, ngài là nói, Dương Ngự Sử không phải hướng nam đi Vịnh An huyện đi Đô Sát viện giải quyết việc công, cũng không phải hướng bắc về Bắc Trực Lệ Kinh, mà là đi về hướng tây đi Cống Giang đạo ném Lâm Vương đi." Cung Huyện Tôn gật đầu, nói, "Giờ phút này kia Bắc Trực Lệ Ti Thiên Giám quan viên đã là tìm tới Sùng Lâm huyện, tiếp xuống tất nhiên trọng tâm là đặt ở phía nam Vịnh An huyện tuần tra." Lôi Đô Đầu, ngươi giờ phút này lập tức ra khỏi thành hướng thành tây trên đại đạo đi, phong thư này cần phải giao cho Dương Ngự Sử trên tay. Như trên đường có các loại trở ngại, mong rằng Lôi Đô Đầu thay Dương Ngự Sử lắng lại một hai. Xin nhờ. Cung Chi Huyện từ trong ngực lấy ra vài trương đại ngô tiền giấy, đưa cho Lôi Đô Đầu, nhét vào hắn trong tay áo. Lôi Đô Đầu không người cúi đầu, đẩy cửa ra hướng nha sau chuồng ngựa bước đi. Ngày đã lặn về tây, mộ vân vắng lặng. Lôi Đô Đầu dẫn ra chuồng ngựa bên trong một con ngựa ô, cởi Đô Đầu quần áo, tiện tay cầm quần áo đoàn thành khăn che mặt, vây quanh ở trên mặt. Hắc Mã tê minh một tiếng, hướng nha bên ngoài chậm rãi đi đi. Lôi Đô Đầu dắt ngựa, chậm rãi đi qua phố đầu, đi ra ngoài thành. Thủ vệ thổ binh kiểm tra thực hư ra vào đám người, nhìn qua Lôi Đô Đầu, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, quắc, nột kia hùng tráng hán tử, ngươi là làm cái gì? Lôi Đô Đầu không đáp, dắt ngựa đi tới Sùng Lâm huyện tây môn trước. Kia thổ binh chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, tiến lên kéo lấy khăn che mặt, lại quá sợ hãi. Lôi, Lôi, ngậm miệng. Nếu có người đến hỏi, nói chưa từng thấy ta, có biết không? Nếu ta trở về, biết rõ ngươi để lộ tin tức, cẩn thận da của ngươi. Là. Lôi Đô Đầu che đậy phía trên hướng ra phía ngoài lên ngựa mau chóng đuổi theo. Thổ binh mặt như màu đất, nhìn qua trên đầu thành tiểu các bên trong ra hai vị Ti Thiên Giám áo bảo xanh quan viên, hai chân không khỏi run run. Vị kia trung niên Ti Thiên Giám áo bảo xanh quan viên nhẹ nhàng bung tay lên, mấy vị áo bảo xanh tu sĩ đem kia thổ binh áp lên đến, nhấn lấy quỳ trên mặt đất. Một vị khác tuổi trẻ chút áo bảo xanh quan viên cười nói, Phùng huynh đệ sở liệu quả nhiên không tệ, kia Cung Chi Huyện quả nhiên khác thường. Phùng Thiên Hộ túi lửa mình dưới, một đôi hung ác nham hiểm mắt tam giác tại ngoài cười nhưng trong không cười trên mặt phá lệ khiếp người, nhìn qua kia thổ binh nói, ngươi nói, mới đi ra là ai? Thổ binh nơm nớp lo sợ nói, ta. Phùng Thiên Hộ trong miệng có chút phun một cái, một đạo hắc khí cuốn lên kia thổ binh ngón út lập tức nát giữa xương đỏ, lộ ra ung tùm bạch cốt tới. Ngươi nói, mới đi ra là ai? Thổ binh bị áp lấy, thống hào lấy đáp, là chúng ta. Trong huyện Lôi Đô Đầu. Phùng Thiên Hộ đứng dậy, ra hiệu kia hai áo bảo xanh tu sĩ bung ra kia thổ binh, đem hắn dẫn đi. Tuổi trẻ áo bảo xanh quan viên nhìn về phía Phùng Thiên Hộ, nói, Phùng huynh, bớt giận, những phàm nhân này có cái gì tốt so đo. Trung niên áo bảo xanh quan viên cặp kia mắt tam giác đạm mạc rời đi, nhìn về phía trẻ tuổi quan viên. Sở Thiên Hộ là đối ta có ý kiến. Họ Sở tuổi trẻ áo bảo xanh quan viên mỉm cười, thần sắc buông lòng nói, Phùng Thiên Hộ từ Lâm Xuyên huyện chạy đến giúp ta một chút sức lực, ta lại như thế nào dám đối Phùng Thiên Hộ có ý kiến đến gì, bất quá chỉ là tiểu đệ một điểm cái người ngu kiến thôi. Tuổi trẻ áo bảo xanh quan viên phất phất tay, thành sau mấy vị áo bảo xanh tu sĩ đáp lấy ngựa, hướng ngoài thành phi nhanh ra ngoài, xa xa suýt lấy kia một con ngựa ố. Phùng Thiên Hộ nhìn qua đuổi theo ra đi kia mấy kỵ áo bảo xanh nói, ngươi lại có cái gì không dám? Ta lại không phải đến giúp ngươi, chỉ là cấp trên có mệnh, làm ta đến đây mà thôi. Tuổi trẻ áo bảo xanh quan viên mỉm cười thành khẩn nói như vậy đến, ta còn muốn làm phiền Phùng huynh trở về đa tạ Ngô chủ sự. Phùng Thiên Hộ không trả lời lại, hướng dưới thành bước đi, từ dắt qua một con ngựa, dẫn thủ hạ mấy người hướng ra phía ngoài đuổi theo. Chương 115, Đông Tây Nam Bắc riêng phần mình lưu 2. Chương 115, Đông Tây Nam Bắc riêng phần mình lưu nửa đêm. Canh 3. Sao thưa trăng sáng. Hắc mã trong đêm tối lộ ra rất là hợp phách, không ngừng chập trùng ngựa sống lưng như là lưng núi đồng dạng kéo dài. Lôi Đô Đầu càng thêm nóng lòng. Từ cái trước canh giờ lên, sau lưng liền vĩnh viễn suýt lấy ba kỵ ngựa, hắn tật phía sau cũng tật, hắn chậm sau khi xuống tới bên cạnh cũng chậm. Thậm chí hắn hướng về sau phóng đi, kia mấy kỵ cũng thúc ngựa rút lui. Dưới thân hắc mã giờ phút này mặc dù còn chưa từng kết lực, thế nhưng khó mà lại thời gian dài phi tốc lao vụt. Dưới mắt duy nhất cơ hội chính là trước mắt gò nhỏ. Nếu là có thể lợi dụng cái này gò nhỏ hất ra sau lưng bá kỵ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lôi Đô đầu nhẹ nhàng nuốt ve dưới thân hắc mã cái cổ, từ ngựa sau ấm nước bên trong uống nửa ngụm nước, cũng không dám uống nhiều. Lôi Đô đầu hai chân kẹp chặt bụng ngựa, túi nửa mình dưới, tay phải roi ngựa bung lên, ngã tại mông ngựa bên trên, tuấn mã bị đau, hướng gò nhỏ nơi xà phi nhanh. Hắc mã chuyển qua gò nhỏ, Lôi Đô đầu đột nhiên dìm lại ngựa, chuyển hướng đạo bên cạnh rừng tây, cứ thế mà đụng đem đi vào. Trên đường đoạn nhánh cùng tảng đá lớn chỉ cần ngăn trở hắc mã, nói không chừng liền muốn rơi ngã thương, chết tại cái này dã ngoại hoang vu. Móng ngựa bước qua nát lá, xông vào trong rừng, hữu kinh vô hiểm bước vào một mảnh đất trống. Lôi Đô đầu xuống ngựa thở dốc, đem hắc mã môi trói lại, từ bên hông rút ra trường đao, túi người hướng đạo bờ bước đi. Trên đường ba kỵ áo bảo xanh hướng về phía trước phi nhanh, hướng về phía trước một đường đuổi theo. Lôi Đô đầu run rẩy chống đao ngồi xuống, dựa vào một tòa đống đất nhỏ ngồi xuống. Lôi Đô đầu đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau một trận băng lãnh, rút đao chém tới, lại chỉ nghe một tiếng thanh thúy đao vang, trên tay có chút run lên. Lôi Đô đầu cuốn quýt trở về, mới phát hiện cái này vội vàng bên trong sông vào cánh rừng bên trong, lại tàng lấy một chỗ dã ngoại hoa phần. Mà kia cuốn quýt bên trong chém tới phía sau lạnh buốt sự vật, là trước mộ thần đạo trên thờ phụng dây rừng. Lôi Đô đầu đứng dậy, thu đao hướng thần đạo tiến lên đi, đi đến kia tàn phá nhiều năm, không biết gì triều đại nào trước tấm bia đá, thấp giọng cầu nguyện nói, hôm nay ngộ nhập bảo địa, nhận được che chở, vừa mới ngẫu nhiên có hay không được chỗ, xin hãy tha lỗi thì cái. Một trận âm phong có chút tại mộ phần đánh cái tuyển, cuốn lên ngày mùa thu lá rụng vòng quanh Lôi Đô đầu bắt đầu bay vòng vòng. Lôi Đô đầu chỉ cảm thấy âm phong trận trận, trên cổ lại là một trận lạnh buốt. Lôi Đô đầu phương muốn rút đao, tay trái tay phải cổ tay đã là bị bắt gỡ xương ấn đổ vào trước mộ. Một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, mới buổi chiều cái kia trung niên áo bào xanh quan viên bước đi thong thả đến trước người, đi tới trước mộ, nhìn qua Lôi Đô đầu, nói, Lôi Đô đầu thật có nhà hứng, đêm hôm khuya khoắt đến đây trước đây hướng thị lang trước mộ, là muốn vì tự chọn một tòa âm trạch a. Lôi Đô đầu quỳ rạp xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không đáp lời. Phùng Thiên Hộ phun ra một ngụm hắc khí, khô quắt cứng ngắc đầu ngón tay điểm nhẹ, hắc khí kia quanh quẩn tại Lôi Đô đầu trước ngực, đem nơi ngực trái ăn mòn ra một khối lớn vết sẹo. Để cho ta đoán xem, cung chi huyện cùng ngươi nói cái gì? Nô, ngươi là võ phu thô bỉ, cho nên kia giảo hoạt chi huyện tất nhiên cùng ngươi nói. Dương Chấn vì nước vì dân, thật sự là nhân nghĩa đạo đức, mời ngươi xuất thủ tương trợ, có phải thế không? Lôi Đô đầu túi đầu túi đầu, cũng không đáp lời. Ta hôm nay mới đến Sùng Lâm huyện nửa ngày, bất quá ta thủ hạ mấy vị, mới tra ngươi Lôi Đô đầu nửa ngày, liền biết rõ ngươi Lôi Đô đầu cũng không tính là gì trên giang hồ hiệp nghĩa võ phu à. Sùng Lâm huyện lớn nhỏ bốn nhà thanh lâu, ngươi hàng năm thu một thành lợi, trong đó có người ta bản nữ, ngươi sai người đi là thanh lâu viết khế ước, nếu có người ta nữ tử không muốn bán mình bỏ chạy, cũng là ngươi khiến người đi bắt, có phải thế không? Phùng Thiên Hộ hướng về sau thu lại hắc khí, đi về phía trước nửa bước. Ngoài ra còn có Sùng Lâm huyện bảy nhà lớn nhỏ song bạc, mỗi tháng đưa cho ngươi hai thành lợi. Tự nhiên cũng có người sai người đi là sòng bạc viết phiếu nợ, nếu có người còn không lên, ngươi liền sai người đi trong nhà hắn lục soát lấy tài vật. Bây giờ không có tài vật, liền kéo người ta thê nữ đến trong thanh lâu gắn nợ, có phải thế không? Lôi Đô đầu dãy rủa nói, ta chưa hề đi bán qua người ta thê nữ. Phùng Thiên Hộ lại hướng nửa trước bước, túi người xuống tới đè lại Lôi Đô đầu vai trái, một đôi hung ác nham hiểm mắt tam giác bên trong tràn đầy ý cười. Tự nhiên, tự nhiên. Ngươi chỉ là lấy tiền sai người, ngươi xưa nay không từng tự mình bán qua, có phải thế không? Đúng rồi, ta lại đoán xem cung chi huyện cùng ngươi nói cái gì, được chứ? Phùng Thiên Hộ trầm ngâm mấy tức, trong rừng chỉ có Lôi Đô đầu tiếng hít thở thô gấp rút. Vị kia giảo hoạt chi huyện tất nhiên còn cùng ngươi nói, chúng ta tâm ngoan thủ lạn, tất nhiên phải nổ cỏ tận gốc, đối các ngươi đổi tận giết tuyệt, bảo trụ kia Dương Ngự Sử cũng là bảo vệ ngươi, có phải thế không? Ai, Lôi Đô đầu, ngươi là thô bị võ phu, những cái kia văn nhân tâm địa gian dảo, ngươi như thế nào tỉnh? Kia cung chi huyện một khi từ nhiệm, tự nhiên không chút quan trận, như tra được Dương Ngự Sử phạm pháp tình hình cùng hắn có liên quan, hắn nói không chừng liền cũng muốn hỏi tội. Có thể ngươi lại không phải, cái này Sùng Lâm huyện sự tình đều tại hắn trong tay, ngươi chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Ta bác trực lệ ti thiên giám cũng là phân rõ phải trái chỗ, như thế nào sẽ làm khó ngươi một cái Đô đầu? Lôi Đô đầu cắn răng, nhìn qua kia Phùng Thiên Hộ nói, ngươi đã tra được ta làm ra sự tình, hôm nay như thế nào không giết ta? Phùng Thiên Hộ đứng dậy, thu hồi hắc khí kinh ngạc nói, Lôi Đô đầu, ngươi nếu là phối hợp, ta ti thiên giám ai nguyện ý giết nhiều một cái quan lại đến tăng thêm nhân quả? Ngươi hỏi một chút ta những minh đệ này, ai nguyện ý giết ngươi? Hai vị kia đệ lại Lôi Đô đầu áo bào xanh tu sĩ buông tay ra, lui ra phía sau hai bước. Lôi Đô đầu ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc dãy rủa, đóng lại hai mắt nói, thượng quan lời nói rất đúng. Cung huyện tôn, cung chi huyện có một phần thư tín nắm ta đêm tối phi nhanh, hướng thành Tây Đại Đạo đuổi kịp Dương Chấn cho hắn, lại vì hắn dọn sạch trên đường chướng ngại. Phùng Thiên Hộ mỉm cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Cái này thư tín hiện tại nơi nào? Lôi Đô đầu tay run run, nhặt lên trên mặt đất trường đao. Hai vị áo bào xanh tu sĩ phương muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Phùng Thiên Hộ một chút chừng mở. Lôi Đô đầu hướng phía dưới vung lên đao, hàn quang lóe lên, dây đùng ống trên tràn ra một cái lỗ hổng, lộ ra một phong thư tới. Phùng Thiên Hộ mừng rỡ, liên tục không ngừng cầm qua thư tín. Hướng sau lưng áo bào xanh tu sĩ nói, nhanh chóng trở về bẩm báo, liền nói kia Dương Chấn cùng văn thư có chỗ dựa rồi. Sùng Lâm huyện bên trong, cung chi huyện cùng sư gia ngồi đối diện tại phòng nhỏ, sửa sang lấy tản mát văn thư, chỉ cảm thấy tâm thần có chút bực bội. Chương 116, hồ ly cùng chó săn. Chương 116, hồ ly cùng chó săn. Huyện tôn, ngài giờ phút này tới đây là vì cái gì? Cung Chi Huyện đem cuối cùng một sấp tán loạn văn thư thả lại bàn bên trên, nói: "Sư gia, ngươi cảm thấy Lôi Đô đầu là hạng người gì?" Sư gia có chút trầm ngâm, đáp: "Tại hạ không dám vọng nghị." Cung Chi Huyện ngồi tại trên ghế, thở dài nói: "Hắn cũng không phải là đáng giá phó thác trách nhiệm nhân người nghĩa sĩ, chỉ là dưới mắt tại dùng người thời khác, cũng liền không thể không dùng hắn." Sư gia nhìn về phía Cung Chi Huyện, nói: "Huyện tôn thế nhưng là hữu dụng ta chỗ." Cung Chi Huyện gật đầu: "Thực không dối gạt ngươi, ta không biết Dương Ngự Sử hướng đi. Lôi Đô đầu bất quá là một đường nghi binh mà thôi. Sư gia, ta chỗ này còn có một phần cho Mân Sơn đạo chỗ cha mẹ ta vẫn an thư tín. Ngày mai sáng sớm cấm đi lại ban đêm một tất, sư gia có thể thay ta đi một chuyến." Sư gia liễm tức ngồi, chỉ giữ trầm mặc: "Sư gia, ngươi là người thông minh. Ngươi cùng Lôi Đô đầu khác biệt, ta liền cùng ngươi thẳng thắn tương nói. Lôi Đô đầu bất luận như thế nào, dù sao cũng là có quan thân người, giết hắn không có gì ngoài giang nam chỗ phiền phức bên ngoài, còn có Ti Thiên Giám bên trong chính mình thủ đoạn hạn chế. Bắt được ăn chút khổ cũng không sao, cũng sẽ không có sinh tử nguy hiểm. Sư gia, ngươi không có quan thân, lại đã là lâm vào cái này bảy vũng nước đục bên trong lại khó giải thoát. Ngươi mang theo cái này phong thư tín ra Sùng Lâm huyện, chính là tốt nhất ly khai cơ hội. Như chưa từng bị bắt được là tốt nhất, nếu là bị bắt được, đem ta vạch trần ra cũng không sao. Như lại trễ riêng tại Sùng Lâm huyện bên trong, đợi đám kia Ti Thiên Giám tu sĩ sẽ mở ra mặt, kia thời điểm so giờ phút này nguy hiểm gấp trăm lần." Cung Chi Huyện từ trong tay áo lấy ra mấy trương đại ngô tiền giấy, từ trên bàn đẩy qua. "Sư gia, nơi này là 500 lượng đại ngô tiền giấy, liền hơi gãy một chiếc cũng có con số nhỏ trăm lượng, ngươi lại làm trên đường bằng mèo. Đợi cho Mân Sơn đạo, ngươi đem cái này phong thư tín đưa cho khu nhà cũ bên trong quản gia, hắn tự sẽ cùng ngươi 500 lượng miếng ngân." Bàn trên ánh nến bị gió thổi chập chờn, Cung Chi Huyện đứng dậy đóng lại cửa sổ, lập tức đi ra phòng nhỏ. Sư gia thở dài một tiếng, tiếp nhận phong thư trên bàn cùng tiền giấy, ngồi tại ánh nến trước nhắm mắt dưỡng thần. Cung Chi Huyện trở lại phòng ngủ, nằm tại trên giường thoáng chợp mắt. Hôm nay từ buổi chiều nửa ngày xuống tới, không có nửa khắc có thể buông lòng nhàn hạ. Hình bộ văn thư trên viết rõ ràng, Dương Chấn bất tuân quốc pháp, lạm dụng tư hình, cho nên Sùng Lâm huyện Trương ra một nhà toàn bộ bị tra hỏi trí tử. Theo đạo lý tới nói, cái này văn thư vẹn vẹn chỉ truy cứu Dương Chấn thân là ngự sử chi trách, liền xem như truy cứu Sùng Lâm huyện trách nhiệm, cũng bất quá là nhẹ đồng bệnh hỏi tội thôi. Có thể Cung Chi Huyện cực kỳ minh xác cảm giác được một điểm, những này bắt trực lệ Ti Thiên Giám tu sĩ không hề chỉ là vì đuổi bắt mà đến, càng giống là Dương Chấn tra được cái gì không nên biết đến sự tình. Những này Ti Thiên Giám tu sĩ đến đây vì một số địa vị cùng quyền thế đầy đủ giết chết Dương Chấn để che giấu việc này người diệt khẩu. Tại trong xương phòng giá sách bên trong, trừ bỏ thiếu đi tất cả có quan hệ Dương Chấn vụ án hồ sơ bên ngoài, Sùng Lâm nơi đó rất nhiều hồ sơ cũng đồng loạt biến mất. Lại những này tu sĩ, không chỉ tra xét có thể giấu người địa phương, cả tòa trong huyện nha nhưng phàm là một trường có chữ viết chỉ chỗ, đều bị tìm kiếm qua một lần. Cùng hắn nói Dương Chấn hôm qua là trở về từ giã, chẳng bằng nói là Dương Chấn họa thủy đồng dẫn, cố ý cùng hắn bắt chuyện một ngày, đem hắn lột xuống nước. Cung Chi Huyện trầm thấp trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức rốt cuộc ngủ không được, đành phải nhắm mắt nằm yên, thoáng nghỉ ngơi. Tuổi trẻ áo bào xanh quan viên dẫn một đám áo bào xanh tu sĩ tại Sùng Lâm huyện trên đường bước nhanh mà đi. Lúc này trời tối người yên, cấm đi lại ban đêm sớm thiết, ngẫu nhiên có phu canh điểm đến trải qua, trông thấy cái này một thân áo bào xanh cũng không dám ngôn ngữ, rón rén hướng đạo bên cạnh đi qua. Một đoàn người thuận đại đạo, quẹo vào một tòa hẻm nhỏ, tại một cái cửa gỗ trước dừng lại. Một sợi linh khí xuyên vào trong môn, châm xuống phía dưới cứ thế mà tướng môn cái chốt ép gãy. Cửa gỗ môn trục trên lâu dài có dầu, nhẹ nhàng kéo một phát liền mở, lại không cái gì tiếng vang. Trong phòng tiểu nhị giơ đến, chiếu sáng trước cửa một khối. Ánh đến dưới ánh trăng, lờ mờ có thể phân biệt ra được ngõ hẻm bảng số phòng phường trên vĩnh quý hẻm ba chữ. Một đạo linh khí bóp chặt tiểu nhị kia cổ họng, đem hắn giơ lên, một vị khác áo bào xanh tu sĩ tay mắt lanh lẹ, tiếp được kia một bát ngọn đèn chén nhỏ. Tuổi trẻ áo bào xanh quan viên đi đầu lên lầu, cởi xuống trên người màu xanh áo choàng, tay phải nhẹ nhàng để ép, ra hiệu bọn thủ hạ đem tiểu nhị kia buông xuống. Sở Thiên Hộ đối tiểu nhị kia nói, đi hậu viện gọi các ngươi cố trưởng quý đi lên, liền nói là bắt trực lệ Ti Thiên Giám người tới tìm hắn tới. Màu xanh áo choàng hướng phía dưới ném đi, tự có áo bào xanh tu sĩ tiếp được. Tạo dày bước qua cố ý bị giọng có chút buông lòng sẵn gác, nhưng không có nửa điểm tiếng vang. Áo bào xanh quan viên vào chỗ, hỏi hướng người bên cạnh, giám bên trong đến tột cùng khi nào mới có thể đem truy tung quan ấn ti quan sách đưa đến. Hồi Sở Thiên Hộ lời nói, hôm nay giữa trưa liền đến, trên đường thoáng chậm trễ một chút. Sở Thiên Hộ gật đầu nhìn về phía một người khác nói, huyện nha chung quanh bố trí xong a? Theo ngài phân phó, huyện nha chỗ lưu lại 4 cái trạm gác ngầm, bất luận là ai xuất nhập hay là kêu huyện lệnh khác thường hình, trước tiên liền có thể báo cáo. Phụ trách truy tra kia cao thị vệ nhưng có hồi báo. Kia áo bào xanh tu sĩ trả lời, thuộc hạ vô năng, chỉ biết rõ kia cao thị vệ hướng cống giang đạo bỏ chạy, hắn vốn là Ti Thiên Giám nuôi dưỡng ra tam cảnh võ phu, dù chưa phá cảnh lại quả thực khó bắt. Phế vật, tam cảnh võ phu đều bắt không được, muốn ngươi có gì dùng? Ti quan sách vừa đến, ngươi dọc xuống kia cao thần hữu điều mục, nếu là trong vòng 3 ngày không thể sách đầu hắn trở về, năm nay phần lệ cũng không cần suy nghĩ. Sở Thiên Hộ tuy còn trẻ tuổi, lại tự nhiên có một cỗ thượng vị giả khí thế. Hắn rời ánh mắt, đem ánh mắt chuyển đến mới lên lầu tới vị kia trà lâu cố trưởng quỹ trên thân. Cố trưởng quỹ, Dương Chấn ngày hôm trước đến ngươi nơi này lúc, có thể từng nói thứ gì? Cố trưởng quỹ cao mày nói, các hạ là vị kia Thiên Hộ, như thế nào biết rõ ta Cố gia ở đây sản nghiệp cứ điểm? Sở Thiên Hộ bung ra một khối phùng chữ lệnh bài, tùy tiện liền khảm kia nước sơn đen trên bàn gỗ, thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi đang chờ từ cống giang đạo tới vị kia Phùng Thiên Hộ, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là bỏ bất ta các ngươi Cố gia làm xuống cái này việc sự tình, cũng không cần ôm lòng chờ may mắn nghĩ. ta khuyên nhủ Cố trưởng quỹ vẫn là chú ý tốt tự thân. Các nhà vậy sách là từ trong tay ngươi đến Dương Chấn trên tay, ta Bác Trực Lệ Ti Thiên giám sẽ chỉ theo lẽ công bằng chấp pháp không tìm làm phiền ngươi, có thể giang chết đạo Dương Triệu các nhà. Chỉ sợ là đối Cố trưởng quỹ vẫn là có một tia hứng thú. Cố trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt, đắc, ngày hôm trước giờ thịnh, Dương Chấn độc thân một người đến đây lấy vậy sách, xem qua một lần về sau liền ngồi tại cái này trà lâu trên lầu 2 uống trà. Buổi trưa sơ, Dương Chấn điểm một bát mai đồ ăn mặn, cùng bán mì người bán hàng rong bắt chuyện một lát, cho thêm 10 văn tiền thưởng. Buổi trưa mặn, Dương Chấn đem vậy sách lấy đi, tại Sùng Lâm huyện thành đi dạo hồi lâu, tại thành Tây Thái Nương tử chỗ mua một cái dựng cánh tay. Lập tức đi dạo một canh giờ sau, con sổ liền tiến Sùng Lâm huyện nha. Sở Thiên Hộ trầm ngâm một lát, nói, ngươi xác định vậy sách tại kia dựng cánh tay bên trong chưa từng lấy ra. Cố trưởng quy nói, Dương Chấn từ tiếp nhận kia sổ về sau, chưa từng có cái gì không phải Sùng Lâm huyện khả nghi người các loại cùng hắn tiếp xúc. Chỉ có hôm qua sáng sớm, Dương Chấn dùng một trường quan ấn chỉ làm thủ đoạn, che giấu chúng ta truy tung nhân thủ. Chương 116, hồ ly cùng chó săn 2 chương 116, hồ ly cùng chó săn truy tung nhân thủ chỉ nhìn thấy kia Dương Chấn lúc ra cửa tiết, dựng cánh tay bên trong còn có một quyển thư quyển. Sở Thiên Hộ đứng dậy, dạ bước hai vòng, hỏi, ngươi xác nhận người tới là Dương Chấn, không phải những người còn lại mạo danh đến đây? Hắn lúc đến nhưng còn có mang theo đồ vật khác. Cố trưởng quy nói, kia Dương Chấn tại Sùng Lâm mở nhà thả cáo lúc, ta là gặp qua hắn, mặt trắng râu dài nho nhã có quân tử tướng, quả quyết không có nhận lầm đạo lý. Hắn lúc đến hai tay không không, ngoại trừ mang theo chút ngân lượng bên ngoài, chính là liên hành túi cũng không. Sở Thiên Hộ nói, biết rõ, ta mang theo những huynh đệ này, tại ngươi cái này trà lâu nghỉ ngơi một đêm, ngươi đi đặt mua cầm nước. Sở Thiên Hộ ra hiệu thủ hạ đám người riêng phần mình đem trên bàn trà ghế dài tử dỡ xuống, ghép thành cái bàn nghỉ ngơi. Cố trưởng quỹ, nếu là ngày mai để lộ tin tức, ngươi tử cẩn thận. Cố trưởng quỹ gật đầu xuống lầu, hướng hậu viện mà đi. Sở Thiên Hộ ngắc, ra hiệu hai tên áo bảo xanh tu sĩ tới. Tối nay hai người các ngươi vất vả, đem từ huyện nha bên trong thu lại văn thư riêng phần mình thu dọn biên tự, ngày mai đến huyện nha bên trong, tìm được huyện nha trung văn sách, tra một chút nhưng có bỏ sót sách. Kia hai áo bảo xanh tu sĩ hiếu kỳ nói, Thiên Hộ, vì sao không tối nay liền đi? Chúng ta còn không tính ra rời, tối nay liền điều tra ra, cũng là có thể. Sở Thiên Hộ lắc đầu, không nói tiếng nào, tiếp nhận kia màu xanh áo choàng, một mình nằm tại kia chắp vá lên trên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cống Giang đạo, hoàng hôn. Duy nhất giờ phút này ngồi tại lô bên ngoài Ngô chủ sự nhìn xem vẫn như cũ hồng ôn nóng bỏng lò, lập tức nhìn phía còn ở lại chỗ này một mảnh gần như linh khí trong chân không còn sót lại mấy vị tu sĩ. Không có gì ngoài ông Bắc Hãn cùng Tiểu Thanh đều hai người bên ngoài, trên trận còn có bốn người vẫn như cũ phía sau còn có người giấy đang hấp thu linh khí khí huyết. Ngô chủ sự lấy ra danh sách, nhìn qua sáu người kia, quay đầu hỏi bên cạnh Thanh Y tu sĩ nói, sáu người này đều họ gì tên gì? Là ai nhà đệ tử? Cái này Lâm Vương bữa tiệc thủ sĩ vốn là Giang Nam quan trưởng nhân tại chi địa, nhưng bây giờ ba vị Giang Nam chủ sự người đều tiến vào trong lò đi luyện bảo, nô chủ sự liền không khỏi động mời chào nhân tài tâm tư. Chủ sự, cây kia hạ hai người đều là giang hồ tán tu, một cái kêu là Vương Bá Văn, kiêm tu võ phu tu sĩ hai đạo, sư thừa không rõ. Một cái khác là Giang Nam nổi danh phong lưu dáng vẻ hào sảng đạo sĩ, đều là Kiều Thanh đều. Hắn sư thừa Giang Nam tán tu Hoàng Đình Tử, cũng là có ngũ cảnh tu vi. Kia ngồi ngay ngắn bất động thiếu niên Hòa Thượng Minh Tú, xuất thân Hồng Diệp tự, lại không phải là võ phu con đường, trước đây ít năm bị hắn sư thúc mang đến Tuyết Phong tự tu tập Phật pháp, đến tuột cùng tu vi đến loại cảnh giới nào, tu tập loại nào pháp môn, lại khó mà nói. Các bên cạnh hai vị kia tu sĩ, nhưng đều là thế gia đệ tử, một cái là Dương gia tới Dương Khánh tự, một cái là Hứa gia cho phép mà. Còn lại kia một người, cũng là giang hồ tán tu, kêu là Lý Kiếm Việt lên, không biết là ai nhà đệ tử, cũng không biết công pháp. Nô chủ sự nhẹ nhàng gật đầu, liếc qua cái kia như cũng hồng ôn tự lô, thu hồi danh sách, hướng kia một đám tu sĩ bước đi chờ đợi năm người kia không kiên trì nổi rời khỏi. Vương Bát Hán tựa ở trên đá, đã là không có mới thoải mái tự nhiên. Toàn thân mồ hôi đã là cầm quần áo ướt nhẹp. Hắn căn cốt vốn cũng không tính cả tốt, chỉ là xưa nay không chịu thua rơi vào người về sau, nếu không cũng sẽ không ở thời niên thiếu liền đến Quang Minh giáo Thánh Hỏa đàn không phải không thể cầu một đám Thánh Hỏa. Giờ phút này có thể kiên trì đến tận đây, đã là khó qua đến cực điểm. Thể nội mỗi một chỗ kinh lạc cùng trong cơ thể khí huyết đều bị ép khô, phản phất là bị lực sĩ tại dưới ánh nắng chói chang cứ thế mà rào làm thẳng băng khăn vải, đã là gần khô kiệt. Tiêu đạo hữu, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Thanh đều có chút nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn về phía ông Bắc Hán nói, ngươi còn có dư lực? Vương Bắc Hán tựa ở trên đá, cẩn thận nghiêm túc đem trên lưng người giấy lộ ra. Mỗi một chỗ cơ bắp đều bởi vì linh khí khô kiệt mà bắt đầu co rút, nói không chừng nào đó một chỗ cơ bắp có rúm, liền đem kia người giấy cọ rơi. Vương Bắc Hán lắc đầu, trên mặt cơ bắp nhảy một cái, nói, đã là khô kiệt. Tiểu Thanh đều nhắm mắt nội quan, lập tức mở mắt nói, ta còn có thể trèo chống ba nén hương có thừa, kia thời điểm đại khái cũng liền như ngươi như vậy chật vật. Vương Bắc Hán cười khổ thở dài nói, là ta thua, hiểu mình tốt tu hành. Ta còn có một nước chuẩn bị ở sau, lại chỉ bất quá có thể chống đỡ thêm một nén nhang có thừa. Hòa thượng kia cùng kia ba tu sĩ còn có thể chống bao lâu? Tiểu Thanh đều đưa tay, run rẩy giơ lên một hoa cánh rượu uống vào. Theo ta xem ra, kia thiếu niên hòa thượng căn cốt, tu hành cơ sở đều cùng ta phản phất, chỉ là hắn Phật pháp thâm hậu, nói không chừng so ta còn phải mạnh hơn một tuyến. Mặt khác kia ba tên tu sĩ, có một vị tựa hồ là đem sau lưng mình người giấy dùng nhỏ thiết đinh đính tại phía sau, xem bộ dáng là ngất đi gắng đạt tới tất thắng. Còn lại hai tên thế gia truyền nhận tu sĩ, tựa hồ là vận dụng lão tổ ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh, chống đến hiện tại đại khái còn có thể chống đỡ hai nén nhang nữa. Vương Bắc Hán run rẩy đưa tay đến phía sau, giật xuống trên lưng người giấy, run rẩy dứt khoát co quắp trên mặt đất, khôi phục thổ nạp lấy kia gần như linh khí trong chân không một tia linh khí. Thiếu đi kia người giấy ở sau lưng tiêu hao, mặc dù ở trong môi trường này, cũng không có lúc trước khó như vậy chống cự. Cự lô cái khác một tên áo bào xanh tu sĩ, đã là đem hắn danh tự ghi lại xếp vào. Tiêu Minh, ta đi đầu một bước, ngươi nếu có hứng thú, cùng hòa thượng kia còn có kia không muốn mạng giá hỏa xông về phía trước một đoạn thứ nhất a. Tiêu Thanh đều như có điều suy nghĩ nói, ta gặp Vương huynh ngươi tính tình như thế, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng kia hai đời gia đình liều mạng một phen nội tình, lại hướng trước tranh một chuyến. Vương Bắc Hán dãy rủa lấy ý đồ đứng dậy, lại trên lưng cùng trên tay cơ bắp đồng thời co lại, chật vật nằm xuống, nói, thở thiếu thời gặp qua một cái cực kỳ kinh diễm người, về sau bỏ ra gần 10 năm liền cái bóng đều không có gặp phải. Tiêu Thanh đều đuốt cằm nói, có thể lý giải. Tiêu Thanh đều nhấc tay, hướng về các bên cạnh áo bảo xanh tu sĩ ngoắc ra hiệu, đầu ngón tay linh khí ngưng tụ, đem phía sau người giấy bóc. Tiêu Thanh đều đứng dậy, trên thân áo choàng tung bay theo gió, ẩn ẩn có thần tiên khí tượng. Vương Bắc Hán kinh ngạc nói, bèo nước gặp nhau, tiểu huynh cũng là không cần là ta tự đoạn tiền đồ. Tiêu Thanh đều lắc đầu, trên đầu một chân khô héo hoa dần dần lần nữa khôi phục, sinh ra màu trắng nhỏ bé cánh hoa. Tiêu Thanh đều lại từ rượu kia hồ lô bên trong châm một hoa cánh rượu ra, uống một hơi cạn sạch. Vương Minh hiểu lầm, ta xác thực có thể chống đến ba nén hương sau còn có chút khí lực, chỉ là đến một lần đây, kia thời điểm không khỏi quá mức chật vật, có hại khí độ. Thứ hai đây, Vương Minh ngồi phịch ở nơi đây lên không được thân, người khác xem ra, ta ngồi ở bên, cũng không khỏi có chút ảnh hưởng phong độ. Ngược lại không phải bởi vì Vương Minh, mới đoạn cái này khảo giáo. Tiêu Thanh đều có chút đưa tay, một đạo linh khí rót vào Vương Bắc Hán thể nội, lập tức bay người rời đi, cũng không dừng lại. Chỉ là bỗng nhiên lúc này trên trận, một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên đứng dậy. Chương 117, tu sĩ khảo giáo khúc nhạc dạo ngắn chương 117. Tu sĩ khảo giáo khúc nhạc dạo ngắn Vương Bắc Hán tiếp kia một sợi linh khí, rốt cục khắc chế đã là khô cạn bướng bĩu cơ bắp, thần kinh cùng kinh mạch, đứng dậy, nhìn về phía sau. Tiểu Thanh đều cũng dừng lại bước chân, xoay người lại. Kia thiếu niên hòa thượng hất lên màu đỏ cả xa không gió khẽ động, trên lưng kia người giấy cũng lập tức ngồi xuống, ngồi xếp bằng như tăng, chắp tay trước ngực, mất đi linh khí. Tiểu Thanh đều niêm hoa nhánh mỉm cười nói, Minh Tú hòa thượng tốt màu. Thiền tâm kinh động, liền sờ ngoại vật. Minh Tú hòa thượng chậm rãi đi đến, thoáng chắp tay, chống tiền trượng, nói, tiểu đạo huynh lời ấy khác biệt, thiền tâm xưa nay bất động, duy là ngoại vật tự động mà thôi. Vương Bắc Hàn thất tha thất thểu đi tới, hiếu kỳ hỏi, vị thiền sư này, ngươi lại là vì sao chưa từng tiếp lấy kiên trì? Minh Tú tăng chỉ vào xó xỉnh bên trong kia nhỏ gầy võ phu nói, vị kia thí chủ vì giành thắng lợi đã là sắp phải chết, bần tăng nếu là lại kiên trì xuống dưới, thiền tâm có thua thiệt. Vương Bắc Hàn chỉ vào hai vị kia con cháu thế gia tu sĩ nói, đây không phải là còn có hai người ở đó không? Minh Tú tăng nhẹ nhàng lắc đầu, thí chủ trong mắt có hai người này, trong mắt ta không hai người này. Kia võ phu chống đỡ thêm một lát, liền lại không lực dễ rủa rút ra phía sau đình, đành phải ở đây thương tới bản nguyên mà chết, như vậy bần tăng lúc này đứng dậy để thắng, tự nhiên đương nhiên. Vương Bắc Hán cao mày nói, thiền sư vì sao không cáo chi trùng quanh ti thiên giám tu sĩ? Minh Tú tăng lạnh nhạt nói, bần tăng tu tiểu thừa, không cầu phổ độ. Vị kia thí chủ đã có chấp niệm, bần tăng đã đứng dậy, liền đã xong duyên, cùng bần tăng thiền tâm không liên quan. Vương Bắc Hán có chút đứng thẳng một núi bay, thu rượu hồ lô, đi ra ngoài. Vị kia tiểu thanh đều nói người đã là có chút không bình thường, vị này Minh Tú tăng càng là Phật môn một đóa kỳ hoa. Chỉ là vừa nghĩ tới tự mình giáo chủ cùng hai vị này tu hành căn cơ, dù là Vương Bắc Hán như vậy tranh cường hào thắng tính tình, cũng không khỏi đến bắt đầu suy nghĩ. Đời này trên có phải hay không càng là cường đại thiên tài, đầu óc đều càng là có như vậy một kia. Cùng người thường khác biệt. Vương Bắc Hán, Tiểu Thanh đều cùng Minh Tú tăng ba người nói chuyện cũng không từng che giấu âm lượng, bên ngoài sân đã là rời khỏi tu sĩ võ phu mặc dù chưa từng nghe được, cái này châu trên còn lại vẫn như cũ ngồi tại bồ đoàn bên trên ba người lại đều thanh thanh lọt vào tai. Kia gầy nhỏ võ phu co quắp tại trên bồ đoàn, dùng hết cuối cùng một tia lực khí, nhìn Minh Tú tăng một chút, lập tức liền triệt để bất lực động đậy dù là một phần. Hứa Ma lạnh lùng bên trong mang một tia chán ghét liếc qua kia gầy nhỏ võ phu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dương Khánh Tự, gặp Dương Khánh Tự chưa từng động đậy, trong thần sắc tăng thêm một phần chán ghét. Hứa Ma trực tiếp đứng dậy, bên hông lấy ra một nhánh bút son đến, trên không trung hư hư nhất câu. Phía sau người giấy đầu lâu nhẹ đồng bền rơi xuống, rơi vào trong đất bùn. Hứa Ma đứng dậy, mỗi một bước đều phảng phất là đo đạc qua đồng dạng hợp quy tắc, ngay cả quần áo đều là vương bức vải mịn mà không phải áo tơ, ngay ngắn thẳng tắp. Dương Khánh Tự khẽ cắn môi, nhớ tới hôm qua gia chủ cùng lao tổ tự nhủ qua lời nói, đứng dậy bóc phía sau người giấy, hướng các chức có chút vừa làm bái chào. Chủ sự, vị kia võ phu đem đinh dài đinh vào phía sau lưng, tháo xuống tự thân tay chân cấp đối, giờ phút này đã là ngất đi, còn thỉnh cầu ngài sai người cứu chữa một hai. Dương Khánh Tự ngẩng đầu, trong hai con ngươi tràn đầy khâm phục, nói, mặt khác, chủ sự, như vậy hành vi đến tuột cùng phải chăng xem như tại khảo giáo quy tắc bên trong, còn xin trước mặt mọi người nói rõ, lấy đó công nghĩa, kẻ dưới phục tùng người. Từ dưới cây Vương huynh cùng tiểu huynh lên, liền phần lớn là vì một phần nhân tâm, rõ ràng còn có dư lực, liền đứng dậy bóp người giấy, chỉ vì không khiến kia võ phu tử vong. Đây có phải hay không xem như lấy vương khi quân tử? Nô chủ sự cũng không đáp lời, ngước mắt nhìn về phía Dương Khánh Tự. Lên tiếng trước nhất ngược lại là Hứa Ma. Hứa Ma phảng phất quảng thoại, định thân, quay người, ngắn gọn hợp quy tắc hữu lực, mở miệng nói, Dương Khánh Tự, ngươi đã là tự nguyện đứng dậy, lại có cái gì không phục? Ngươi nếu là muốn kia giang nam thế hệ tuổi trẻ đệ nhất tên tuổi cùng trong lò bảo vật, chịu chết kia võ phu là được. Trước đó cũng không có hắn không thể làm như vậy quy củ, cũng chưa từng có hắn tất nhiên không thể chết quy củ. Ngươi đã là tự nguyện đứng dậy, hiện nay chẳng lẽ còn cần vì ngươi đến dựa theo cái này đạo đức sửa lại trước đó định tốt quy củ à? Dương Khánh Tự cả giận nói, Hứa Ma,
ngươi.
Vương Bắc Hãn thẳng tắp thân thể nói, Dương Minh, ta go. Vương Bá Văn là thực sự duy trì không được, nhưng bây giờ không phải cái gì vì hắn phải chết mới đứng dậy, ngươi có việc chớ mang ta lên, ta Vương Bá Văn liền coi như tạ ơn ngài. Tiểu Thanh đều dùng linh khí địch đi trên thân bụi đất mồ hôi, ve vẩy áo choàng, cười nói, vần đạo không tu khẩu giới, Dương Minh còn muốn nghe ta trả lời à? Dương Khánh tự chuyển hướng Minh Tú Tăng, nói, Minh Tú thiền sư, ngươi thế nhưng là bởi vì từ bi kia võ phu mới đứng dậy rời khỏi. Minh Tú chắp tay nói, vần tăng tu tiểu thừa, không tu từ bi phổ độ. Một vị áo bảo xanh tu sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy chậm đến Ngô chủ sự bên thai thì thầm một trận. Ngô chủ sự nhìn qua Hứa Ma, sắc mặt có chút tối đen, quay đầu cũng lờ đi đám người, dơ danh sách đến châu bên ngoài tìm còn lại tu sĩ đi. Sáu người này bên trong có bốn người, hoặc là bối cảnh là giang nam tu hành chỗ, hoặc là chính là từ đầu đến đuôi giang nam thế gia, còn lại hai người một cái không có chút nào tiềm lực chỉ có thể dựa vào khôn bắt suýt nữa đem chính mình đùa chơi chết, còn có một cái là cái không chút nào thích hợp bắt trực lệ ti thiên giám đau đầu. Những người này đều có các dở hơi, vẫn là lưu tại giang nam phiền phức người giang nam thuận tiện. Về phần đến tột cùng cuối cùng cái này khảo giáo thủ tên nên như thế nào tính, vấn đề này hắn không muốn định, cũng định không được. Các loại trong lò ba người cái gì thời điểm ra, cái gì thời điểm lại thương nghị loại chuyện này. Cùng hắn xoắn suýt mấy người này. Bên ngoài thứ tự tốt hơn một chút những cái kia tu sĩ mới là rộng lớn hơn thiên địa a. Còn có thể đứng dậy năm người riêng phần mình chia ba đợt rời đi, ngồi tại châu vừa chờ đợi trong lò hai vị ti chủ cùng Giang Tuấn ra. Sắc trời đã là đen kịt, bọn thị vệ chống đỡ mấy cái thuyền nhỏ, đưa tới cơm canh, lại mang về một tên áo bào xanh tu sĩ hướng chủ các bước đi bẩm báo. Chúng tu sĩ nguyên bản định đối cái này Giang Tâm Châu giữa thiên địa linh khí tràn vào, tu chỉnh một lát, chỉ đợi trong lò người đi ra liền có thể lý khai. Mà giờ khắc này, mọi người mới phát hiện một việc. Mảnh này Giang Tâm Châu trên thiên địa, vẫn như cũng là gần như linh khí chân không trạng thái. Thiên địa linh khí tựa hồ tại bị tòa kia lò điên cuồng thôn vệ đi vào, hóa thành kinh khủng nhiệt độ cao ở trong lò tích xúc. Giang Tuấn có chút mệt ra rời, đầu ngón tay từ lô bên cạnh tuột xuống. Giang Tuấn ngáp một tiếng, nhìn về phía kia trong mắt tràn đầy tơ máu tứ tiên sinh cùng tam tiên sinh, nhàm chán hỏi, hai vị, cái này nho nhỏ một viên trăng ngọc, các ngươi nhìn nhanh hơn nửa ngày, ta chỗ này lửa lại đốt xuống dưới, nói không chừng cái này lò cũng nhanh phát nổ. Các ngươi đến tột cùng có thể thành hay không? Tam tiên sinh thua tay nói, nhanh nhanh, lao tứ, ngươi thử một chút, ta đem linh khí từ nơi này qua, lách qua cái này một đạo cấm chế. Giang Tuấn góp tiến lên, hỏi, hai vị, ngọc này đeo đến tột cùng là có gì đó cổ quái? Tứ tiên sinh ngẩng đầu, rối tung tóc, con mắt tràn đầy tơ máu nói, Giang công tử, ngọc này đeo là đời trước danh xưng quỷ ngọc thủ nôn lão quái tay nghề, ta xưa nay tự phụ đã là siêu việt hắn. Tứ tiên sinh trong mắt hai hàng rơi lệ tới, có thể hôm nay ta đúng là ngay cả hắn đến tột cùng cấm chế hạ ở nơi nào đều nhìn không ra, ta coi là đã là phá tan cấm chế, nhưng vô luận rót vào bao nhiêu linh khí, cho dù đem trong lò lửa thăng đến bát cảnh uy lực, vẫn như cũ không cách nào. Giang Tuấn hiếu kỳ nói, bát cảnh uy lực địa hỏa có thể dò xét bao xa? Tứ tiên sinh nói, lấy bát cảnh linh khí rót vào nửa khắc, có thể dò xét ngàn dặm xa. Giang công tử yên tâm, ta đã hứa hẹn, vô luận như thế nào, đều nhất định phá giải trong đó cấm chế. Giang Tuấn nhíu mày, trực tiếp lấy ra trạng ngọc, không ngừng vận chuyển khí huyết tiến vào. Ngọc bội đột nhiên nổ tung một trận kim quang, một đạo đỏ cầu vồng hiện lộ. Tứ tiên sinh trợn mắt hốt mồm, không có cấm chế, làm sao lại không có cấm chế? Vậy mà chỉ là linh khí huyết rót vào không đủ. Giang Tuấn bất lực thở dài một tiếng, hỏi, tứ tiên sinh, ngọc này điêu nhanh rách ra, ngươi còn không nói cho ta cái này kim quang đỏ cầu vồng biểu thị cái gì? Chương 118, tác giả không biết viết cảm tình tuyến cũng không cần biết linh tinh. Chương 118, tác giả không biết viết cảm tình tuyến cũng không cần biết linh tinh. Có lẽ là còn chưa từng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tứ tiên sinh ngạc nhiên không nói. Tam tiên sinh lắng lại tâm tình, hướng Giang Tuấn nói, Giang công tử, cái này kim quang đỏ cầu vồng chỗ bày ra cách trước là 1700 dặm, trên dưới chênh lệch không hơn 100 dặm, mà cái này kim quang hồng mang chỉ hướng phương tây ấn cự ly suy tính. Giang công tử ngươi muốn tìm vị kia tôn phụ chính, tước tại quý núi đạo nhất mang. Giang Tuấn khẽ nhíu mày, hỏi, hắn nói lục cảnh phía trên mỗi một lần xuất thủ đều muốn tiêu hao thọ tính, như thế nào sẽ tới quý đường núi đi? Tam tiên sinh lắc đầu, nhìn qua nóng bỏng xích đồng hồng lô không khỏi hơi xúc động. Giang công tử, mặc dù mới tụ tập linh khí đã là đốt xong, có thể tài liệu luyện chế bất quá tiêu hao một chút, tân chú nhập khí huyết cũng đầy đủ luyện chế chút pháp bảo. Kia tu sĩ khảo giáo bên trong thủ tên khen thưởng, công tử là cái gì thời điểm định ra? Giang Tuấn hướng về kia cửa đồng cất bước đi ra, nói, ngày mai lại nói thôi, cái này pháp bảo đã muốn đưa ra, liền tốt nhất vẫn là nhìn xem đầu kia tên chính mình ý tứ. Hai vị khổ cực một ngày, cũng trước ra nghỉ ngơi. Tam tiên sinh gật đầu, cất bước đi đầu bồi ra. Giang Tâm Châu trên kia nóng bỏng hồng lô rốt cục đỉnh chỉ thu nạp thiên địa linh khí, chậm rãi đỉnh trệ xuống tới. Đám người đồng loạt đứng dậy nhìn về phía kia đỏ bừng xích đồng hồng lô chờ đợi lấy ba người ra. Một đạo áo bào trắng cùng một áo lam đạo nhân rốt cục đi ra. Giang Tốn cùng Tam tiên sinh nhìn qua châu bên cạnh tu sĩ cùng trước kia chống rông châu tâm, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lô chủ sự cuốn quýt chạy qua, vội la lên, Giang công tử, ngươi có thể tính ra, nơi đây ra một ít chuyện, còn xin ngươi nhanh chóng đi qua. Tam tiên sinh, mới nhị tiên sinh sai người đến, nói là có việc gấp muốn gặp hai vị. Giang công tử, còn xin đi theo ta, ta trên đường cùng ngươi bên cạnh đi bên cạnh phân trần. Lô chủ sự dẫn Giang Tốn, đạp nước hướng chủ các mà đi, lấy cực nhanh cực rõ ràng tốc độ hướng Giang Tốn phân trần lấy chuyện vừa rồi. Đi không lâu lắm, chủ các trước đã là có một vị nhỏ hoạn quan chờ lấy. Trên Giang Lục Cảnh, vương gia có phân phó, hắn xưa nay dùng người thì không nghi ngờ người, cái này tu hành mọi việc, hắn không hỏi đến. Đám người chính đưa đến thế tử phủ để chỗ, từ Giang công tử ngài xử trí. Giang Tốn Run lắc một cái áo bào trắng, bước xuống bên cạnh thân Ngô chủ sự, triển khai thân hình, hướng Thế tử phủ để trô lao đi. Thế tử trầm mặc ngồi tại trong thư phòng, Hoàng Tri Ân đứng hầu ở bên. Hoàng hôn bên trong duy nhất minh sáng nhan sắc chính là một màn kia vàng nhạt. Thế tử nhìn qua miệng đắng lưỡi khô A Tước, khóe mắt có một giọt rơi lệ tới. A tỷ, ngươi không cần lại quên ta. Đại bạn, ngươi đêm qua cùng ta nói đạo lý, ta đều tỉnh. Có thể các ngươi có hay không nghĩ tới một việc? Kỳ thật ta căn bản không phải một khối thế tử vật liệu. Phụ vương hy vọng ta làm một cái tương lai có thể thành hùng chủ thế tử, mẫu phi trước khi lâm trùng cũng hy vọng ta có thể làm một cái hiếu thuận thế tử. A tỷ, ngươi mặc dù không có nói qua cái gì, có thể phụ thân hỏi ngươi có nguyện ý hay không tu hành mệnh tu. Tại Ti Thiên Giám Trung nhận thụ 10 năm cô tịch, một năm bất quá cùng phụ vương gặp một lần, ngươi đáp ứng thời điểm, ngươi cũng hy vọng ta làm một vị hợp cách thế tử a. Thế tử ngẩng đầu, thân xác bình tĩnh phảng phất một vũng bình hồ. Có thể sự tình tại sao muốn dạng này? Thế tử ngẩng đầu nhìn về phía A Tước. Vì cái gì tất cả mọi chuyện đều không nói rõ ràng, vì cái gì hứa hẹn ta sự tình đều không đến? Vì cái gì rõ ràng muốn ta tiếp nhận vương ấn, đăng lâm bảo tọa, lại lần lượt thiết hạ cái gọi là khảo nghiệm sau đó đem hứa hẹn tốt đều lấy đi? Chẳng lẽ lại không thể rõ ràng nói minh bạch, cái này vương vị là phải cho ta, liền không thể nói cho ta, Tôn gia là nên giết? Hoàng Tri Ân muốn nói lại thôi. A Tước tiến lên, đỡ lấy tự mình đệ đệ bà bay, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thế tử ôm lấy A Tước bay, khỏe mắt nước mắt rốt cục vỡ đê, nghẹn ngào khóc giống. A tỷ, vì cái gì ngươi cũng muốn hoài nghi ta? Ta xưa nay không là vì cái gì Tôn An Trí cùng những cái kia Tôn cái gì mà tức giận, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới nhất định phải tổ kiến thế lực của mình, càng không có nghĩ tới muốn cùng phụ vương đối đầu là địch. Nhưng vì cái gì liền ngươi cũng không tin ta? Ta biết rõ vị kia trên giang lục cảnh cũng không có nhằm vào ta, cũng biết rõ Tôn An Trí đáng chết, nhưng vì cái gì? Tại sao muốn tại ta nhận lấy hắn về sau giết hắn? Người trước phong độ nhẹ nhàng, chính là hôm qua tại quẳng xuống đầu người thời tiết cũng có khác một phen phong độ thế tử, rốt cục nước mắt chảy ngang, nước mũi cùng nước mắt đồng loạt ra, phảng phất là một cái nho nhỏ bị khuất ngon đồng. A Tước mang tới khăn vải, Ôn Nu đem thế tử mặt thượng thanh lý sạch sẽ. Tốt, là A tỷ sai, A tỷ hiểu lầm ngươi, A tỷ cho ngươi bồi cái không phải. Thế tử nghẹn ngào bước ra, đột nhiên đẩy ra A Tước, ngồi trở lại chỗ ngồi. Thế tử cố gắng khắc chế nghẹn ngào, hướng A Tước cùng kia áo bào đỏ láo hoạn còn nói, không, A tỷ, ngươi không sai. Đại bạn, ngươi đêm qua nói cũng không tệ, trên đời này chỉ có ta làm chủ đến sự tình mới giữ lời. Phụ vương, hắn cũng không sai, Tôn gia nên giết, Tôn An Trí đáng chết, trên giang lục cảnh cũng nên lôi kéo. Là ta sai rồi, ta. Ngoài cửa một đạo tiếng bước chân vang lên, A Tước bảy chuông vàng đinh đương rung động. Trần Chỉ đi tới thư phòng trước, ánh mắt cùng thế tử ánh mắt xấu hổ đụng vào nhau. Trần Chỉ trầm mặc. Thế tử cảm xúc, thật đúng là kịch liệt a. Cái này thời điểm phải làm chút cái gì đây? Thiếu gia nói rất hay, tiếng nói là một môn nghệ thuật. Thiếu gia loại kia đối mặt xấu hổ tình hình phương thức nói chuyện gọi là hài hước cùng vô ly đầu, cái gì gọi là hài hước vô ly đầu? Đại Ngô trong sách chưa bao giờ cái này năm chữ. Nhưng thiếu gia nói, kỳ thật chỉ có ba chữ mà thôi, không thể làm chung. Trần Chỉ mang theo nụ cười cứng nhắc tiến lên, nhìn qua có chút ngậm thần thế tử. Nhìn sắc trời một chút, trầm ngâm một lát, nói: "Thế tử, an điểm tâm rồi à?" "A Tước, Hoàng Tri Ân." Thế tử có chút ngây người, lau nước mắt vuốt cằm nói: "Đến qua, giờ phút này đã hoàng hôn, Lục tiên sinh ngươi còn chưa dùng qua đồ ăn sáng." Trần Chỉ trầm mặc một lát, nói: "Đến qua." Đám người đồng loạt trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu, Trần Chỉ gãi gãi đầu, nhớ lại thiếu gia phương thức nói chuyện, thử thăm dò đánh vỡ bầu không khí, hỏi: "Có phải hay không nên dùng bữa tối?" Chương 118, tác giả không biết viết cảm tình tuyến cũng không cần biết linh tinh. Hai chương 118, tác giả không biết viết cảm tình tuyến cũng không cần biết linh tinh. A Tước nhíu mày, xuất kỳ bất ý đánh lén, cầm lên Trần Chỉ lốt hai, kéo đến một bên nói: "Cái gì bữa tối, ngươi?" Lời con chưa dứt, chuông vàng chợt vang, một đạo vệt trắng lướt qua. Tiếng chuông chưa vang trước đó, người đã kết thúc đường bên trong. Giang Tốn quay đầu, nhìn về phía Trần Chỉ nói: "A Chỉ, vừa vặn ta dự định tìm ngươi." "Ngạch, vô sự, các ngươi tiếp tục." "Đúng rồi, thế tử, phải dùng bữa tối." "Dùng bữa tối tốt, đêm nay thiện không thể không ăn a, không ăn bữa tối liền không ăn bữa tối." "Bên ta mới muốn nói cái gì tới?" "Là A Tước con chúa, ngươi sử dụng hết A Chỉ về sau đem A Chỉ trả lại một chuyến, ta có chuyện tìm hắn." "Đúng, Lâm Vương nói có mấy vị tu sĩ đưa đến thế tử chỗ, hiện nay có thể từng đến." Hoàng Tri Ân tiến lên, dẫn qua Giang Tốn nói: "Giang công tử, có lẽ là chân ngươi chỉnh quá nhanh, bỏ qua người đi đường kia, thế tử phủ chỗ còn chưa từng có cái gì tu sĩ đến. Bữa tối ngược lại đã là tốt, mà theo lão nô đến đây dùng qua bữa tối, lại đợi những cái kia tu sĩ xử trí công sự được chứ?" Trần Chỉ tuyệt vọng nhìn xem đi xa thiếu gia, rốt cục nhớ tới chính mình đã từng đối thiếu gia loại này phương thức nói chuyện đánh giá. Cái này một hai ngày không thấy, làm sao lại ma quỷ ám ảnh, cảm thấy thiếu gia nói chuyện là có thể học. A Tước thở dài một tiếng, tay trái đổi qua tay phải nắm nuốt Trần Chỉ lốt hai, tay phải tại Trần Chỉ não trên rắn rắn chắc chắc gõ mấy cái. "Cái gì sắc trời ngươi ăn đồ ăn sáng, cái gì sắc trời ngươi ăn bữa tối?" "Liền biết rõ ăn." A Tước quay đầu, nhìn về phía thế tử nói: "A đệ, ngươi nhìn, đây cũng là ta tiểu sư đệ, so ngươi còn nhỏ mấy tuổi, cũng là muốn tại Ti Thiên Giám mới xây một ti lục tiên sinh." "Đúng rồi, hắn vẫn là mệnh tu. Ngươi ngày bình thường vô sự, nhiều tìm hắn hỏi một chút, có lẽ liền có điều ích lợi." Thế tử gật đầu, hướng Trần Chỉ thi lễ nói: "Còn xin Lục tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn." Trần Chỉ tránh thoát A Tước, đáp lễ nói: "Không dám nói chỉ giáo, thế tử quá khiêm tốn." "Ngũ sư tỷ, ta trước tạm đi tìm nhà ta thiếu gia." Trần Chỉ bước nhanh nói lên, tránh thoát A Tước một chảo, hướng ra phía ngoài chạy tới. A Tước bao hàm thâm ý nhìn Thế Tử một chút, lập tức thôi động linh khí, kỳ ủng ra tử đại mạnh, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Trần Chỉ nhìn xem tự mình thiếu ra theo kia áo bào đỏ lão hoạn quan chuyển qua châu ngặt không có bóng người, tuyệt vọng bị A Tước bắt được. Ngũ sư tỷ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? A Tước định trụ, hỏi, ngươi lại chạy cái gì? Trần Chỉ trong mắt, định tại nguyên chỗ không làm ngôn ngữ. A Tước nâng lên Trần Chỉ đầu, có chút chờ đợi lại có chút cầu khẩn nói, tiểu sư đệ, ngươi liền giúp hắn một chút, như thế nào? Ta lại như thế nào sẽ hại ngươi? Tương lai hắn chấp trưởng Giang Nam thời điểm, ngươi tựa như sư phụ cùng nhị sư minh, là thủ tịch mệnh tu, chẳng lẽ không tốt sao? Trần Chỉ nhìn qua A Tước, trong thần sắc tràn đầy dãy rủa. Ngũ sư tỷ, ta tất nhiên là tin qua ngươi, có thể. Bên ngoài phủ tựa hồ truyền đến một trận ồn ào tiếng người, tựa hồ có người tiến đến. A Tước thần sắc càng thêm sầu bi, nói, tiểu sư đệ, sư phụ nói ngươi có nghe biết lòng người thần thông, ngươi liền nói cho ta, mới đến tột cùng em ta đang suy nghĩ gì, hắn có cái gì khúc mắc được chứ? Trần Chỉ dãy rủa hồi lâu, thở dài nói, thế tử lời nói, tức là thế tử suy nghĩ, không có vật gì khác nữa. A Tước nhìn qua Trần Chỉ, có chút do dự nói, thật. Trần Chỉ gật đầu, nói, sư tỷ, ta lừa ngươi làm gì? Thế tử bất quá một chút khúc mắc, ngươi càng đến gần cùng hắn nói nói an ủi, hắn liền càng là xoắn xuýt. Nếu ngươi vì hắn lưu lại đầy đủ không gian, hắn tự nhiên sẽ có thể theo đám người kỳ vọng đi xuống đi. Ta sở dĩ không muốn tiếp cận thế tử, chính là bởi vì thế tử trên thân nhân quả tuy nặng, khó khăn chắc trở tuy nhiều, có thể tiền đồ rộng lớn, cuối cùng cũng có được. Nếu ngươi ta xích lại gần, ngược lại ảnh hưởng. A Tước mừng rỡ nhìn qua Trần Chỉ nói, coi là thật như thế. Trần Chỉ gật đầu, thành khẩn nói, coi là thật. Ngươi không tin được ta, chẳng lẽ còn không tin được sư phụ ánh mắt ta? Ta là mệnh tu một đường thiên tài, tự nhiên so ngươi muốn gặp nhiều một ít. Trần Chỉ đột nhiên sửng sốt, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, trước người liền một trận mềm mại. A Tước ôm lấy Trần Chỉ, nhẹ nhàng tại Trần Chỉ trên mặt một mổ, đầy mặt đỏ bừng. Đa tạ sư đệ. Trần Chỉ lăng tại nguyên chỗ, không biết rõ nên nói cái gì. A Tước đã là chạy đi, trên thân cẩm nang lách cách, nàng vừa rồi trốn thoát trong lòng khúc mắc, cảm thấy rốt cục buông xuống một khối tảng đá lớn. Giờ phút này bốn bề vắng lặng, rốt cục có hơn tình cảm tính lớn mật tiến hành. Trần Chỉ vớt vớt mặt, trên mặt đỏ ửng không tự giác dâng lên. Lần này xong, Dung thiếu gia tới nói, bị quy tắc ngầm, nhưng tựa hồ có điểm là lạ dễ chịu là chuyện gì xảy ra? Trần Chỉ có chút phiền não gõ gõ đầu óc, sư tỷ tựa hồ bị chính mình lừa gạt ra một tia ma bệnh, chính mình tựa hồ cũng gạt người lừa gạt ra một tia ma bệnh. Trần Chỉ phiền não hướng về phòng ăn bước đi, cùng thiếu gia phân biệt lâu, mới có thể cảm nhận được thiếu gia kinh thế trí. Thí dụ như một câu kia, việc đã đến nước này, ăn cơm trước giờ phút này chính là nhân sinh chí lý. Trần Chỉ thở dài một tiếng, thoáng rủi rủi mắt sừng, điều chỉnh ra một cái thành khẩn trung hậu đến cực điểm bình thường mỉm cười. Làm như thế nào lý giải, mới thế tử tại thống khổ ôm đầu thút thít trình diễn tỷ đệ tình thâm lúc, cảm xúc trong đấy lòng căn bản cũng không đủ để khiến hắn nghe được tiếng lòng đâu. Phía trước vài lần trước phòng, Giang Tốn kéo ra góc miệng, lỗ tai hơi động một chút. Bên cạnh không minh bạch vì cái gì Giang Tốn đột nhiên chậm xuống bước chân, Hoàng Tri Ân nghi hoặc hỏi, "Giang công tử, ngài, nhưng có cái gì không hợp ý chỗ?" Giang Tốn thở dài một tiếng, nói, "Không có gì, ta chợt nhớ tới một sự kiện, nhà ta rau cải trắng ruộng chưa từng trên hàng rào, chung quanh có hộ đại hộ nhân ra nuôi một cái heo." "Ai?" Hoàng Tri Ân bước cằm nói, "Thì ra là thế. Rau cải trắng." Giang Lục Cảnh nhà trên ở Bắc Phương. Giang Tốn từ chối cho ý kiến, hướng bữa ăn phòng bước đi, tùy ý hồi đáp, "Có lẽ là đi." Hoàng Tri Ân liên tục không ngừng tiến lên dẫn đường, không biết rõ chỗ nào chạm đến vị này áo bào trắng thiếu niên rủi ro. "Cũng tốt, hai tử lớn là nên buông tay." Tuy nói vị này Lâm Vương cho Giang Tốn cảm giác không tính quá tốt, có thể A Tước lại quả thực không có cái gì khiến Giang Tốn không vừa mắt địa phương. Nếu là thật sự đến cuối cùng hai người có chút kết quả, cũng không tính là gì chuyện xấu. Giang Tốn đi tới bữa ăn phòng, lại bỗng dưng trông thấy đạo bảo lóe lên. Tam tiên sinh xấu hổ từ bữa ăn trong phòng cười ra, hướng Giang Tốn chào hỏi. Giang Tốn kinh ngạc nói, "Mới ngươi không phải đi tìm người nhị sư minh rồi sao?" Tam tiên sinh nói, "Sự tình đã là an bài xong xuôi, dò xét cụ thể lại gấp không được." "Giang công tử, ta có một chuyện nhỏ, cầu ngươi, ngươi trước tạm đáp ứng ta được chứ?" Giang Tốn hồ nghi nói, "Ngươi trước tạm nói, là bực nào sự tình?" Tam tiên sinh do dự một chút, rốt cục tiến lên phía trước nói, "Giang công tử, sau đó mấy vị kia tu sĩ đến trước mặt ngươi tìm một cái quyết đoán, còn xin Giang công tử thủ hạ lưu tình chút. Trong đó có ta một vị đệ tử, căn cốt cực dai, phẩm hạnh cũng không kém, chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh cổ quái." Giang Tốn hỏi, "Ngươi trước tạm nói đến, ngươi đệ tử kia tên gọi là gì?" Tam tiên sinh nói khẽ với Giang Tốn nói, "Trong đó nhất là bướng bỉnh ghê tởm, tên gọi Hứa Ma chính là." Tam tiên sinh nhắc lên đạo bảo, cúi đầu bấm niệm pháp quyết thi lễ nói, "Giang công tử, cái này tu sĩ bên trong còn có một vị, có quang minh diễm mang theo." Tam tiên sinh thanh âm dần dần hạ thấp, rốt cục không thể nghe thấy. Giang Tốn biết rõ, cái này tam tiên sinh đại khái là nhìn ra chính mình có chút cổ quái, nhưng lại thấy được ông bác hắn tại tu sĩ bên trong, là lấy tại lúc này nhấc lên, hy vọng có thể cầu một cái nhân tình. Giang Tốn khẽ bước cằm, ra hiệu mình đã biết rõ. "Tam tiên sinh, ngươi đem bọn hắn cùng một chỗ mang đến tận đây ăn một bữa cơm tối a." Tam tiên sinh chắp tay phật phất một cái đảm bảo, cười nói, "Giang công tử nói đúng lắm." Giang Tốn phất tay, trực tiếp đi vào bữa ăn phòng, hít một hơi thật sâu đồ ăn hương khí. Nguyên bản định trước tổ xây một số người lại về phía Tây Quang Minh giáo, hiện nay Quý Châu lại thêm một cái muốn giết người. Xử lý xong việc nơi này về sau, đến tột cùng là đi trước nơi nào đâu? Chương 119, Giang Tốn phong phú giết người cùng phản ám sát kinh nghiệm chương 119, Giang Tốn phong phú giết người cùng phản ám sát kinh nghiệm. Giang Tốn phiền muộn nhìn trước mắt trống không bát đĩa. Quả nhiên vẫn là đại hộ nhân gia ăn ngon à, một trận này nếu là đặt ở bên ngoài ăn, một người liền phải ăn đi mười mấy lượng bạc. Giang Tốn ngẩng đầu, rốt cục nhớ tới còn có chuyện gì muốn tự mình xử lý tới. Bất quá cũng may, cũng không có mấy đạo ánh mắt đang nóng nảy nhìn lấy mình. Tam tiên sinh đã mang lên mờ mịt, từ trong tay áo lật ra một bản nội đỉnh bắt cảnh đồ giải, bắt đầu đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Tam tiên sinh vị kia đệ tử Hứa Ma tựa hồ cũng xác thực như hắn lời nói, thật sự là quy củ cứng nhắc, ngồi tại bên cạnh bàn không nhúc nhích, đem bát đũa bày chỉnh tề. A Tước cùng A Chỉ hai cái hồn đạm tại bàn ăn ở giữa, mặt mày đưa tình, mặc dù xử lý thực đi lên nói phảng phất A Chỉ vẫn không có thể lý giải mặt mày ở giữa ý tứ. Vương Bắc Hán cẩn thận nghiêm túc đảo lấy trong chén cũng không tồn tại cơm, ngẫu nhiên đối Giang Tốn ném đi sùng bái mà e ngại ánh mắt, phảng phất là làm chuyện sai bị tìm ra trưởng ngân đồng, đột nhiên phát hiện thư viện viện trưởng là chính mình trưởng bối đồng dạng đau đầu. Tiểu Thanh đều vẫn như cũ bảo trì cái kia đáng chết tu sĩ phong độ, thanh thản ngồi tại bên cạnh bàn, phảng phất vô sự phát sinh. Kia đã từng đỉnh lấy chính mình trên áp lực đến siêu độ võ phu Minh Tu Tăng, liền càng là đáng chết bắt đầu nhỏ giọng đọc thẩm kinh văn. Chỉ có thế tử cùng kia còn sót lại hai vị tu sĩ cùng võ phu mong mỏi nhìn mình, kỳ vọng đạt được một cái trả lời chắc chắn. Giang Tốn từng cái tuần sát đi qua, rốt cục đứng dậy, vươn lên bắt đối Hoàng Chi Ân nói, làm phiền bếp sau đi lại lấy chút mới mẻ quả tới. Dương Khánh Tự Phương muốn phát biểu, giờ phút này lại thần sắc cứng đờ, trong miệng nói kẹt tại cổ họng. Giang Tốn quay người, nhìn về phía Dương Khánh Tự nói, ngươi muốn nói cái gì? Mau nói chính là. Dương Khánh Tự ổn định tâm thần, thi lễ đứng dậy đáp, trên Giang Lục Cảnh, hôm nay khảo giáo chúng ta tu sĩ quy tắc, là lấy ai có thể kiên trì Tam Tiên Sinh người giấy ở trên lưng lâu nhất là cân nhắc tiêu chuẩn. Giang Tốn trở về nhìn một chút Tam Tiên Sinh, chỉ gặp hắn còn tại đọc sách, không khỏi thở dài một tiếng. Dương Khánh Tự nhìn chung quanh bốn phía, mọi người đều là gật đầu. Giang Tốn nói, ngươi nói. Dương Khánh Tự nói, thế nhưng là vị tiểu huynh đệ này, là tranh đến đầu danh, đem thiết đinh xuyên qua người giấy, định ở phía sau tâm, lại đem chân mình trên khớp nối rỡ xuống, lập tức lại tan mất hai tay khớp nối. Chỉ bất quá trung thượng căn cốt, lại lấy tính mạng làm đại giá, kéo dài ở đây bên trên, lưu đến chỉ có chúng ta 6 người. Trên Giang Lục Cảnh, chúng ta 5 người không đành lòng gặp vị tiểu huynh đệ này mất mạng, chủ động rời khỏi. Nhưng không có cam lòng, đến đây tìm Giang Lục Cảnh trên muốn một cái công đạo. Giang Tốn gật gật đầu. Ngươi đến muốn một cái công đạo. Dương Khánh Tự gật đầu, thần sắc kiên định. Vương Bắc Hán ở phía sau nhịn không được kêu lên, Giang công tử, ta lại chưa từng không có cam lòng, nhìn ngươi biết. Mặt khác theo ta được biết, vị này Thanh Đô đạo nhân cũng là chưa từng không có cam lòng, càng không phải là bởi vậy sự tình đứng dậy. Giang Tốn trận nhìn Vương Bắc Hán một chút, một trưởng kình phong lăng không bay đi, mang theo cuồng phong rót vào Vương Bắc Hán trong miệng. Vương Bắc Hán hai má tràn đầy không khí, phản phất cá nóc cá đồng dạng cong lên miệng, biết rõ là giáo chủ chê hắn quá ổn, đành phải ngậm miệng không nói. Dương Khánh Tự gặp này mừng rỡ, mặt hướng Giang Tốn nói, Giang Lục Cảnh trên anh minh. Giang Tốn mỉm cười gật đầu, nhìn về phía kia cực gầy tiểu nhân thân ảnh. Kia nhỏ gầy võ phu, ngón tay chăm chú nắm lấy lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, ánh mắt lại vô cùng kiên nghị, nhỏ giọng nói, chưa hề nói qua, ta như vậy. Không đợi kia gầy nhỏ võ phu nói xong, Giang Tốn nhíu mày chỉ vào kia gầy nhỏ võ phu hỏi, hắn là mấy cảnh tu vi? Làm sao không giống cái võ phu? Dương Khánh Tự nói, vị tiểu huynh đệ này tuổi tác không lớn, võ phu tu vi cũng mới nhị cảnh, nhìn qua gầy yếu đi chút cũng là có. Lời này trong mơ hồ liền ẩn giấu mấy tầng ý tứ. Tuổi tác không hành động lớn sự tình xúc động, tài cán ra loại này lấy mạng bắt tiền trình mãng phu tiến hành. Bất quá đến cái tuổi này cũng mới bất quá nhị cảnh, coi như là tu hành cực mượn, cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Gầy yếu võ phu, hoặc là chính là mới vào tu hành, hoặc là chính là căn bản không có đầy đủ đồ ăn cung ứng, phía sau không có cái gì bối cảnh. Giang Tốn nghe vậy, tất nhiên là lĩnh hội tới Dương Khánh Tự ám chỉ là vẫn lạnh nhạt như cũ, tiện tay nhặt qua Hoàng Chi Ân mang về tới bữa ăn sau hoa quả. Đám người không mò ra Giang Tốn ý tứ, cũng không từng nói ngữ. Trong bữa tiệc chợt đứng ra một người, Hứa Ma đứng dậy, đi đến cự ly Giang Tốn 9 bước nơi xa, tay phải nhẹ phủi tay áo trái 3 lần, tay trái tương phản như là, lại khinh động vạt áo trước, không người chậm rãi hạ bái. Giang Tốn trong nháy mắt một đạo kình phong đánh gãy Tam Tiên Sinh nghiên cứu. Tam Tiên Sinh nhìn xem tự mình đệ tử hành vi cùng Giang Tốn nghi ngờ ánh mắt, trong tay phân ra một đạo nhỏ không thể thấy linh khí tơ, truyền âm Giang Tốn nói, Giang công tử, ta đệ tử này cổ hủ, tốt nhận tử quy cự, đây là ta năm đó tìm đọc cổ tịch thời tiết, tìm đọc đến hậu bối tu sĩ đối phá hố tu sĩ trệ nhất chỉnh sửa lễ tiết, mặc dù cho đến ngày nay đã mất người biết không còn thi hành, nhưng Hứa Ma thần sắc nghiêm chỉnh, ba bái đứng dậy, nói, Giang mệnh tôn, tại hạ Hứa Ma, có lời muốn nói, còn xin Giang mệnh tôn cho phép. Giang Tốn nhìn qua cái này không biết do triều đại nào móc ra láo ngân đồng, bất đắc dĩ bước cả nói, ngươi nói chính là. Hứa Ma lại khẽ không người, tư thái cực kỳ kính cẩn. Văn bối coi là, Dương Khánh Tự nói không đúng, trong đó có nhiều vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp bất công chỗ. Hứa Ma có chút dừng lại. Giang mệnh tôn tố, cũng không đúng. Giang Tốn thần sắc cổ quái, ngươi hành lễ nửa ngày, biệt xuất tới này hai câu nói. Tam tiên sinh liệu mạng rung động kia một cây linh khí dây nhỏ, trên tay lại nhô ra một đầu liền đến Giang Tốn một cái khác trên lỗ tai. Giang công tử bất giận, ngàn vạn bất giận, là ta quản giáo không nghiêm. Đệ tử này còn nhỏ, không hiểu sự tình, xem ở ta ít đòi trên mặt mũi. Giang Tốn nhíu mày, nhìn một cái gầy nhỏ võ phu, nói, ngươi nói một chút, ta hai người già sao chỗ không đúng? Vị này Tam tiên sinh ngươi lại vì sao không nói hắn không đúng? Tam tiên sinh trên tay linh khí tơ càng thêm nhanh chóng, lại bị Giang Tốn tùy ý phân đoạn. Tam tiên sinh sắc mặt có chút tái nhợt. Nghiệt độ a. ngay trước cái này hung ma, tìm tới cơ hội, đúng là muốn liên tiếp vi sư đồng loạt hố chết ở chỗ này. Thôi, đã lấy hết nhân sự, vậy liền nhìn thiên mệnh A Tam tiên sinh cả nguyên một thủy tinh mở miệng, đem sách phụ chính, tiếp tục xem sách. Hứa Ma như bình thường ngôn ngữ, lạnh băng băng nói, lần này tu hành từ huyền bí ti định ra quy tắc, bắt trực lệ ti thiên giám Ngô chủ sự cùng hắn dưới trướng giám sát. Nơi này khảo giáo trước cùng trong đó, đều không từng có thông chi quy tắc cải biến thông cáo. Lần này khảo giáo, Tam tiên sinh từng trước đó có lời, chủ yếu khảo nghiệm tu sĩ võ phu tâm tính, mà Dương Khánh tự nói chuyện, mỗi một câu đều nói căn cốt mà không phải tâm tính, là ý đồ lẫn lộn quy tắc, để cầu hành tiến. Vị này tu sĩ đã chưa từng trái với quy tắc, cái này một đạo khảo giáo liền ứng hắn đến đầu danh, Dương Khánh tự từ đầu đến cuối đảo loạn quy tắc, lấy cho tới thời khắc này vẫn như cũ không định danh lần, rất nhiều tu sĩ rất có nghị luận đây cũng là lỗi của hắn chỗ. Giang Mệnh Tôn thân là Lâm Vương Khâm Điểm tối cao chủ trì, đối mặt cái này rất nhiều sự tình lại chưa từng định ra thứ tự, rõ ràng có quy củ nhưng như cũng do dự, là Giang Mệnh Tôn sai lầm. Giang Tốn nghe vậy, hỏi: "Ngươi xưng ta Mệnh Tôn, mạng này tôn là cái gì thời điểm xưng hô?" Hứa Ma hơi kinh ngạc, lập tức đáp: "Đây là Hứa Cựu chi trước, thiên hạ sơ phá lục cảnh mệnh hố, tổng định ra xưng hô, tại sớm nhất tu sĩ quy chuẩn bên trong có năm." Giang Tốn gật đầu, nhìn về phía đám người, cười nói: "Đã hai phe đều riêng phần mình có người nói, không như thế khắc vào trận đám người liền đều tuyển một tuyển, đến tột cùng là cho công đạo nhất cái mặt mũi, vẫn là cho quy củ một bộ mặt. Lấy nhân số là định, hoặc là liền lại tuyển thời gian, các ngươi sáu người nặng so một trận, hoặc là lợi dụng hôm nay là định, như thế nào?" Hứa Ma Phương muốn nói chuyện, lại chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đem hắn đâm lạnh cả người, không thể động đậy. Hắn Phương muốn nâng lên linh khí tránh thoát, lại phát hiện tự mình lão sư đã là bay tới một trang giấy người, đem chính mình tu vi phong bế. Giang Tốn cười nói: "Giờ phút này, muốn nặng thi đấu một trận, nhấc lên tay áo phải đàn. Nếu là ủng hộ như vậy bỏ qua, nhấc lên cánh tay trái thiên bị." Vương Bắc Hán dẫn đầu nhấc lên tay áo trái, Phương muốn phát biểu, lại nhớ tới mới tao ngộ, ngậm miệng không nói. Chứ Vương Bắc Hán bên ngoài, đúng là không người lại đàn. Giang Tốn ánh mắt đảo qua Tiểu Thanh đều cùng Minh Tú một tăng một đạo. Tiểu Thanh đều mỉm cười nói: "Vân đạo người tu đạo, đàn cánh tay lộ thịt, quả thực bất nhã." Minh Tú tăng có chút chắc tay, đứng dậy cởi trần cánh tay phải. Vân tăng chỉ là không muốn đả thương vị tiểu thí chủ này tính mạng, nếu có cơ hội tiến thêm một bước, Vân tăng tự nhiên nguyện ý. Giang Tốn lướt qua trên mặt đất kia gầy nhỏ võ phu, nhìn về phía A Tước, Trần Chỉ Sĩ Tử cùng Tam Tiên Sinh bốn người, hỏi: "Các ngươi định như thế nào?" Thế tử có chút do dự, trước che giấu tay áo phải, lập tức lại che giấu tay áo trái. A Tước nhìn về phía Trần Chỉ, gặp Trần Chỉ không có động tác, tức giận nói: "Ta là nữ quyến, nào có trước mặt mọi người cởi trần đạo lý. A Chỉ, ngươi đến, ngươi tuyển liền cũng coi như ta tuyển." Trần Chỉ nhìn thoáng qua Giang Tốn, lập tức cởi trần cánh tay phải. Tam Tiên Sinh vô thanh vô tức, đã là cởi trần cánh tay trái ra. Giang Tốn nuốt cằm nói: "Tốt, rất tốt, các vị đều có lựa chọn, đã đảng cánh tay phải người nhiều hơn cánh tay trái. Vậy liền theo Hứa Ma lời nói, việc này như vậy kết thúc a."